Chương 276, ngươi cơ chế rất mạnh, nhưng ta chỉ số tại ngươi phía trên. Chương 276, ngươi cơ chế rất mạnh, nhưng ta chỉ số tại ngươi phía trên. Mặc dù Nguyên Phồn Xí là chủ công phát minh sáng tạo nhân viên kỹ thuật, nhưng tự nhận cận chiến cũng có một trận chiến lược. Đối mặt Huyền Ảnh luận bàn mời, nàng sảng khoái đáp ứng. Vừa mới bắt đầu, tay nàng cầm một thanh nặng nghề cơ quan kiếm lớn, thẳng thắn thoải mái, cùng Huyền Ảnh chiến đến có đến có về. Chỉ là Huyền Ảnh tốc độ thực sự quá nhanh, khí lực cũng lớn đến kinh người, học được võ kỹ về sau, lông vũ khiến cho càng là xảo trá khó lường. Nguyên Phồn Xí đại kiếm mặc dù chìm mãnh liệt, nhưng dần dần theo không kịp nàng tiết tấu. Không có qua mấy chục chiêu, liền bị một cây lông vũ đánh trúng chuôi kiếm, bình một tiếng, cơ quan đại kiếm rời tay bay ra, cắm ở nơi xa nham thạch bên trên vẫn rung động. Xem ra Nguyên em gái không dùng toàn lực đâu. Huyền Ảnh một tay chống nạnh, một tay vướt vướt lông vũ, khóe môi ngậm lấy tự tin cười. Đừng giấu lấy, dùng ngươi sở trường nhất ta. Nguyên Phồn Xí thần sắc bình tĩnh gật đầu, tốt. Thanh âm trong gió phiêu tán một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc. Ầm ầm. Cuồng bạo tiếng sấm không có dấu hiệu nào nổ vang. Nguyên bản sáng sủa trong kết giới, chỉ một thoáng mây đen dày đặc, lôi xả của vũ. Kinh khủng lôi vân phong bạo lấy Nguyên Phồn Xí làm trung tâm điên cuồng hội tụ. Nàng buộc lên tóc đen bị cuồng bạo năng lượng xông mở, như mực rối tung bay lên, trong hai con ngươi giấy lên màu vàng quang diễm, tựa như hai đoàn thiêu đốt hoàng kim. Cánh tay trái, bọc trên đó đặc chế bao tay bị tầng tầng lớp lớp vảy cá nổ nát, đứt thành từng khúc. Như ngọc da thịt rút đi, hóa thành ám trầm hắc kim vẻ. Trong khoảnh khắc, tinh tế cánh tay trái liền biến thành một cái dữ tợn, tráng kiện, cuốn quanh lấy hủy diệt tính màu vàng hồ quang điện chân long trảo. Giống một tiếng phảng phất từ tuyên cổ mà đến uy nghiêm long ngâm tại lôi đỉnh trong gió lốc quanh quẩn. Oanh minh tiếng sấm bên trong, Nguyên Phồn Xí sau lưng, một đầu to lớn, giữ tợn hắc long hư ảnh hiện ra. Cái kia hư ảnh chiếm cứ hư không, đầu rồng buông xuống, băng lãnh hoàng kim long đồng tử hờ hững nhìn xuống Huyền Ảnh, tràn đầy mênh mông chân long ai như thực chất nghiền ép xuống. Huyền Ảnh sắc mặt biến hóa, vô ý thức căng thẳng thân thể. Long uy cuộn cuộn, làm cho xuất thân bộ tộc, thân có huyền hoàng huyết mạch nàng đều cảm thấy một chút nguồn gốc từ trong huyết mạch tim đập nhanh. Nữ nhân này, so xem ra còn đáng sợ hơn được nhiều. Duy chỉ kết rồi dáng ly đứng ở đằng xa, ngửa đầu nhìn qua cái kia che đậy bầu trời long ảnh, lẩm bẩm nói, chân long à, một đoạn xương tay liền có thể có uy thế cỡ này, nếu là một đầu còn sống thánh cảnh chân long dáng lâm, lại nên là loại nào tình cảnh. Nguyên Phồn Xí cái kia hóa thành long chảo tay trái hư không một nắm, vô số màu vàng lôi quang tại nàng chảo nhịp tim bọn. Nàng thanh âm không linh tại phong lôi kích lay động bên trong rõ ràng truyền đến, cẩn thận, ta tới. Phút chốc, lôi quang nổ tung, Nguyên Phồn Xí bóng dáng hóa thành một đạo xé rách không gian sáng chói bằng lôi, lôi cuốn lấy hủy diệt tính long uy cùng ngàn vạn của lôi, hướng phía nghiêm trận để chờ Huyền Ảnh. Ở bang giết tới, nó mề gạ trùng động. Nếu là đổi cái khác yêu tộc, tại chỗ liền phải dọa đến thần trí sụp đổ mà chết. Nhưng Huyền Ảnh không phải yêu quái tầm thường, nàng là phượng tộc yêu thánh, kế thừa phượng tộc bên trong hiếu chiến nhất, điên cuồng nhất cựu phượng lực lượng. Thoáng qua khó chịu về sau, đáy mắt chỉ còn chiến ý. Này mới đúng mà. Lông vũ bay lên, phượng hoàng lượn như mẫu đơn nở rộ, dược viêm phượng hoàng từ trong lửa dương cánh. Huyền Ảnh không lùi mà tiến tới, mang theo đốt diệt thiên địa phượng hoàng lửa đối cứng lôi đình quang. Phượng hỏa cùng long lôi điên cuồng chôn bụi, thôn vệ, triệt tiêu, cuốn quít thành hủy diệt vàng hồng gió bão. Hai đạo bóng dáng tại nó bên trong lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ chiến đấu. Cho dù là dáng ly đều không thể thấu qua gió bão, trông thấy bên trong tình hình chiến đấu. Nếu không có nàng chống lên cái giới, núi đường đỉnh, thậm chí phía dưới thành vân thủy đều sẽ bị hai nữ chiến đấu ảnh hưởng còn lại sẽ thành một phấn. Cái kia cuồng loạn vàng hồng gió bão tàn phá bừa bãi lấy, cơ hồ muốn đem trong kết giới không gian hoàn toàn tan vỡ. Trong cuồng phong sừng sững không động dáng ly đôi mi thanh tú cao lại, trong tay chuôi này tử linh trượng đống nhiên ngừng lại. Ông, màu tím linh khí tự đại chỗ sâu bay lên, bao trùm tại lung lay sắp đổ trong kết giới trên vách đá, cưỡng ép ổn định lại mảnh thiên địa này. Gió bão hạch tâm vẫn như cũ hỗn độn một mảnh, cho dù là dáng ly thần niệm cũng khó có thể hoàn toàn xuyên thấu cái kia hủy diệt tính năng lượng loạn lưu. Chỉ có thể cảm giác được trong đó khí tức khủng bố kịch liệt chấn động, cùng gió bão vách ngăn bên trên ngẫu nhiên hiện lên, to lớn long phượng cắn xé vật lộn hư ảnh. Hỏa phượng dài lệ, lôi long nổ ngâm. Dáng ly khẽ thở dài, vẫn là coi thường Nguyên em gái đâu. Cái này thiên công các bí thuật, quả nhiên không phải tầm thường, có thể cùng yêu thánh thể lực ngang nhau. Nhưng ở lời nói này xong không bao lâu, cái kia trung tâm phong bạo cân bằng liền bị đánh vỡ. Huyền Ảnh trung quy là trong tứ nữ sức mạnh nhân vật mạnh mẽ nhất. Cận chiến chém giết tình huống dưới, cho dù có được Long Uy gia trì, Nguyên Phồn Xí cũng y nguyên khó mà chiến thắng nàng. Kịch chiến mây trăm hiệp về sau, Nguyên Phồn Xí cuối cùng chiến lực chống đỡ hết nổi. Hai cỗ lực lớn chính tiến hành cuối cùng đấu sức. Màu đỏ vàng quang mang đống nhiên qua bảo, lại đột nhiên nổ tung. Mấy tức về sau, gió bão bình ổn lại. Đầu tiên là một đạo màu vàng lôi quang bổ sung lấy còn sót lại điện xà rơi xuống trên mặt đất, kích thích ngập trời khói bụi. Nguyên Phồn Xí ổn định thân hình, kịch liệt thở hào hẹn. Trong ánh mắt màu vàng cấp tốc biến mất, bao trùm cánh tay trái vảy rồng cũng rút đi, một lần nữa hiện lộ ra trắng non cánh tay da thịt. Đối diện, đỏ thâm hỏa diễm kiềm chế, Huyền Ảnh bóng dáng từ nổ tung trung tâm nhẹ nhàng rơi xuống đất, váy đỏ phần phần, quanh thân lông vũ bảo vệ. Chỉ là, tại nàng tiểu nộn trên gương mặt, có thể thấy được một đạo dài nhỏ vết máu. Đó là cuối cùng năng lượng trùng kích bên trong, một đạo mất khống chế màu vàng lôi xả dấu vết lưu lại. Chiến đấu ngừng lại. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Nguyên Phồn Xí chậm rãi đứng thẳng người, khí tức tuy có chút hỗn loạn, nhưng thanh âm bình tĩnh, đà tạ. Nàng nhìn thấy Huyền Ảnh trên mặt vết thương, xin lỗi nói, xin lỗi, thời khắc cuối cùng không thể kiềm chế ở lôi đình lực, làm bị thương ngươi. Ta tới giúp ngươi chữa thương a. Huyền Ảnh bốn định gật đầu, khoe mắt lại thoáng nhìn đi tới Giáng Ly. Cái sau tựa hồ muốn nói chút cái gì tới, nhưng biểu lộ chợt mà choáng váng, sau đó cái kia trương vũ mị tuyệt luân trên mặt tách ra một cái đủ để khiến trăm hoa thất sắc dáng tươi cười. Tốt hai vị, luận bàn dừng ở đây à? Em trai trở về, đã tiến vào Nam Cương khu vực. Phu quân trở về. Huyền ảnh mắt phượng sáng lên, đột nhiên linh cơ khẽ động, cự tuyệt nguyên phồn xí ý tốt, rộng lượng nói, nguyên em gái không cần để ý. Trời ra một chút mà thôi, rất nhanh liền khép lại. Phu quân trở về mới là hạng nhất việc lớn, ta phải nhanh đi về rửa mặt thay y phục, tốt đi nên hắn. Nói xong không đợi nguyên phồn xí đáp lại, đã hướng phía trong núi tiểu viện phương hướng mau chóng bước đi. Ấy, nguyên phồn xí bàn tay một nửa treo ở nơi đó. Bất quá Huyền ảnh nói đến cũng đúng, điểm ấy đối với các nàng tới nói cũng không tính thường, mấy hơi sau liền khép lại. Như thế, nàng thu tay lại, nói với Giáng Ly, vậy ta cũng trở về đi làm sơ chỉnh lý. Ân. Giáng Ly gật đầu, duy chỉ có nàng cũng không lập tức lên đường. Nhìn qua Huyền ảnh rời đi phương hướng, cặp kia có thể thấy rõ lòng người đôi mắt đẹp bên trong hiện ra ý vị thâm trường ý cười. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 277, tất có thể hoạt dụng ở dưới một lần. Chương 277, tất có thể hoạt dụng ở dưới một lần. Làm Trúc Dư cùng Tô Tấn Tuyết ngự kiếm bay đến trúc lâu trên không lúc, Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Xí bóng dáng đã ở phía dưới mong mỏi cùng trông mong, bị vừa nhìn về phía bọn hắn. Trúc Dư nhìn qua phía dưới hai đạo bóng dáng, nghĩ thầm lúc đầu muốn cho cái kinh ngạc vui mừng, xem ra vẫn là không có dấu giếm qua trị cảm giác. Hai người đáp xuống trên đồng cỏ, Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Xí lập tức tiến lên đón. Mặc dù mỗi ngày đều thông qua thẻ ngọc đưa tin, còn có hình chiếu giao lưu, nhưng hình chiếu thủy chung không cách nào thay thế chân nhân nhiệt độ cùng khí tức. Giáng Ly dẫn đầu tiến lên, sửa sang Trúc Dư cổ áo, nửa kiều nửa sáng giọng, em trai làm sao trở về cũng không chức dùng thẻ ngọc thông báo một tiếng. Chúng ta cũng không kịp chuẩn bị cẩn thận nên đón. Nguyên Phồn Xí dắt một cái tay của hắn, nói, đúng vậy à, vẫn là Giáng Ly chị cảm ứng được ngươi, mới nói cho chúng ta biết các ngươi trở về. Trúc Dư phân biệt tại hai nữ chân bóng trên trán ấn xuống một cái hôn, cười nói, đều là vợ chồng, đâu còn cần phải phiền toái như vậy. Lại nói, ta bản ý thế nhưng là muốn cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. A nha, Giáng Ly kinh ngạc che miệng, nói như vậy, ngược lại là chị ta hỏng em trai tỉ mỉ chuẩn bị vui mừng. Còn không phải sao? Trúc Dư sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả bộ nghiêm túc, chị nói một chút, làm như thế nào bồi tội. Giáng Ly yêu kiều cười khẽ, ngón tay ngọc nhỏ dài đem một sợi rủ xuống tóc bạc ưu nhã vuốt đến sau tai, hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt chọc người, vậy tối nay, mặc cho em trai xử trí. Khu khu khụ. Cơ hồ là đồng thời, Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Xí cũng nhịn không được thanh ho ra âm thanh. Không sai biệt lắm được, chúng ta còn ở đây. Các ngươi có chút không coi ai ra gì. Trúc Dư thu liễm nói đùa thần sắc, nhìn một vòng, nghi ngờ nói, a, ảnh Nhi đâu? Nàng làm sao không tại? Cái này cực kỳ không bình thường. Lấy Huyền ảnh cái kia dính tính cách của người, nghe được hắn trở về, nên là cái thứ nhất nhào lên mới đúng. Nguyên Phồn Xí giải thích nói, vừa rồi nàng đang cùng chúng ta luận bàn võ kỹ, biết được ngươi trở về tin tức về sau, liền nói muốn trở về rửa mặt trang điểm, chắc hẳn còn tại thay y phục váy a. Huyền ảnh quần áo đồ trang sức là nhiều nhất, phần lớn là nàng và Trúc Dư định cư tại trấn Lưu Vân một năm kia mua, bởi vì quần áo hao tổn khá lớn. Tại đến Nam Cương lúc, cùng nhau mang theo đến. Nhưng thay quần áo cũng không dùng đến lâu như vậy a. Trúc Dư càng cảm thấy kỳ quái, Huyền ảnh làm việc từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt, sôi động. Hắn hướng mấy người dương lên cái cằm, đi, cùng đi nhìn một cái ảnh Nhi đang bận cái gì đâu. Giáng Ly không nói một lời, một mặt xem náo nhiệt biểu lộ. Đi vào tiểu viện, Trúc Dư một bên cất giọng hô ảnh Nhi một bên quen thuộc thẳng đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Huyền ảnh sớm đã trang điểm hoàn tất. Nàng không có ở chọn lựa quần áo, mà là khoanh chân ngồi tại trên giường, nhắm mắt ngưng thần, ý thức chìm vào sâu trong thức hải, cùng Phi Vũ tiến hành kịch liệt võ kỹ đối luyện. Thức hải bên trong, Phi Vũ một bên đón đỡ lấy Huyền ảnh thế công, một bên hiếu kỳ đặt câu hỏi, "Uy Chim Ngốc, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Nam nhân kia trở về, ngươi không đi nghênh đón, ngược lại ở chỗ này cùng ta tu luyện. Nha đầu này đổi tính không thành." "Không đúng, tại liên quan tới Trúc Dư chuyện tình bên trên, nàng có khả năng đổi tính, nhưng đổi tính rất không có khả năng. Trúc Dư không tại cái này mấy ngày." Huyền ảnh đem trong ngọc giản ghi âm là lật qua lật lại nghe, các loại giận người đối thoại càng là không ngừng qua. Không thua gì ma âm rót não, Phi Vũ cảm giác mình tinh thần đều hứng chịu tới trọng thương. Nhưng nàng không nghe còn không được, nhưng cho nàng tra tấn hỏng. Sống hơn ngàn năm ít có khó thụ như vậy thời điểm. Lần trước có cảm giác này hay là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới chịu Trúc Dư đánh mạnh lần kia. Huyền ảnh thế công không giảm, thư một tiếng, ngươi hiểu cái gì? Không quản. Lại đến. Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự không hiểu rõ con này ngốc vượng hoàng trong đầu lại tại chuyển cái gì cổ quái kỳ lạ suy nghĩ, đành phải ra chiêu tái chiến. Nhưng mà, nàng vừa xúc tốt thế, Trúc Dư cái kia quen thuộc tiếng kêu tiểu xuyên thấu thức hải, ảnh Nhi. Ở bên trong à? Phu quân. Huyền ảnh trong nháy mắt vui mừng nhướng mày, tất cả chiến đấu ý nguyện tan thành mây khói, reo hò một tiếng, như mũi tên rời cùng siêu thối lui ra khỏi thức hải. Phi Vũ trợn mắt há hốc mồm, vận sức chờ phát động một chiêu mạnh mẽ nén trở về, tức giận tới mức giơ chân, đối óc chống rống chửi ầm lên, chim nóc. Về sau tu luyện đừng đến tìm ta. Tức chết ta rồi. Cơ hồ là Trúc Dư đẩy cửa phòng ra đồng thời, một cái đỏ rực, nóng bỏng, mềm mại, mang theo điểm hương phượng hoàng liền đụng vào ngực của hắn. Phu quân nha Huyền ảnh giống con như bạch tuộc chăm chú quấn ở trên người hắn, môi đỏ như mưa rơi rơi vào hắn gương mặt, trên cằm, thân mật đạt đến mức không thể hơn nữa, thanh âm ngọt ngào đến có thể kéo ra tia đến. Trúc Dư bị nhiệt tình của nàng cảm nhiễm, cười vững vàng nâng nàng tràn ngập co giãn đùi, tại viên kia nhuận mũi đào bên trên vỗ nhẹ, chậm một chút, coi chừng thế. Hắn đang muốn túi đầu hôn trả lại, lại vừa lúc bắt được bên nàng qua mặt lúc, má trái bên trên cái kia đạo chưa hoàn toàn khép lại dài nhỏ vết thương. Ảnh Nhi, đây là thế nào? Làm sao làm bị thương? Huyền Ảnh lúc này đem gương mặt xinh đẹp chôn ở bộ ngực hắn, ủy khuất vô cùng địa đạo, "Ô ô, là lúc tu luyện không cẩn thận làm bị thương, nhưng đau phu quân." Đều mặt mày hốc hác, "Ảnh Nhi có phải hay không biến dạng?" Nàng nâng lên ngập nước con người, vô cùng đáng thương nhìn qua hắn. Trúc Dư chỗ đó nhìn không ra nàng điểm ấy cái bận, lại hết sức phối hợp thuận nàng diễn, ôn nhu dụ dỗ nói, "Làm sao có thể xấu? Chúng ta Ảnh Nhi là xinh đẹp nhất phượng hoàng, muốn hay không phu quân cho ngươi bôi ít thuốc, cam đoan một điểm vết tích đều sẽ không lưu lại." Huyền Ảnh được một tấc lại muốn tiến một thước, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nũng nịu mân mê môi đỏ, "Muốn." Ảnh Nhi còn muốn phu quân thân thật tốt tốt hôn hôn Trúc Dư buồn cười, cương chiều tại nàng mân mê cánh môi bên trên vang dội hôn một cái. Ngoài cửa, Tô Tất Tuyết, Nguyên Phồn Sí, Giáng Ly ba nữ xếp thành một hàng, biểu lộ khác nhau nhìn xem trong phòng cái này cảm động sâu vô cùng một màn. Tô Tất Tuyết khẽ miệng giật một cái, "Ngươi một giới yêu thánh, chảy ra một chút liền khóc đúng không? Thánh nhân tôn nghiêm ở nơi nào? Đạo đức ở nơi nào? Linh cảm lại tại chỗ đó. Thật sự là không có mắt thấy." Nguyên Phồn Sí ôm cánh tay, lắc đầu, thốn tức nói, "Thì ra là thế." Nàng cuối cùng rõ ràng Huyền Ảnh vì sao đột nhiên cự tuyệt chữa thương. Không hổ là có 2 năm vợ người kinh nghiệm, liền là cao. Chỉ có Giáng Ly như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm cái cằm, đem Huyền Ảnh một bộ này quá trình đi xuống. Học được, tất có thể hoạt dụng ở dưới một lần. Mà thức hải bên trong, Phi Vũ nghe răng trợn mắt, cái này chim lốc, mỗi lần đều như vậy. Lần sau lại theo nàng luyện gọi ta liền là chó. Bởi vì cái gọi là tạm xa nhau hơn hẳn mới cưới. Cùng xa cách nhiều ngày các nương tử đoàn tụ, tự nhiên muốn thật tốt chúc mừng một phen. Mặt trời còn không xuống núi, nhưng ngọn núi này ở giữa tiểu viện đã đóng cửa lại, kéo lên cửa sổ. Đại Viêm hoàng cung, tung bay cánh hoa trong bồn tắm, nữ đế gối lên chất ngọc cao bờ, gương mặt xinh đẹp hơi hồng. Chân dài tại dưới nước vừa đi vừa về trung điệp, chỉ có đầu gối nổi lên mặt nước. Giọt nước từ chiếc cằm thon nhỏ xuống, trượt qua cái cổ trắng ngọc, xương vai xanh, chui vào trong trắng thấu hồng bắc bán cầu. Tích tích, đặt ở bên cạnh ao thẻ ngọc chấn động. Nữ đế bỗng nhiên mở mắt, tại trong ao bay nhảy dưới, một tay vớt qua thẻ ngọc, ấn mở xem xét, sau 5 ngày, đế đô gặp. Hô hấp của nàng trì trệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 278, em bé tên đều nghị kỹ chương 278, em bé tên đều nghị kỹ sau 5 ngày, người muốn đi Đại Viêm. Đêm khuya, dược điền bên trong khổng lồ hoa sen bên trong, Giáng Ly tựa ở trúc dương ngực, xanh thẳm ngón trỏ tại sau lưng của hắn chạy. Từng đạo dài nhỏ vết đỏ tại ánh sáng nhu hòa bên trong khép lại. Mà chính nàng xương quai xanh đến vai vị trí, cũng trải rộng trúc dư lưu lại ân ký. Trúc dư ân một tiếng, xoa nắn lấy nàng trên vai tinh tế tỉ mỉ ra thịt, nói, Nam Cương cùng Kiếm Tông sự tình đều xong xuôi, là nên đi đem Đại Viêm chuyện bên kia chấm dứt. Ngươi dự định làm sao vượt qua? Giáng Ly ngón tay chuyển qua trên mặt của hắn, nhẹ nhàng chuyển qua mặt của hắn, cùng mình đối mặt. Giống nguyên em gái như thế dùng tên giả ẩn vào đi. Không, ta dự định lấy Nam Cương Thánh chủ thân phận, đường đường chính chính đi sứ Đại Viêm. Chuyến này không chỉ có là vì sao A Nữ Đế cùng báo ra, cũng là vì Nam Cương cùng Trung Nguyên. Hai nơi nhân tộc mấy trăm năm giằng co, nên kết thúc. Trúc Dư trầm giọng nói. Hắn thấy, hai bên đều là người của mình, làm gì đem tinh lực lãng phí ở phòng bị lẫn nhau bên trên đâu. Tây giờ yêu tộc, không biết Long tộc, thậm chí còn có phía Bắc chân chính đối Trung Nguyên nhìn chằm chằm, nhiều lần xuôi nam xâm lấn du mục bộ lạc, mới là trước mắt nên phòng bị. Hắn lần này đến Đại Viêm đi, ngoại trừ cùng Nữ Đế ôn chuyện nhớ lại trước kia, cùng nhìn xem Tam Ca còn nhớ hay không được bản thân bên ngoài, liền là trao đổi Nam Cương Đại Viêm kết minh một chuyện. Đem cực Bắc chi địa lấy nam nhân tộc, chế tạo thành bền chắc như thép. Cần chúng ta cùng ngươi đi ra sao? Giáng Ly hỏi, tay tiếp tục hướng xuống. Đương nhiên muốn. Trúc Dư nói, không có các ngươi, việc này nhưng không làm được. Với lại lần này xem chừng lại sẽ tiêu không ít thời gian, khả năng so tại Kiếm Tông đợi còn muốn lâu. Ta nhưng không nỡ cùng các ngươi tách ra thời gian dài như vậy. Các nàng giống nhau là không nỡ. Cho dù Trúc Dư nói không cần các nàng đuổi theo, Giáng Ly cũng sẽ không đáp ứng. Tuy nói tại trong rất nhiều chuyện, nàng đều nghe hắn, nhưng cái này không có nghĩa là nàng một điểm chủ kiến đều không có. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ có chút không ảnh hưởng toàn cục kế hoạch. Em trai muốn làm cái gì cứ yên tâm đi làm tốt, Giáng Ly dựng lên cái cằm, cười mỉm mà nói, chị luôn sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá tiếp xuống cái này mấy ngày. Nàng lời nói xoay chuyển, cười đến quyến rũ động lòng người. Ngươi cũng muốn nhiều bồi bồi chị a. Đại Viêm đô thành cách Nam Cương có một đoạn đường rất dài muốn đi, 2 ngày sau, Trúc Dư liền chuẩn bị lên đường. Lần này là đại biểu toàn bộ Nam Cương chính thức đi sứ, quy cách tất nhiên là không giống. Giáng Ly vì hắn chuẩn bị một chi quy mô to lớn sứ đoàn, tinh kỳ phân phật, tùy hành vũ trúc, hộ vệ mấy trăm người, hiển thị rõ Nam Cương uy nghi cùng thành ý sứ đoàn phó sứ, càng là Giáng Ly tự mình điểm tướng, từ Nam Cương vũ trúc bên trong gần với nàng và Trúc Dư đỉnh tiêm đại vu Thương Hủy đảm nhiệm. Thương Hủy tu vi thâm hậu, tính tình hào mạch cổ dựa vào, là hộ vệ thánh chủ không có hai nhân tuyển. Xuất phát trước giờ, Thương Hủy vô bộ ngực hướng Giáng Ly cam đoan, thần vu đại nhân yên tâm, có ta Thương Hủy tại, định bảo đảm thánh chủ đại nhân chu toàn. Một sợi tóc kia mà đều sẽ không thiếu. Giáng Ly hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhưng thủy trung định tại trên người Trúc Dư, nhẹ giọng căn dặn, lần này đi đường xá xa xôi, mọi việc phức tạp, cần phải vạn sự cẩn thận. Ta chờ ngươi bình an trở về. Trúc Dư về dẹp an tâm dáng tươi cười. Yên tâm chị, không có việc gì. Tại Giáng Ly cùng một đám vu trúc chú mục lệ dưới, Trúc Dư leo lên tòa giá. Một cỗ từ 6 thất toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn phi phàm đuổi mây hiệu dẫn dắt xe ngựa. Thương Hủy thì ngồi cưỡi lấy một đấu khoát che vảy giáp to lớn trắng tề, uy phong lẫm liệt đi tại đội ngũ phía trước nhất mở đường. Theo ra lệnh một tiếng, cả chi sứ đoàn tại mấy trăm đạo ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi lên không, hướng phía phương bắc chân trời bay đi. Cho đến thân thể của bọn hắn ảnh triệt để biến mất tại tầng mây chỗ sâu, Giáng Ly mới thu hồi ánh mắt, đối các vu trúc đơn giản bàn giao vài câu, để bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình về sau, bóng dáng liền trong gió tiêu tán. Trên không trung, Trúc Dư kéo ra xe ngựa bên cạnh màn, quan sát phía dưới càng ngày nhỏ bé Nam Cương núi sông. Phía trước cơi tại trắng tê bên trên Thương Hủy quay đầu, tùy tiện hô to: "Thánh chủ đại nhân, ngài tiến xe ngựa nghỉ ngơi chính là. Bên ngoài có ta Thương Hủy hộ vệ, bảo quản không có sơ hở nào." "Làm phiền Thương Hủy đại vu." Trúc Dư cười lên tiếng, buông xuống màn xe. Vốn nên chỉ có hắn một người rộng rãi trong xe, lại ngồi ngay thẳng ba vị phong thái khác nhau tuyệt sắc nữ tử. Lạnh lạnh như tuyết Tô Tân Tuyết, trầm tĩnh như nước Nguyên Phồn Xí, tươi đẹp như lửa Nguyên Ảnh. Các nàng lấy tự thân linh khí bóp méo bên ngoài cảm giác, mặc cho trong xe có động tĩnh gì, nói chuyện cũng tốt, vận động cũng được, người bên ngoài đều không phát hiện được một chút. Cho dù gần trong căng tấc, mạnh mẽ như lục cảnh đại vu Thương Hủy, cũng không biết trong xe ngựa nhiều mấy vị này khách nhân. Trúc Dư vừa định mở miệng, trong xe không gian lần nữa nổi lên một trận màu tím vận sóng. Vận sóng tán đi, tóc bạc nữ tử xuất hiện ở trên không lấy trên chỗ ngồi. Là Giáng Ly, nàng không có mặc thần vu trang phục, chỉ là một thân thanh lịch nam cương áo vải, nhìn xem tựa như cái bình thường nam cương thiếu nữ. Lần này có thể tính toàn viên đến đông đủ. Nhìn thấy Giáng Ly xuất hiện, Trúc Dư cười lên, giống như là người một nhà đi ra ngoài đi xa. Nói đến, Trúc Dư nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc lướt qua tầng mây, cảm khái nói: "Ta tại Đại Viêm sinh hoạt 20 năm, nhưng chưa bao giờ đi qua đô thành Kinh Thành, thật không biết chỗ ấy là cái dạng gì." Kinh Thành, đối lúc trước Trúc Dư tới nói, là cái vô cùng nơi xa xôi. Xa xôi, không chỉ là trên địa lý. Kinh Thành a. Huyền Ảnh tiếp lời đầu, thiếp thân mấy chục năm trước ngược lại là qua đường một lần. Cái kia thành trì so Ninh Châu phủ thành lớn không biết bao nhiêu, nhân khẩu mấy triệu. Trong thành lâu tu được cùng núi cao, bất quá thiếp thân lúc ấy chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, không tiến vào. Vậy lần này chúng ta liền thật tốt đi dạo một vòng. Trúc Dư cười nói, Kinh Thành thế nhưng là nhân tộc phồn hoa nhất địa phương. Phồn Xí, ngươi nên là trong chúng ta duy nhất đến qua Thượng Kinh a. Đến lúc đó có thể được dựa vào ngươi mang bọn ta du lãm. Nguyên Phồn Xí lại lắc đầu, có chút xấu hổ nói, ta cũng không chút đi dạo qua Thượng Kinh Thành, đối với hoàng cung tương đối quen thuộc. Nàng hết thệ cũng không có đi qua Thượng Kinh mấy lần, sớm đi thời điểm là cho Trúc Dư dâng hương, tại Trúc Dư bị lãng quên về sau, liền là lần trước đi tìm nữ đế. Nào có lòng dạ thanh thản dạo phố a. Đúng, đến lúc đó ta còn muốn lấy Trúc Hoài Chân thân phận cùng ngươi vào cung. Trúc Hoài Chân. Nghe được cái này tên, Tô Tân Tuyết, Huyền Ảnh cùng Giáng Ly ba nữ đều là ánh mắt lẫm liệt, cùng nhau nhìn về phía Nguyên Phồn Xí. Tô Tân Tuyết trước tiên mở miệng, nghi hoặc hỏi, Nguyên em gái làm sao lại muốn dùng dạng này một cái mang theo nam tử khí dùng tên giả? Trúc Dư thay nàng giải thích nói, cái này tên, dùng chính là ta lúc đầu họ, tăng thêm võ gia cụ ông cho ta lấy tên, hợp lại cùng nhau chính là Trúc Hoài Chân. Ngược lại là tốt tên. Giáng Ly khẽ cười nói, chỉ dùng làm dùng tên giả, đáng tiếc. Nguyên Phồn Xí gương mặt một hồng, thanh âm nhỏ như mưa kêu, ta nghĩ đến, chờ sau này có con gái, liền đem cái này tên cho nàng dùng. Cái này đều nghĩ đến con gái tên. Chúng nữ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. Ngay cả không thế nào cân nhắc em bé Huyền Ảnh, cũng vô ý thức suy nghĩ tương lai nếu là có con gái, nên lấy cái gì tên mới tốt. Mà đối với cái này trên nhất tâm Giáng Ly, thì cười tủm tỉm đưa ánh mắt nhìn về phía Trúc Dư, giọng điệu mang theo một chút trêu tức, em trai nghe thấy được không có. Nguyên em gái liền em bé tên đều nghĩ kỹ đâu. Một câu nói kia, lập tức đem tất cả hỏa lực đều dẫn tới Trúc Dư trên thân. Trúc Dư cảm nhận được mấy đạo nóng rực ánh mắt, bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay cười nói, thật tốt tốt, ta nghe thấy được. Vi phu sẽ cố gắng. Tu vi không đến thánh cảnh, muốn sống cũng sinh không được a, nói xong, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra nữ đế võ trước ý liễu bóng dáng. Tu vi của nàng, tựa hồ cùng mình không sai biệt lắm tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 279, bắt đầu một cây côn chương 279, bắt đầu một cây côn hát xì. Xa xôi Đại Viêm đế đô, tử thần điện bên trong. Chính phủ cán phê duyệt tấu chương nữ đế võ trước ý liễu, không có dấu hiệu nào hát hơi một cái. Đứng hầu một bên nữ quan đội vàng muốn vì nàng phủ thêm chống lạnh áo khoác dài, lại bị nữ đế khoát tay ngăn lại. Lấy nàng tu vi tuyệt đối không thể bị cảm lạnh phong hàn. Một tiếng này hắt xì, khẳng định có khác nguyên do. Trong lòng tồn lấy một chút dị dạng, nữ đế buông xuống ngự bút, ánh mắt nhìn về phía phương nam. Sáng nay thu được Trúc Dư tin tức, nói hắn đã lên đường, tính toán thời gian, hiện tại cũng đã tiến vào Đại Viêm cảnh nội. A Nam cương sứ đoàn tại biên cảnh chỗ rơi xuống đất, chính thức bước vào Đại Viêm thổ địa. Bọn hắn thuận lợi thông qua biên quan, tiến vào Nam Bộ trọng trấn. Vượt Châu, trấn thủ nơi đây chính là Đại Viêm trấn Nam quân chủ soái, vẫn là võ thị dòng họ. Tu vi cao thâm, cùng Thương Hủy khó phân trên dưới. Dưới trướng mấy tên phó soái cũng đều là lục cảnh cường giả, đủ thấy Đại Viêm đối nơi đầy coi trọng. Vị này quyền cao chức trọng, tay cầm trọng binh hoàng thất lao soái, làm người lại cực kỳ khiêm tốn thân mật. Hắn đối Nam Cương sứ đoàn đến biểu thị ra hoan nghênh, cũng thiết hạ phong phú yến hội chiêu đãi. Trong bữa tiệc bầu không khí hòa hợp, chủ và khách đều vui vẻ. Tiến tất, theo triều đình quy chế, lao soái điều động một chi tinh nhuệ trấn Nam quân tiểu đội ven đường hộ tống sứ đoàn bắc thượng. Xe ngựa lần nữa lên đường lúc, trong xe ngựa Giáng Ly quay đầu nhìn một cái Vượt Châu thành, nhếch miệng lên một vòng cười nhẹ, cái này Vượt Châu thành dưới đáy, cất giấu không ít thú vị đồ vật đâu. Là Thiên Công Các vì Đại Viêm rèn đúc chiến tranh cơ quan, Nguyên Phồn Xí nói tiếp, nàng đối cái này tạo vận sóng linh khí dị thường mẫn cảm. Rất lớn một bộ phận đều bố trí tại nơi đây. Rất nhanh, bọn chúng liền không cần lại đối cái phương hướng này. Trúc Dư nhìn qua phương bắc con đường, trầm giọng nói, chỉ là trọng đại như thế chiến lược điều chỉnh, chỉ sợ cần bị kia Tam Ca tự mình ra mặt định đoạt. Đăng cơ mới 3 năm, căn cơ lại tại trấn Tây quân nữ đế, sợ là sẽ nắm chắc không được. Cách kinh thành còn có dài dằng dặc đường xá, trong xe mặc dù ấm áp, nhưng nhiều người cũng làm không được cái gì thân mật sự tình. Có một số việc, các nàng vẫn không chịu tiếp nhận. Trúc Dư liền đối với chúng nữ nói, ta trước tu luyện một lát, nếu có chuyện quan trọng gọi ta liền có thể. Lập tức tập trung ý chí, ý thức chìm vào sâu trong thức hải hệ thống không gian. Thuần trắng trong không gian, màn hình bắn ra nữ đế bối cảnh giới thiệu, võ trước ý ý, đại viêm phế thái tử Vũ Liệt thứ ba nữ. Xuất sinh năm, cha hắn bị mưu hại mưu phản, binh bại bị phế. Thái tử một mạch đều bị ban được chết, duy trong tã lót võ trước ý ý bị trung buộc liều chết cứu ra. Thờ nhỏ nữ giả nam trang, tại kinh thành bùn phường lớn lên. Nhiệm vụ, bảo hộ cũng dạy bảo võ trước ý ý. Lần này không có bất kỳ cái gì tăng thêm, thêm điểm hoàn tất về sau, một tia sáng trắng đem Trúc Dư cuốn vào. Lần nữa mở mắt lúc, hắn phát hiện chính mình chính đổ vào một đầu huyên náo đường đi bên cạnh, mặc đồ vứt đi quần áo, dáng người gầy nhỏ. Đến, kinh điển nhỏ ăn mày từ bắt đầu. Nhưng ít ra lần này không phải dã ngoại hoang vu, có tiến bộ. Trúc Dư còn chưa kịp ngồi dậy, một viên đại viêm thông dụng kiến nghiệp thông bảo len ken một tiếng rơi vào chân hắn bên cạnh. Hắn mở mịt ngẩng đầu. Một đôi quần áo còn tính thể diện vợ chồng trung niên đang đứng ở trước mặt hắn, trong mắt mang theo thương hại, thở dài nói, đáng thương em bé, đi mua cái nóng hổi bánh bao lót dạ một chút ta. Nói xong, hai người liền lắc đầu đi ra. Trúc Dư nhìn xem bên chân cái viên kia lẻ loi tiền, lại cúi đầu nhìn một chút mình cái này áo liền quần, khóe miệng co giật dưới. Ta cảm ơn ngươi a. Khi hắn nhặt lên đồng tiền kia đứng dậy lúc, đôi kia vợ chồng đã xâm nhập rộn ràng trong đám người. Trúc Dư ngửa mặt lên, ánh mắt chiếu tới, đều là cao lầu điện ngọc. Chu tước đường cái thẳng tắp như kiếm, đem đô thành bổ làm chủ tây hai nửa. Đầu này thẳng tới cung thành đường lớn, rộng lớn đến đủ để dung nạp 8 kéo xe ngựa song hành. Trong thành lầu cao trăm trượng, mái hiên cơ hồ che đậy bầu trời. Càng xa xôi còn có không ít cao vút trong mây lầu các đang tại khởi công xây dựng, to lớn linh mục khung xương xuyên thẳng mây xanh, không biết bao nhiêu công tượng cùng khổ dịch con kiến tại hạ bận rộn. Nguy nga, tráng lệ. Nơi này chính là kinh thành, vương triều đại viêm trái tim, nhân tộc phồn hoa nhất thành trì. Nhưng ở cái kia khắc long văn mái con dưới, đều là bóng mở cùng bụi bặm. Đường lớn phía trên là cưỡi lấy thượng cấp linh ngựa, thân mang tơ lụa quý nhân. Mà góc đường cuối hẻm là co quắp tại trong bóng tối, quần áo tạc hơi, xanh sao vàng gọi tên ăn mày. Bọn hắn hoặc là ánh mắt trống rỗng chết lặng, hoặc là hèn mọn đưa khô gầy tay, hướng về vội vàng mà qua người đi đường ăn xin. Cảnh hòa 9 năm, đại viêm hoàng đế thống trị thời kỳ cuối. Vị này hoàng đế đã từng có qua chăm lo quản lý tuế nguyệt, đăng cơ mới bắt đầu, nội tu chính lý, khí tượng đổi mới hoàn toàn. Bên ngoài mở cương thổ, dương ai tây cảnh, được cho một vị hợp cách quân chủ. Nhưng cần cù mấy chục năm, ra cuối cùng không có kéo căng ở thái tử mưu phản một chuyện, càng là cuối cùng một cây dâm dạng, triệt để ép vỡ vị này tuổi xế triều đế vương tâm khí. Cảnh hòa trong năm, hoàng đế xa vào hưởng lạc, tu cung điện, tạo thuyền rồng, quanh năm suốt tháng hơn phân nửa thời gian bên ngoài tuần hành. Đại viêm 300 năm để giành được vô liếng, trải qua hắn hành hạ như thế, lại liền kinh kỳ nơi đều xuất hiện tên ăn mày. Trúc Dư lắc đầu, siết chặt trong tay cái viên kia duy nhất đồng tiền. Hắn đi đến người gần nhất nóng hôi hổi cửa hàng bánh bao trước, đem đồng tiền đưa tới, lão bản, một cái bánh bao. Cửa hàng bánh bao lão bản mí mắt đều không nhấc một cái, tiện tay nhặt được cái bánh bao nhân rau ném cho hắn. Trúc Dư tiếp qua còn mang ấm bánh bao, lại hỏi, lão bản, xin hỏi bùn phường đi như thế nào? Bùn phường. Lão bản lúc này mới liếc mắt nhìn hắn, tiện tay hướng phía nam một đầu chật hẹp rách nát, nước bẩn chảy ngang hẻm nhỏ một chỉ. Ê, thuận đầu kia danh nước bẩn chui vào trong, đi đến đầu rẽ trái, nhìn thấy đầu đồ vứt đi ngõ nhỏ đã đến. Nói xong liền không còn để ý tới, quay người chào hỏi khách nhân khác đi. Trúc Dư cũng không thèm để ý, mang theo cái kia nhỏ bé bánh bao nhân rau, quay người liền hướng đầu kia tràn ngập tanh hôi mùi danh nước bẩn hẻm nhỏ đi đến. Hắn ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy góc tường dựa một cây dài ngắn vừa tay, hơi có vẻ uốn lượn gậy gỗ. Thuận tay nhặt lên, ước lượng dưới. Ân, bạn cũ, mỗi một thanh ban đầu vũ khí. Dẫm lên cái hố vũng bùn mặt đường, xuyên qua mấy đầu càng chật hẹp, chất đầy tạp vật cũ nát phố cũ. Trúc Dư nghe thấy một trận bén nhọn hài đồng tiếng mắng chửi xuyên thấu vật bẩn không khí, từ phía trước châu ngã ba chuyển đến. Bước chân hắn thả nhẹ, theo tiếng đến gần. Chỉ gặp hai nhóm trai trai em bé, hai quân đối chọi, cách một đầu chạy xuôi nước bẩn hẹp ngõ hẻm trợn mắt nhìn nhau. Bên trái đám kia ước chừng 7-8 người, từng cái mặc vá víu y phục, đầu tóc dùng vải rách đầu lung tung quấn lấy, trên mặt dán lên bụi đất thấy không rõ bộ dáng. Dẫn đầu chính là cái gầy nhỏ bóng dáng. Rõ ràng cái đầu thấp nhất, khí thế lại đủ nhất, một tay chống lạnh, một tay chỉ vào đối diện, lớn tiếng chửi rủa lấy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 280, căn bản không phân rõ chương 280, căn bản không phân rõ cái kia gầy nhỏ bóng dáng mắng hung nhất, thanh âm lại nhọn lại sáng. Trúc Dư ngồi xổm ở chân tường, cắn bánh bao nhân rau, híp mắt dò xét. Bên trái nhóm này em bé mặc dù quần áo tạc hơi, nhưng từng cái trong đôi mắt mang theo sự quyết tâm, nhất là cái kia người lùn, giống con hung ác hổ con. Bên phải nhóm người kia ít chút, 5-6 đứa bé, dẫn đầu tại một đám trong đám người cao nhất, bộ dáng cũng thanh tú. Trúc Dư cũng không biết cái nào là võ trước y dìa đến một lần hắn liền không có gặp qua nữ đế, tự nhiên không nhận ra nàng khi còn bé là dạng gì. Thứ hai, trước mắt cái này hai nhóm em bé, từng cái quần áo tả tơi, trên mặt dán đầy bụi đất cùng vết mồ hôi, đầu tóc cũng rối bời dùng vải rách đầu có lấy. Căn bản không phân rõ ai là ai, càng không nói đến phân biệt giới tính. Chỉ nghe hai nhóm em bé cách đầu kia tản ra hôi thối danh nước bẩn, chính mặt đỏ tía thai mắng nhau. Người lùn giống to, đánh rắm. Cái này tiền đồng là mắt của ta nhọn tại danh nước bẩn bên trong sở đến. Bằng cái gì phân cho các ngươi? Bên phải người cao cũng không cam chịu yếu thế, lao đem mặt bên trên bùn điểm, đầu hổ. Bùn phương quý củ, người gặp có phần. Địa bàn này cũng không phải nhà ngươi. Ngươi muốn nuốt một mình. Không cửa. Liên là. đầu hổ ngươi quá không đủ ý tứ. Người cao sau lưng mấy đứa bé cũng đi theo nào. Tam cậu nói đúng. Đem tiền đồng giao ra. Một cái khác em bé phụ hòa nói. Trúc Dư yên lặng ghi lại tên, người lùn gọi đầu hổ, người cao gọi tam cậu. Tên này mà liền cực kỳ buồn phượng. Chủ yếu một cái tên xấu dễ nuôi. Nhưng người nào là tiểu nữ đế? Khó mà nói. Loại vật này cũng sẽ không chuyển tới. Hai bên mắng nước miếng văng tung tóe, ông nôn huế ngữ tầng tầng lớp lớp, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Không biết là cái nào em bé trước nhịn không được, siêu một tiếng, một khối mang theo bùn nhão cục đá vạch phá không khí, đập vào đầu hổ bên này một đứa bé trên bờ bay. Ôi chao, dám động thủ, đánh bọn hắn. Đầu hổ gầm lên giận dữ, đốt lên thùng thuốc nổ. Miếng đất, cục đá, đồ ăn nát là giống hạt mưa bay tới bay lui, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, đánh lẫn nhau âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ, hẹp trong ngõ lập tức loạn thành một bầy. Trúc Dư ở một bên nhai lấy bánh bao. Bọn này trai trai hải tử đánh nhau không có cái gì chương pháp, toàn bằng một cỗ mang kình, nâng đỡ, túm đầu tóc, dùng chân đạp, lan tại trong nước bùn đánh thành một đoạn. Ánh mắt của hắn tại hôn chiến trong đám người quét tới quét lui, ý đồ từ cái này chút vô cùng bẩn bóng dáng bên trong tìm ra tiểu nữ đế vết tích. Cũng thấy nửa ngày, chỉ cảm thấy từng cái đều không khác mấy. Chính nhìn xem, đột nhiên gặp gọi là đầu hổ em bé bỗng nhiên lao ra, lao thẳng tới Tam Cẩu. Tam Cẩu tựa hồ không ngờ tới nàng như thế điên, bị đâm đến một cái lảo đảo, hai người ôm lăn tiến vào danh nước bẩn bên trong. Đầu hổ mặc dù dáng người gầy nhỏ, nhưng cỗ này hung ác sức lực cũng không muốn sống đấu pháp, hoàn toàn đền bù hình thể thế yếu. Nào tới liền gắt gao ôm lấy Tam Cẩu eo, mặc cho Tam Cẩu nắm đấm như mưa rơi rơi vào trên lưng mình, trên đầu liền là không buông tay. Đồng thời há mồm liền cắn, ngón tay càng là hướng phía Tam Cẩu mặt cùng con mắt vừa cào vừa cấu. A, nhà ra, người cái này tên điên. Tam Cẩu đau đến hoa hoa kêu to, hoàn toàn loạn chữ pháp, chỉ còn lại có bản năng xô đẩy cùng đánh, rất nhanh liền bị đầu hổ chơi liều chế trụ. Một cái trọng tâm bất ổn, bị mạnh mẽ té nhào trên mặt đất, cuốn ở trên đầu vải rách cũng bị một thanh lấy xuống dưới. Không đầy một lát, đã bị đánh khóc ra thành tiếng, tay chân loạn đạp, làm thế nào cũng dây rủa mà không thoát. Trúc Dư nhìn kỹ một chút, xác định bị nhấn lấy đánh đây là cô gái, chỉ là ăn mặc giống con trai. Nàng sẽ là tiểu nữ đế sao? Nếu như đây thật là nữ đế, cái kia nàng khi còn bé cái này chiến tích, người con gái được trời hỗ trợ bên trong muốn xếp hạng đến ngược. Khi còn bé Tuyết Nhi đều nhanh chết đói, đều có thể đơn giết sói già. Chị Ảnh Nhi lại càng không cần phải nói, mà phồn xí. Hắn không gặp qua nàng khi còn bé, nhưng thiên công các thiên điều, khẳng định cũng không yếu. Vị này tương lai nữ đế bệ hạ, hết sức liên quan đầu. Ngay tại Trúc Dư suy nghĩ người con gái được trời hỗ trợ cũng có tay mơ kỳ ngay miệng, trong hẻm nhỏ hỗn chiến đã chuẩn bị kết thúc. Loại này không có chút nào tổ chức kỷ luật có thể nói hài đồng bảy khung, thắng bại thường thường liên hệ tại lão đại thành bại. Tam Cẩu bên này lão đại mỗi lần bị đánh ngã, nàng cái kia chút tiểu đệ sĩ khí trên cơ bản liền tiết. Thắng. Đầu hổ đắc ý lại đạp trên mặt đất thút thít Tam Cẩu một cước. Mặc dù mình cũng là mặt mũi bầm dập, nhưng khí thế dâng cao, chống nạnh ha ha cười to, Tam Cẩu, có phục hay không? Hiện tại biết đầu này ngõ nhỏ về ai còn sao? Trên mặt đất Tam Cẩu mặc dù bị đánh đến quá sức, nước mắt nước mũi khét một mặt, nhưng như cũ quật cường trừng mắt đầu hổ, bờ môi mím lại chăm chú, hiển nhiên ngoài miệng còn không chịu nhận thua. Nhưng nàng tan tác đã thành kết cục đã định. Nàng mang đến cái kia phát em bé xem xét lao đại đều bị đánh nằm xuống, cái này đem đã thua, quay người liền muốn chạy. Đừng để bọn hắn chạy. Đuổi. Đầu hổ bên này đánh lên đầu bọn nhỏ, chỗ đó chịu thả qua đánh chó mù đường cơ hội, nhao nhao kêu gào đuổi theo. Thật vừa đúng lúc, bọn này chạy tán loạn em bé chạy trốn phương hướng, chính là Trúc Dư ngồi xổm xem kịch cửa ngõ. Mà cái kia bầy truy kích đứa nhỏ cũng giống điên cùng xuống tới. Miếng đất cục đá bay loạn, căn bản không quản phía trước có hay không vô tội của chúng. Một khối mang theo góc cạnh đá vụn, hô một tiếng, xoa Trúc Dư thái dương bay qua. Ngay sau đó, một cái cơ một cây phá gậy gỗ em bé, nhìn cũng không nhìn liền hướng phía ngăn tại giữa đường Trúc Dư quát tới. Mù tham gia náo nhiệt quả nhiên là phải ngã nấm mốc. Trúc Dư nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao, nghiêng người né tránh va chạm, trong tay gậy gỗ nhẹ nhàng vừa nhấc, ba một cái đập vào cái đứa bé kia đầu gối sau cong. Cái sau chân mềm nhũn, tôi trao một tiếng té nhào trên mặt đất. Cái khác mấy cái đuổi tới em bé thấy thế, sửng sốt một chút, lập tức ngao ngao kêu vây quanh, dám đánh ta anh. Đánh hắn. Phù phù. Len keng. Ôi chao. Xông lên phía trước nhất ba bốn cái em bé, cơ hội là trong nháy mắt liền đã mất đi sức chiến đấu. Hoặc là ôm chân lăn ngã xuống đất, hoặc là khoanh tay cổ tay kêu đau, vũ khí cũng rơi mất một vùng. Lão đại. Có người giúp Tam Cẩu. Đuổi theo phía sau em bé hoảng sợ kêu to. Cái kia đầu hổ nguyên bản còn tại diều võ dương oai, xem xét mình tiểu đệ bị đánh, lập tức giận tím mặt. Cái trước buông tha đứng không dậy nổi Tam Cẩu, như đầu bị chọc giận lão hổ, hét lớn một tiếng liền nhào về phía Trúc Dư. Nắm tay nhỏ mang theo tiếng gió, lật đổ Trúc Dư mặt. Đáng tiếc, phần này hung ác ở trong mắt Trúc Dư sơ hở trong chỗ. Hắn thậm chí liền bước chân đều không động, chỉ là có chút nghiêng người, đầu hổ nắm đấm liền xoa chóp mũi của hắn thất bại. Đồng thời, trong tay gậy gỗ như thiểm điện nô ra, ở tại sông qua bên người mình trong mấy mắt, nhẹ nhàng mất tự do một cái. Phù phù. Đầu hổ ngã chặt chẽ vững vàng chó gầm bùn. Lão đại. Mặt khác hai cái một mực đi theo đầu hổ bên người, một chút có thể nhìn ra là cô bé em bé kinh hô một tiếng. Các nàng tranh thủ thời gian xông lên, một cái đỡ dậy quẳng mộng đầu hổ, một cái khác thì cảnh giác lại sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Trúc Dư. Đầu hổ bị nâng đỡ, lau mặt một cái bên trên nước bùn, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào Trúc Dư, giống con không chịu thua hổ con tử, còn muốn lại nhào lên. Lại bị bên người hai nữ hài một mực chống chọi, lão đại, chúng ta đánh không lại hắn, chạy mau a. Thả ta ra. Ta không phục. Đầu hổ la hét, nhưng vẫn là tại hai người đồng bạn lôi kéo bên dưới không cam lòng biến mất tại chỗ ngặt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 281, huyễn đau nhức chương 281, huyễn đau nhức trong ngõ nhỏ an tĩnh lại. Trúc Dư lúc này mới thu hồi gậy gỗ, đi đến cái kia vẫn ngồi ở trên mặt đất, tóc hai rối bời, trên mặt xanh một miếng tím một khối, quần áo cũng bị xé toang mấy chỗ người cao cô bé trước mặt, vươn tay, "Uy, không có sao chứ? Có thể đứng dậy sao?" Tam Cẩu ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Trúc Dư, thút thít nói, cảm ơn ngươi. Vừa rồi, việc thuận tay." Trúc Dư nhìn nàng thử nghiệm đứng lên đến, lại ôi chao một tiếng lại ngồi trở xuống, hiển nhiên là vừa rồi xoay đánh lúc đau chân. Hắn lắc đầu, "Chân đau. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về." Vừa vặn cũng nghiệm chứng một chút thân phận của nàng. Nữ giả nam trang, bùn phường, cái này hai là cùng nữ đế xuất thân đối mặt. Tam Cẩu do dự một chút, chỉ vào ngõ nhỏ chỗ sâu, tại. Ở bên trong. Không xa. Đi thôi. Trúc Dư cúi người, ra hiệu nàng có thể dựng lấy bờ vai của mình mượn lực. Tam Cẩu nhà xác thực không xa, ngay tại bùn phường chỗ sâu một cái càng thêm rách nát trong viện. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cũ cửa gỗ, cảnh tượng bên trong để Trúc Dư hơi sững sờ. Một cái mặc tạp dề, dáng người hơi mập trung niên phu nhân đang ở trong sân phơi nắng mấy món vá chẳng vá đụng y phục. Nhìn thấy Tam Cẩu bộ này chật vật bị một cái lạ lẫm cậu bé đỡ lấy trở về, phu nhân kêu lên một tiếng, ném quần áo liền lao đến, "Ai nha ta ba nha, ngươi làm sao? Lại theo người đánh nhau? Làm bị thương chỗ nào không có?" Phu nhân vội vàng kiểm tra trên người nữ nhi thường, đau lòng đến thẳng rơi nước mắt. "Mẹ, ta không sao, liền là chân đau xuống." Tam Cẩu nhỏ giọng nói ra. Lúc này, một cái xem ra trung thực người đàn ông trung niên cũng từ trong nhà nô đầu ra, nhìn thấy con gái dáng vẻ, cũng là cho mày, trầm giọng nói, "Là lại cùng đầu hổ đánh nhau à? Nói với ngươi bao nhiêu lần, chớ trêu chọc bọn hắn đám người kia, làm sao lại là không nghe? Tiểu tử kia không cha không mẹ, tập quán lô mãng, khởi sướng hung ác đến đại nhân đều sợ hãi hắn." "Cha." Cô nương ủy khuất xẹp xẹp miệng. Phu nhân một bên cở trách lấy con gái, vừa hướng Trúc Dư luôn miệng nói tạ, "Ôi chao, vị này nhỏ làng, thật sự là cảm ơn ngươi đưa nhà ta ba nhà trở về. Mau vào ngồi một chút, uống miếng nước." Nhìn trước mắt đây đối với lo lắng nôn nóng phổ thông vợ chồng, nghe lấy phu nhân gọi con gái ba nhà Trúc Dư trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cha mẹ song toàn, vẫn là thân sinh. Đến, sai lầm. Trúc Dư nhìn xem trong viện đơn sơ nhưng coi như sạch sẽ hoàn cảnh, lại nhìn một chút đôi kia bình thường giản dị cha mẹ, lại nhìn về phía cái kia mặc dù chịu đánh, nhưng ở cha mẹ quan tâm bên dưới rõ ràng trầm tĩnh lại, ủy khuất nói trải qua ba nhà. Nàng không phải tiểu nữ đế, chẳng lẽ là vừa rồi cái kia bị hắn một gậy quật ngã đầu hổ? Xin miễn Tam Cẩu một nhà nhiệt tình giữ lại. Trúc Dư hỏi rõ cái kia gọi đầu hổ em bé ở đại khái phương hướng về sau, liền rời đi cái này mặc dù rách nát lại lộ ra khói lửa tiểu viện. Một lần nữa bước vào bùn phường cái kia khắp lấy tanh hôi mùi đường tắt, đi đến vừa rồi phát sinh hôn chiến danh nước bẩn bên cạnh lúc. Một khối đá lạch cạch một tiếng, nện ở chân hắn trước trong nước bùn, tóe lên mấy điểm vết bẩn. Trúc Dư bước chân dừng lại, dương mắt nhìn lên. Phía trước, cái kia gầy nhỏ bóng dáng trinh chống nạnh đứng tại phản quan chỗ, giống một tôn nho nhỏ môn thần, một mực ngăn chặn đường đi. Rất có một phen một người đã đủ giữ quan hải tư thế, chính là mới vừa rồi bị đồng bạn khung đi đầu hổ. Cái này hùng hài tử lại chạy tới. Mặc dù mặt mũi bầm dập, nhưng cặp mắt kia lại sáng đến kinh người, thiếu đốt lên hừng hực không phục cùng phẫn nộ. Trong tay nàng nắm chặt một cây so Trúc Dư dài hơn càng thô gậy gỗ, hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào Trúc Dư. Hừ. Đầu hổ tử trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một tiếng, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Nàng dùng sức vung vẩy trong tay vũ khí mới cây gậy mang theo hô hô tiếng gió, mang một ít thị uy tư thế. "Ngươi đừng tưởng rằng vừa rồi thắng liền ghê gớm. Ta đó là không mang ra hỏa. Hiện tại ta có binh khí, ngươi có dám hay không lại cùng ta đọ sức một chút?" Dứt lời, nàng tựa hồ vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lại hoặc là muốn phơi bày một ít binh khí mới uy lực, lại còn có mô hình có dạng múa cái côn hoa. Cứ việc động tác vụ về, cây gậy kém chút tuột tay nện vào chân của mình, nhưng cái kia phần ta rất mạnh tư thế ngược lại là 7 cái 10 phần 10. Trúc Dư nhìn trước mắt cái này mặt mũi bầm dập, toàn thân vô cùng bận lại chiến y dâng cao tiểu đậu đinh rất khó đưa nàng cùng truyền miệng bên trong, cái kia tư thế hiên ngang đại viêm nữ đế liên hệ đến cùng một chỗ. Nàng thật sự là võ trước y gì sao? Trúc Dư ha to miệng, vừa định nói chút gì, đầu hổ đã ba nha nha hô hào, giơ gậy gỗ liền hướng hắn lao đến. Còn không chờ nàng cẩn thận, Trúc Dư duỗi cánh tay nhẹ nhàng một nhóm, cái kia căn thu gậy gỗ liền thoát tay, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Đầu hổ thu lại không được chân, hướng phía trước lảo đảo mấy bước, lại một lần nữa ngã chó gầm bùn. Nàng hừ một tiếng, đứng lên vô vô đất trên người, nhặt lên gậy gỗ lại bật lên. Kết quả vẫn là như thế, không đợi đụng phải Trúc Dư góc áo, liền bị nhẹ nhàng linh hoạt quật ngã trên mặt đất. Như thế liên tục, đầu hổ rơi mắt buốt kim tinh, khăn trùm đầu cũng tăng ra, đầu tóc rối bời dán tại trên mặt. Nhưng cái này vô cùng bẩn khuôn mặt ý nguyên phân biệt không ra nam nữ đến. Tỉnh táo không có. Lạnh ngươi đầu hổ giống như là bị khơi dậy tính tình cố chấp, một lần so một lần leo nhanh, một lần so một lần xông đến mãnh liệt, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ta cũng không tin. Thằng đến cuối cùng bưng bít lấy cái mông, chống gậy gỗ thở nặng ký, mới đỏ mắt trừng mắt Trúc Dư, nửa ngày biệt xuất một câu, không tính. Lần này không tính. Ta hôm nay chưa ăn no. Ngươi chờ, ta ngày mai ăn no rồi lại đến. Khác ngày mai. Trúc Dư sắn cái xinh đẹp côn hoa, hạ bàn phủ phiếm, phát lực toàn bằng một cỗ mang kình, chiêu thức càng là không có kết cấu gì, sơ hở trong chỗ. Liền tiêu chuẩn này. Không có trải qua chính kinh tu hành, muốn thắng ta. Đợi thêm 20.000 năm a. Đầu hổ vốn định nhảy dựng lên phản bác, nhưng nàng cuối cùng không phải đồ đần, nghe được Trúc Dư nói bóng gió. chính kinh tu hành. Lại tưởng tượng Trúc Dư cái kia cùng bề ngoài không hợp, nhanh đến nhìn không thấy ra chiêu. Hẳn là
trong truyền thuyết người tu hành.
Hiện thế, Tử Thần Điện. Chẳng biết lúc nào nằm ở chồng chất như núi tấu chương bên trên ngủ nữ đế, đột nhiên bừng tỉnh. Thị nữ vì nàng phủ thêm áo khoác dài bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Nô. Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện dưới đất thấp hừ một tiếng, một cái tay vô ý thức, cực kỳ tấn mạnh che hướng về phía mình ngông. Một cỗ vô cùng rõ ràng, phản phất vừa mới chịu quá nặng kích đau nhức cảm giác từ nơi đó truyền đến. Kỳ quái. Chấm làm sao ngủ thiếp đi? Còn mơ tới khi đó, nữ đế tràn đầy nghi hoặc huynh thành trên dung nhan, xấu hổ nóng nảy vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 282, tiểu tử này là cái nha đầu. Chương 282, tiểu tử này là cái nha đầu. Võ trước Ilya đã nhớ không rõ mình có bao nhiêu cái ngày đêm không đứng đắn chợp mắt. Vào ban ngày, Tử Thần Điện tấu chương chồng chất như núi. Các nơi cơ báo, triều thần dân sớ liên tục không ngừng đưa đến trước án, nàng đến từng câu từng chữ thẩm duyệt trả lời. Đến đêm khuya, còn muốn gấp rút tu luyện. Vô luận là vì đại biêm, vẫn là vì chính nàng, đều phải vượt qua cái kia đạo lệch trời. Nàng cơ hồ là sống thành Trúc Dư từng xách qua cái chủng loại kia tạo vật. Không ngủ không nghỉ động lực hạt nhân có lửa. Tuy nói lấy nàng cảnh giới, người bình thường cần giấc ngủ sớm đã thành có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Chỉ dựa vào phun ra nuốt vào linh khí trong thiên địa, liền có thể dưỡng đủ tinh thần. Nhưng cái này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bất và cuối cùng cảm giác khó chịu. Ba ngày lo lắng hết lòng hao tâm tổn sức, trong đêm khổ tu lại tốn lực, song trọng trọng áp phía dưới, cho dù là thân thể bằng sắt cũng có chút gánh không được. Cho tới tại phê duyệt tấu chương lúc trực tiếp đầu tựa vào trên mặt bàn, bất tỉnh nhân sự. Chí ít chính nàng thì cho là như vậy. Nàng cho là mình là mệt mỏi đã ngủ mê man. Nữ đế nhéo nhéo mũi. Nguyệt Nghi nha đầu kia khuyên qua nàng nhiều lần, để nàng dành thời gian chính kinh ngủ lấy 2 đến 4 giờ. Xem ra, lời này là đúng. Như vậy gượng chống xuống dưới, tinh lực thật gánh cũng được. Nàng nhìn về phía đứng túi đầu tại hai bên thị nữ, hỏi, chấm ngủ bao lâu? Bên trái thị nữ liền đội vàng không người đáp lời, thanh âm nhẹ nhàng, bẩm bệ hạ, ngài liền híp trong một giây lát đâu. Vừa rồi gặp ngài nằm ở trên bàn, các nô tỳ sợ ngài mát, vừa lấy áo khoác dài cho ngài phủ thêm, ngài liền tỉnh. Thị nữ nói đến đây, liền cẩn thận dừng lại, không còn dám hướng xuống nói. Vừa rồi bệ hạ lúc thức tỉnh phản ứng thật là làm các nàng hãi hùng khiếp vía. Bá một cái an vị thẳng. Sau đó là một tiếng kiềm chế thấp giọng hô, cùng cấp tốc vô cùng che hướng. Long nông động tác. Chẳng lẽ trong ngộng gặp phải đại bất kính sự tình? Nhưng lúc này mới thời gian mấy mắt, bệ hạ sao sẽ nhập động? Bọn thị nữ trong lòng suy đoán, lại không người dám hỏi ra lời. Nữ đế lại rộng nhân hiền hòa, cũng không có cái nào thị nữ dám đụng lên đến hỏi một câu bệ hạ, ngài vừa rồi vì sao muốn che cái mông loại lời này? Chỉ híp trong một giây lát, võ trước Ilya lặp lại một câu, có chút sững sờ. Nhưng nàng cảm giác trong ngộng rõ ràng qua nhanh một ngày, chỉ là chịu Trúc Dư tên kia đánh, liền chịu gần một giờ. Nhớ đến lúc ấy Trúc Dư mặc dù thu một chút lực, không có thật dùng cái kia căn mài đến bóng loáng gậy gỗ hướng trên người nàng chào hỏi, nhưng không chịu nổi hắn ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, chuyên lựa chút đau lại không thương tổn gân cốt địa phương đến. Lại thêm nàng từ nhỏ ở bùn phường đập luyện thành chắc địch gân cốt, cũng không chịu thua sức lực, mới có thể lần lượt ương ngạnh bỏ lên. Sau đó, lại một lần lần bị gọn gàng mà linh hoạt đánh ngã, tới tới lui lui không biết giày vò bao nhiêu lần. Nhớ tới trong ngực mình cái kia rơi đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi bộ dáng, võ trước Ilya chợt cười ra tiếng. Vậy đại khái là nàng đời này chật vật nhất thời khắc. Lúc ấy tức giận đến nghiến răng, hận không thể nhào tới nuốt sống Trúc Dư. Nhưng hôm nay cách nhiều năm như vậy hồi tưởng lại, những năm kia không bao lâu hoang đường náo kịch, ngược lại thành khó được chuyện lý thú. Nhất là, nàng nhìn lướt qua bàn bên trên trồng giống như núi nhỏ tấu chương, phong bì bên trên chữ lít nha lít nhít, nhìn thấy người quấn mắt. Cùng cái này chút so ra, nàng tình nguyện chịu Trúc Dư cây gậy mấy lần. Khẽ khẽ thở dài, võ trước Ilya lắc đầu, đem cái kia chút phiêu hốt suy nghĩ thu hồi lại. Nàng đối thị nữ phân phó nói, điểm chút tỉnh thần hướng đến. Thị nữ ứng thanh lui ra. Rất nhanh, một sợi mát lạnh mùi thơm liền tại Tử Thần Điện bên trong tràn ngập ra, mang theo một chút cỏ cây hơi đắng, chui vào xoang mũi, để nàng thành tỉnh không ít. Võ trước Ilya một lần nữa ngồi thẳng người, nhặt lên bút son, tại trên nghiên mực dính một hồi, túi đầu nhìn về phía cái kia phần còn chưa phê duyệt xong tấu chương. Ngòi bút rơi xuống, trên giấy vẽ bên dưới màu son đơn ký. Đầu hổ một suy nghĩ Trúc Dư hơn phân nửa là cái người tu hành, lúc trước bị đánh đau cái mông giống như là đột nhiên không đau, trong mắt đều sáng lên ánh sáng đến, trường đến căng tròn. Vừa rồi bị đánh lúc phẫn nộ ném đến tận lên 9 tầng mây, bán liên thanh vấn đề thuận miệng liền xông ra, ngươi thật sự là người tu hành? Ngươi là cái nào đại môn phái đệ tử? Là trên núi loại kia bay tới bay lui thần tiên sao? Không đúng không đúng, người tu hành không đều mặc đến cùng thần tiên sao? Ngươi làm sao mặc sọ với ta con phá? Nàng kéo kéo Trúc Dư cái kia thân miếng vá chồng chất miếng vá đổ vứt đi y phục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang. Nên sẽ không, ngươi là bị môn phái đuổi ra a? Phạm vào xá môn quy. Nàng cái này 180 độ thái độ chuyển biến, cho Trúc Dư trò cười. Vừa mới còn đau đến nhe răng niết miệng, hận không thể nhào lên cắn người, xoay mặt liền thành em bé yêu kỳ. Cái này trở mặt tốc độ so lần sách còn nhanh. Trúc Dư trong tay gậy gỗ nhẹ nhàng hướng đầu hổ trên trán một điểm, đem nàng đụng quá gần cái đầu nhỏ đẩy ra thấp hơn. Cô nhóc, vấn đề cũng không ít, người tu hành liền không thể xuyên phá y phục, đâu nào quy củ biết cái gì tiểu nha đầu. Đầu hổ bị xưng hô này đâm vào nhảy lên, kích động liền muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng cương trực lên một nửa eo, trên mông thương liền bị liên lụy đến một trận toàn tâm đau, ôi trao một tiếng lại ngã ngồi trở về. Nàng bưng bít lấy cái mông, mặt nhăn thành một đoàn, nhưng như cũ cứng cổ, cái cằm nhấc đến rất cao, hét lên: "Ta thế nhưng là bổn phường thứ nhất hảo hán, ngươi không nhìn ra được sao?" Trúc Dư nhíu mày, có chút hăng hái đánh giá nàng. Đứa nhỏ này tóc thai rối bời, trên mặt dính lấy bùn ô, trên thân vải thô ăn mặc gọn gàng rộng thùng thình đến không vừa vặn, chợt nhìn xác thực như cái đứa nhà quê. Ân, phá lệ thanh tú đứa nhà quê. Nhìn kỹ phía dưới, dù là lau bụi đất, cũng có thể nhìn ra hình dáng so những hài tử khác đoan chính được nhiều. Đem mặt rửa sạch sẽ, chắc hẳn cũng là tuấn lãng mỹ thiếu niên. Chỉ là, hắn tuy nói không có tu vi, lực lượng linh hồn cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Nhưng cách gần như vậy, tập trung tinh thần về sau, vẫn có thể cảm giác được cái kia rất nhỏ khí tức khác biệt. Tiểu tử này là cái cô nương. Cùng tam cẩu loại kia chỉ là ăn mặc giống cậu bé khác biệt, đầu hổ rõ ràng là thân nữ nhi, càng muốn cai bương nói mình là hảo hán. Trúc Dư nhớ tới lúc trước từ tam cẩu người nhà kia trong miệng nghe được, nói cái này đầu hổ không cha không mẹ, trong nhà liền một cái bị bệnh liệt giường bà, dựa vào sát vách thiện tâm quả phụ nhà tiếp tế xuống qua, tính tình ra đến cực kỳ. Gia đình này tình huống ngược lại chính hợp năm đó võ trước y bị một vị trung tâm lão buộc cứu đi thiết lập. Như thế đối chiếu một cái, trước mắt cái này gọi đầu hổ em bé 89/10 liền là năm đó cái kia gặp rủi ro tiểu nữ đế. Lại nhớ tới vừa rồi nha đầu này đánh nhau lúc cố này không quan tâm, lại hung ác, phản phất muốn cùng người cùng đến chỗ chết sức mạnh. Thật có một chút trong truyền thuyết vị kia nữ đế hổ lang ngoài cái bóng, chỉ là dưới mắt vẫn chỉ là chỉ không có nảy nở hổ con. Không hiểu như thế nào sử dụng nanh vuốt của mình móng nhọn. Trúc Dư cố ý đùa nàng, a, Bùn Phương thứ nhất hảo hán, cái này tên tuổi nghe uy phong. Tam cậu các nàng nhóm người kia có thể nhận ngươi cái này thứ nhất sao? Hừ, đầu hổ lập tức như bị đạp cái đuôi mèo nhỏ, tức giận bất bình nói lầm bầm, đó là các nàng con mắt không dùng được, mắt chó đuôi mù. Không nhìn rõ ai mới là thật lợi hại. Kỳ thật cái kia đợt em bé không phục nàng, lý do đơn giản cực kỳ. Thứ nhất là nàng gầy nhỏ, cùng tam cậu so ra, tay chân lẹo kẹo, nói đến đánh nhau nhìn xem liền không có cái gì lực đạo. Thứ hai là dáng dấp không đủ hung, cho dù bị bùn dán phải xem không rõ ngũ quan, ngẫu nhiên lộ ra bộ phận cũng khó nén sự tinh xảo nội tình. Bộ dáng như vậy, tự nhiên hủ không được người. Tướng mạo chuyện này, một mực là trong lòng của nàng đâm. Bà đỡ nhóm gặp nàng, luôn yêu nắm nuốt cuống họng khen tiểu nha đầu này mặt mày thật tuấn. Mỗi lần nghe nói như thế, nàng đều muốn tức giận đến giơ chân, cùng người ầm ĩ nửa ngày. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới luôn yêu hương trên mặt mình bôi bùn. Thật dày một tầng, đem mặt mày miệng mũi dán phải xem không rõ hình dáng, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt linh động. Cứ như vậy, ai cũng nhìn không ra nàng nguyên bản bộ dáng, nhìn cũng có thể nhiều một chút khí thế hung ác, chí ít sẽ không lại bị người xem như dễ khi dễ tiểu nha đầu. Nàng vừa nghĩ, còn vừa không quên đưa tay hướng trên mặt lau đem vừa rồi đánh nhau cọ rơi bùn bẩn lại bổ bổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 283, đều là duyên phận. Chương 283, đều là duyên phận. Trúc Dư nhìn xem nàng bộ dáng này, bùn dán mặt, đầu tóc thắt nút, lại phối hợp cặp kia tận lực trợn tròn, cố gắng giả ra hung thần ác sát con mắt, hiển nhiên một cái mới từ vũng bùn bên trong bước đi ra tiểu giá khỉ. Tầng này thật dày ngụy trang đưa nàng điểm này trời sinh thanh tú triệt để vùi lấp, chỉ để lại một cái xem ra liền không dễ trọng, toàn thân là đâm đầu đường tiểu bá vương hình tượng. Tại cái này ngư long hỗn tạp bùn phường, dạng này một bộ tôn dung sắc thực so cái kia trương gương mặt thanh tú càng có thể hộ nàng chu toàn. Được, Bùn Phường thứ nhất hảo hán. Trúc Dư cười cười, vậy ngươi bây giờ dự định làm cái gì? Tiếp tục ở chỗ này cùng ta hao tổn, vẫn là trở về biệt binh, bảo ngươi đam kia chó săn cùng đi. Đầu hổ từ trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra hai tiếng, khôi phục cái kia kiên cường tư thái, ta đều nói hôm nay chưa ăn no, khí lực không đủ, chờ ngày mai ta ăn no rồi cơm lại đến khiêu chiến ngươi. Ngươi nhưng không cho chạy, coi như gia hỏa này là người tu hành, nàng đường đường Bùn Phường thứ nhất hảo hán cũng tuyệt sẽ không tùy tiện cúi đầu chịu thua. Ta cũng lại nói một lượt, Trúc Dư không nhanh không chậm đáp lễ, trong tay gậy gỗ tùy ý xoay một vòng, ngươi điểm này công phu nhỏ quào, đầu đường cuối ngõ đánh một chút bảy khung có lẽ đủ, nhưng muốn đánh nạ ta. Hắn lắc đầu, giọng điệu chắc chắn, kém xa lắm đâu. Vậy thì thế nào? Đầu hổ bị hắn nói đến gấp, thanh âm đều cất cao một chút, bộ ngực nhỏ một trống một trống. Ta là lão đại. Lão đại phải có lão đại dáng vẻ, coi như đánh không được, cũng tuyệt đối không thể túi đầu nhận thua. Ngược lại là có một chút cốt khí. Trúc Dư bị nàng khí thế kia 10 phần tuyên ngôn chọc cười. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, tại đầu hổ ánh mắt cảnh giác bên trong, như thiểm điện xuất thủ, nắm nàng đơn bạc bà bay. Ngươi làm gì a? Đầu hổ kinh hãi, vô ý thức cũng muốn dãy rủa phản kháng. Nhưng lúc này đây, nàng chỉ cảm thấy bà vai bị một cô vững vàng lực đạo kiểm chế lấy. Mặc nàng làm sao và mèo, cái tay kia cũng giống như sinh trưởng ở nàng trên thân như thế, không chút sức mẻ. Mình ngược lại làm cho cánh tay mọi nhừ, liền nửa điểm khí lực đều không sử dụng ra được. Chớ khẩn trương. Trúc Dư thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, chỉ là nhìn xem ngươi căn cốt. Ngón tay hắn cách tầng kia đơn bạc cũ nát vải thô vải áo, tại nàng vai. Càng tay chỗ nhanh chóng trầm ổn án miết mấy lần. Một lát sau, hắn buông lòng tay ra. Ân, Trúc Dư gật đầu, thật đúng là rất rắn chắc. Thậm chí, đối với tại loại này thiếu ăn thiếu mặc hoàn cảnh bên trong lớn lên em bé tới nói, thân thể này có chút quá bền chắc. Hắn vừa rồi bóp liền biết. Nha đầu này nhìn xem gầy đến giống căn mầm hạt đậu, phản phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Kỳ thực chỉ là khung xương tinh tế, lại thêm trên thân món kia rộng thùng thình không vừa vặn vải thô áo nổi bật lên càng gầy nhỏ. Những biểu tượng này phía dưới, thân thể của nàng kỳ thật gầy gò có lực, cơ bắp đường cong căng cứng, lộ ra tràn đầy sinh mệnh lực. Đó là gân cốt đạt được đầy đủ rèn luyện mới có dáng vẻ. Cái này cùng hắn gặp qua, Tuyết Nhi loại kia thuần túy đói đi ra gầy yếu hoàn toàn khác biệt. Tuyết Nhi gầy, là da thịt lỏng, ánh mắt ảm đạm, có một cô dinh dưỡng không đầy đủ chỗ này khí. Mà trước mắt nha đầu này gầy, là điêu luyện, là ẩn chứa lực lượng căng đầy. Dù là đứng đấy không động, cũng giống chỉ vận sức chờ phát động hổ con. Cũng khó trách nàng vừa rồi có thể dựa vào gầy nhỏ thân thể, đem cao hơn nàng ra một cái đầu tam cầu đè xuống đất đánh. Đó cũng không phải là chỉ dựa vào chơi liều liền có thể làm đến có thật khí lực cùng linh hoạt thân thủ mới được. Có thể nuôi ra dạng này một bộ cường tráng có lực thân thể, nha đầu này tuyệt đối không thiếu thức ăn. Thậm chí khả năng so bùn trong phường rất nhiều cha mẹ song toàn em bé ăn đến còn tốt hơn, còn muốn có dinh dưỡng. Một ngôi nhà bên trong chỉ có một vị bị bệnh liệt giường bà lao, tục truyền toàn bộ nhờ quê nhà quả phụ lẻ tẻ tiếp tế mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế bé gái mồ côi. Nàng chỗ nào đến dạng này điều kiện? Trúc Dư trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng còn cần cuối cùng xác nhận một hai. Hắn nhìn trước mắt càng thêm cảnh giác, thậm chí một lần nữa siết chặt cái kia cây gậy gỗ dài đầu hổ, thản nhiên mở miệng, ngươi nội tình rất không tệ, là cái khả tạo tài. Cả ngày tại cái này bùn đất bên trong lăn lộn, xính hung đấu ác, thật sự là lãng phí cái này thân tốt gần cốt. Không bằng, cùng ta học một chút chính kinh võ kỹ a. A. Đầu hổ giật mình. Hán. Muốn dạy ta võ kỹ? Vì sao a? Bánh tử trên trời rơi xuống. Nào có loại chuyện tốt này. Nàng khuôn mặt nhỏ kéo căng, tay càng dùng sức nắm chặt gậy gỗ. Ngươi mong muốn cái gì? Nhà ta cũng không có tiền. Ta không cần tiền của ngươi. Vậy ngươi muốn cái gì? Đầu hổ nghi ngờ hơn, không cần tiền. Cái kiêm mưu đồ cái gì? So với tiền tài, người tu hành làm việc, càng giảng cứu một cái duyên chữ. Hôm nay ngươi ta tại cái này bùn phường gặp nhau, chính là có duyên. Với lại ta nhìn ngươi gân cốt nội tình rất tốt, là cái khó được hạt giống tốt, chính thích hợp chuyển thừa chúng ta mạch này tuyệt học. Tuyệt học. Dù sao vẫn là đứa bé, cái từ này lập tức ôm lấy đầu hổ tâm. Tuyệt học gì? Có thể bay thiên sao? Có thể một quyền đánh sập phòng ở sao? Ngươi về sau tự sẽ biết được, Trúc Dư thần bí lắc đầu, bất quá bây giờ thôi đi. Ngươi liền cơ sở nhất cánh cửa đều sở không tới, còn luyện không được chân chính võ kỹ. Cho nên, nguyện ý cùng ta học sao? Từ cơ sở nhất bắt đầu. Đầu hổ không có lên tiếng âm thanh, chỉ là cắn môi dưới, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Trúc Dư. Người trước mắt này, đầu tóc rối bời, quần áo rách tung tóe và bĩu, toàn thân vô cùng bẩn cùng với nàng không sai biệt lắm. Thấy thế nào đều cùng người tu hành ba chữ không dính dáng, càng giống là cùng nàng đoạt địa bàn. Nhưng vừa rồi hắn đánh ngã mình cái kia mấy lần, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, đơn giản tài năng như thần, cái này lại không giả được. Nàng cái hót phi tốc vận chuyển, cân nhắc lấy lợi và hại. Trúc Dư cũng không thúc giục, cứ như vậy ôm cánh tay, dù bận bận ung dung nhìn xem nàng. Thời gian từng giờ trôi qua, trong ngõ nhỏ chỉ còn lại có nước bẩn chảy xuôi quần quần âm thanh. Rốt cục, đầu hổ giống như là đã quyết định một loại nào đó to lớn quyết tâm, cắn răng nói, ta nguyện ý. Chỉ cần có thể học được bản lĩnh thật sự, chỉ cần có thể trở nên giống như hắn lợi hại, chỉ cần có thể bảo hộ bà, để tiếp tế các nàng di được sống cuộc sống tốt, không cần lại bị người khác khinh khỉnh. Nhận hắn làm sư phụ lại coi là cái gì? Với lại, bái sư học nghệ, cái này cũng không tính nhận thua. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức liền muốn bắt chước kịch nam bên trong nhìn thấy cảnh tượng, bình một tiếng quỳ xuống dập đầu, trong miệng hô hào sư phụ ở trên, thủ đồ nhi cúi đầu. Khắc. Dừng lại. Trúc Dư tay mắt lanh lẹ, một thanh nâng nàng cánh tay, không có để nàng thật quỳ xuống. Không không không, ta không thu đồ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 284, điệu trưởng cha chương 284, điệu trưởng cha không. Không thu đồ. Đầu hổ lại bị làm ngộng, vừa mới nâng lên dũng khí cùng quyết tâm kém chút giải tỏa. Thế nhưng là, không thu đồ làm sao dạy? Kịch nam bên trong không đều. Không có thế nhưng, Trúc Dư đánh gãy nàng, ta chuyển cho ngươi võ kỹ, nhưng chúng ta không lấy thầy trò tương xứng. Ngươi gọi ta tên cũng tốt, gọi ta một tiếng đại ca cũng được, tùy theo ngươi. Đầu hổ nháy mắt, hoàn toàn theo không kịp cái này ý nghĩ. Không thu đồ. Vậy làm sao tính? Ngươi nếu là cảm thấy trong lòng băn khoăn, muốn báo đáp ta, cũng đơn giản. Trúc Dư nói ra, đi đem ngươi nhận biết, đùng trong phường em bé, đều để tới. Đầu hổ sửng sốt, nhìn xem Trúc Dư, một mặt không hiểu ra sao cả. Gọi những hải tử khác tới làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng một chỗ bị đánh? Hổ con trong lòng mặc dù còn cất nghi hoặc, nhưng động tác lại nghiêm túc. Nàng một bên vỏ còn tại ẩn ẩn làm đau cái mông, một bên nghe răng trợn mắt chống cái kia cây gậy gỗ dài đứng dậy. Nhìn Trúc Dư một chút, liền khập khiễng hướng phía bùn phường chỗ sâu đi đến, triệu tập cái kia chút nghe nàng hiệu lệnh tiểu đệ em gái nhỏ nhóm. Trúc Dư nhìn xem nàng nho nhỏ bóng dáng biến mất tại cuối hẻm. Hắn gọi những hải tử này đến, chỉ có một cái hoạch tâm mục đích, vượn dò xét căn cốt cớ, tinh tế điều tra mỗi cái em bé nội tình, cuối cùng khóa chặt cái kia phù hợp võ trước ý địa đặc thù người. Chờ trong chốc lát về sau, cửa ngõ liền truyền đến liễu diễu tiếng huyên náo. Đầu hổ trùng trùng điệp điệp mang theo một đám em bé trở về. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, như cái giành thắng lợi trở về tiểu tướng quân, một ngựa đi đầu đi ở trước nhất. Cứ việc tư thế đi còn có chút khó chịu, nhưng cái kia thẳng tắp lưng eo cùng cái cằm dơ lên tư thái, nghiễm nhiên một cái kiêu ngạo tiểu không tước, cái đuôi đều nhanh bệnh đến trên trời. Mặc dù nhìn xem có chút một người, nhưng có thể làm cho nhiều như vậy em bé đều nghe nàng, cũng rất đáng gờm rồi. Chuyện cũng kể ba tuổi nhìn ra, đứa nhỏ này từ nhỏ đã có làm lãnh tụ khí chất. Ta đem người đều mang đến, ngươi muốn làm cái gì? Đầu hổ đi đến Trúc Dư trước mặt, đem gậy gỗ hướng trên mặt đất đâm một cái, cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghiêm. Phía sau nàng bọn nhỏ cũng đều điểm lấy chân hướng phía trước đụng, từng đôi đen lúng liếng con mắt hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Trúc Dư. Có mấy cái gan lớn còn bụng trộm giả làm cái mặt ủy. Duy chỉ có trước đó đi theo đầu hổ cùng Trúc Dư gợi lên xung đột mấy cái kia trai trai hài tử, núp ở đám người đằng sau, ánh mắt sợ hãi, giống như là sợ bị mang thủ. Trúc Dư thấy thế, cười văn nói, các ngươi đừng sợ, ta và các ngươi đầu hổ lão đại đó là không đánh nhau thì không phải biết. Ta cực kỳ thưởng thức lòng can đảm của nàng cùng cốt khí. Các ngươi đi theo nàng, nghĩ đến cũng không kém. Vừa vặn ta từ bên ngoài học qua chút võ kỹ, liền truyền chút cho các ngươi, về sau các ngươi cũng tốt không hề bị khi dễ. Lời này vừa ra, bọn nhỏ một mảnh xôn xao. Thật giả? Võ kỹ là cái gì? Có phải hay không giống trong chuyện xưa như thế có thể bay mái hiên nhà đi vách tường? Lao nhau tiếng nghị luận bên trong, hiếu kỳ càng thêm hơn. Trong đó mấy cái trước đó thấy tận mắt qua Trúc Dư 2-3 lần liền đem bọn họ liên quan đầu hổ lão đại cùng một chỗ chế phục em bé, càng là kích động đến mặt đỏ dần, tự động làm nắm. Là thật, cái này ca nhi nhưng lợi hại. Một cái người cao gầy cậu bé hét lên, trong tay hắn cây gậy đùa bỡn nhanh đến nhìn không thấy, một cái liền đem đầu hổ lão đại đánh gục. Hổ? Nói bậy cái gì? Phía trước nghe lấy Trúc Dư thổi phồng đang có chút lâng lâng đầu hổ, dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ rực, ấp úng reo lên, ai bị đánh nằm xuống. Cái kia, đó là ngoài ý muốn. Ta không có thua. Không nhận thua không coi là thua mà. Trúc Dư hợp thời cười tiếp lời đầu, thay nàng giải vây nói, không sai. Đầu hổ lão đại ngay từ đầu thua bởi ta, đó là bởi vì nàng vừa cùng tam cậu đám người kia đánh một trận, hao phí không ít khí lực. Đằng sau chúng ta lại giao đấu, đây chính là không phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Lời nói này cho đủ bậc thang, đầu hổ ngược lại có chút ngượng ngùng, đầu đều thấp xuống. Cũng may một mặt buồn, nhìn không ra. Nàng háng giọng một cái, thuận Trúc Dư lời nói hướng xuống tiếp, không có. Không sai. Lão đại ta nhưng lợi hại. Không nói những thứ này, đều nghe vị này ca nhi lời nói. Bọn nhỏ dưới sự chỉ huy của Trúc Dư, rất nhanh xếp thành siêu siêu mèo mèo đội ngũ. Trúc Dư bắt đầu từng cái cẩn thận kiểm tra quá khứ. Hắn nhìn như tùy ý xoa bóp bọn nhỏ cánh tay, vai, vô vô lưng của bọn họ, hỏi đến tuổi tác, trong nhà có mấy miệng người, ở tại bùn phường cái nào một mảnh các loại. Bọn nhỏ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng ở đầu hổ uy nghiêm ánh mắt nhìn soi mói, đều ngoan ngoan phối hợp với. Kiểm tra kết quả, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phù hợp điều kiện, từ đầu tới đuôi, chỉ có đầu hổ một cái. Gia đình, niên kỷ, đặc thù. Một cái duy nhất toàn bộ đối đầu. 890/10, chính là nàng. Kiểm tra xong tất cả em bé, Trúc Dư vỗ tay một cái, tốt, hôm nay liền đến chỗ này, các ngươi đi về trước đi. Ngày mai cái này canh giờ, còn tới nơi này tập hợp. Bọn nhỏ hoan hô lập tức giải tán, chỉ có đầu hổ lệm mà lệm mề lưu lại, đều không cần Trúc Dư lại kêu nàng. Nàng dùng gậy gỗ trên mặt đất vẽ vài vòng, tốt nửa ngày mới ngẩng đầu, gãi gãi sau đầu, điển nghiêm mặt hướng Trúc Dư nết miệng cười, cái kia. Tạ, cảm ơn ngươi a. Trúc Dư cười nói, đừng khách khí, ta mới vừa nói thưởng thức ngươi cũng là thật tâm lời nói. Bất quất, đây chính là người thành công thiết yếu phẩm chất một trong. Thật, thật. Đầu hổ nghe xong, khoe miệng cơ hổ muốn nhếch đến mang hai đi. Thật. Trúc Dư khẳng định gật đầu. Vậy ta về sau có thể thành việc lớn rồi. Không thể. Trúc Dư dứt khoát lắc đầu. A. Đầu hổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt sụp đổ, trong mắt riêng cũng tối xuống dưới, ngay tiếp theo bả vai đều sập một nửa, vừa rồi nhảy cẫng không còn sót lại chút gì. Trúc Dư nhìn nàng thất lạc dáng vẻ, lời nói thâm tiếng nói, ngươi chỉ có một cỗ bốc đồng cùng đấu trí, lại không hiểu được biến báo, gặp chuyện liền biết sững sờ lô mãng xông về phía trước. Tiếp tục như vậy, không đợi ngươi đụng đại vận làm thành chuyện gì, nói không chừng ở đâu lần trong xung đột, liền mơ hồ chết tại cái không ai biết xó xỉnh. Tựa như hôm nay, ta nếu là cái ra tay tàn nhẫn, vừa rồi lúc giao thủ trực tiếp đem ngươi đánh chết tại cái này ránh nước bẩn một bên, ngươi cảm thấy mình còn có về sau sao? Đầu hổ cúi đầu xuống, không lên tiếng. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Trúc Dư thực sự nói thật. Phàm là Trúc Dư đối nàng có sát tâm, nàng hôm nay liền phải bàn giao tại cái này ránh nước bẩn bên trong. Nàng trên miệng lại cứng rắn khí, nói mình không có thua, nhưng hiện thực sẽ không bởi vì miệng nàng cứng rắn liền thay đổi. Nàng đích xác không phải là đối thủ, sinh tử tất cả đối phương một ý niệm. Trúc Dư gặp nàng túi thấp đầu, nhỏ bả vai run run, lại không giống trong dự đoán như thế sù lông phản bác, biết đứa nhỏ này là thật đem lời nghe lọt được, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản còn lo lắng, lấy nàng cái này khỏe mạnh kháo khỉnh chân chất tính tình, sợ là sẽ phạm đục phân cao thấp, sinh ra nghịch phản tâm lý. Hiện tại xem ra, ngược lại là so trong tưởng tượng thông thấu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 285, cười chương 285, cười bất quá. Hổ con vốn cũng không phải là cái đa sầu đa cảm tính tình, tinh thần sa sút cũng chỉ là một lát. Chỉ chốc lát sau nàng lại ngẩng đầu lên, thẳng sống lưng, một lần nữa lên tinh thần. Ta thiếu ân tình của ngươi. Nàng thanh âm vang dội, đến báo đáp ngươi. Ta sẽ cho ngươi tiền. Mặc dù bây giờ ta không có tiền gì, nhưng về sau sẽ nghĩ biện pháp kiếm. Trúc Dư nghe vậy bật cười, khoát tay áo, ta nói qua, ta không cần tiền. Ngươi nếu là thực sự băn khoăn, liền giúp ta tìm chỗ đặt chân a. Nếu có thể thuận tiện quản cái cơm, vậy thì càng tốt hơn. Không có vấn đề. Đầu hổ không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng. Bố bộ ngực tam đoan. Nhà ta bên cạnh liền có một gian công phòng, vừa vặn không người ở, ngươi có thể mang vào. Cơm cũng bao tại trên người ta. Về sau có ta ăn một miếng, liền tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Vậy ta trước hết cảm ơn đầu hổ lão đại rồi. Trúc Dư cười chắp tay. Đầu hổ hắc hắc khở cười hai tiếng. Tiếng cười vừa dứt, nàng giống như là đột nhiên nhớ tới kiện chuyện rất trọng yếu, vô hót một cái, đúng. Ta còn không biết ngươi gọi cái gì đâu. Ta gọi Trúc Dư, hắn đáp, ngươi đây. Liền gọi đầu hổ sao? Nàng dùng sức chút gật đầu, ân. Đánh ký sự lên, bà cứ như vậy gọi ta. Vậy ngươi họ gì a? Trúc Dư hỏi tới một câu. Bùn trong phường nghèo đáng bách tính mặc dù tên lấy được tùy ý, giống cậu đạn tảng đá ba nha loại hình chỗ nào cũng có, nhưng phần lớn người vẫn là hữu tính thị truyền thừa. Đầu hổ cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc, không biết. Ta hỏi qua bà, bà nói, bởi vì chúng ta nhà quá nghèo, tổ tiên mấy đời đều là cho người ta làm công ngắn hạn, liền khối da dáng đều không có. Không ai nhớ kỹ, cũng không ai truyền thừa cái gì họ. Không có truyền thừa. Trúc Dư yên lặng thầm nghĩ. Là thật không có, vẫn là. Không thể có. Hắn không có hỏi nhiều nữa, chỉ đem cái này nghi vấn đặt ở đáy lòng. Đầu hổ ngẩng đầu nhìn trời, ngay đã hướng ngã về tây chút, liền vô vô Trúc Dư cánh tay, thời điểm không còn sớm, ngươi cùng ta cùng nhau về nhà A ta bà, còn có sắt vách gì, người cũng có thể tốt đâu. Tốt. Trúc Dư ứng với, liền đi theo đầu hổ sau lưng, hướng nhà nàng chỗ ở đi đến. Nhà nàng quả như lệnh, càng chạy quanh mình phòng càng ít, cuối cùng chỉ còn mấy hộ nhân gia lẻ tẻ tựa ở bên dòng suối. Một tòa đơn sơ có tranh tiểu viện xuất hiện ở trước mắt, hàng rào là dùng phẩm chất không giống nhau nhánh cây lung tung đâm thành, cửa sân nghiêng lệch lấy. Sân nhỏ liên tiếp một dòng suối nhỏ, dòng nước róc rách, bên này người ta nói chung đều dựa vào con suối nhỏ này sống qua. Còn chưa đi đến cửa sân, bên dòng suối truyền đến soạt một tiếng tiếng nước chảy. Một tên chính ngồi xổm ở bàn đá xanh bên trên nệm y phục trung niên phu nhân ngẩng đầu, xa xa liền nhìn thấy đầu hổ, còn có bên người nàng cái kia lạ lẫm gầy gò thiếu niên. Nàng đem trong tay gỗ truy hướng buồn bên cạnh một đặt, đem ngâm mình ở trong nước y phục vứt lên nhéo nhéo, xếp xong bỏ vào chậu gỗ. Một bên tại tạp rể bên trên xoa tay, một bên bước nhanh hướng bên này đi, trong miệng oán trách lấy, ta nhỏ hổ tử nhà, ngươi đây cũng là dã đi nơi nào. Trên mặt trên tay tất cả đều là bùn, chẳng lẽ lại cùng tam cậu nhóm người kia tại bùn đất bên trong lăn. Gì gì? Đầu hổ thật xa liền nết môi cười, hướng phu nhân dùng sức vây tay. Phu nhân ngồi xổm người xuống, thô ráp lại bàn tay ấm áp nâng lên đầu hổ khuôn mặt nhỏ, dùng coi như sạch sẽ ống tay áo bên trong, cho nàng lau sạch lấy trên mặt dày bùn. Động tác nhanh nhẹn, trong miệng cũng không ngừng, nhìn một cái hoa này mặt mèo. Là cùng tam cậu đám kia ra khỉ tại bùn nhão đường bên trong lăn đi lên a. Thua thắng. Đương nhiên là thắng. Đầu hổ nô lên bộ ngực nhỏ, tam cậu bị ta đặt tại bùn đất bên trong đánh, khóc đến ngao ngao gọi đầu. Bong bóng nước mũi đều xuất hiện. Thật giỏi. Không hổ là nhà chúng ta hổ tử. Phu nhân cười, đưa tay nhẹ nhàng méo méo đầu hổ ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi nhỏ. Đứng ở một bên Trúc Dư nghe được mặt sầm lại. Chắc không được cái này hổ con tốt như vậy đâu, tình cảm là thường ngày hôm đúc. Cho đầu hổ đại khái lau sạch sẽ mặt, phu nhân lúc này mới ngồi dậy, ánh mắt rơi xuống Trúc Dư trên thân. Nàng nhìn từ trên xuống dưới cái này mặc dù phổ thông, nhưng khí chất rõ ràng cùng bùn vườn không hợp nhau thiếu niên lang, hỏi, vị này nhỏ lang là. Đầu hổ cấp trả lời, gì gì, hắn gọi Trúc Dư, nhưng lợi hại. Vẫn là cái người tu hành đâu. Người tu hành. Phu nhân lặp lại ba chữ này lúc, dáng tươi cười trong nháy mắt đọc lại một cái, nhưng chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhanh đến mức cơ hồ khiến người không thể bắt. Nàng dáng tươi cười không giảm, còn phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, dường như vì hắn người tu hành thân phận mà cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Nguyên lai là tu hành nhỏ lang quân. Cái này nhưng có lượng. Xin hỏi nhỏ lang quân là xuất từ cái nào môn phái a? Trúc Dư trả lời, đại đương nói quá lời. Vạn bối không môn không phái, bất quá là cái lang thang cô nhi thôi. Trước kia bốn phía phiêu bạt lúc, từng có may mắn bị một vị qua đường cụ ông cứu, được hắn không bỏ, đi theo bên cạnh hắn thô thiện học chút võ kỹ. Đáng tiếc vạn bối tư chất ngu dốt, nội tính quá kém, liền cụ ông một thành bản lĩnh đều không học được, càng đừng đề cập cái gì cao thâm đạo pháp. Đến bây giờ, liền cơ bản nhất linh khí cũng còn khiến không lưu loát, thực sự hổ thẹn. Nói xong, hắn gục đầu xuống, một bộ học nghệ không tinh hổ thẹn dạng. Nhỏ lang quân nói bừa, làm gì cũng so với chúng ta cái này chút thô bị người ta mạnh lên rất nhiều. Phu nhân lại hỏi, đã có người tu hành chịu cứu ngươi, dạy ngươi, làm sao có thể chạy đến chúng ta cái này bùn phường đến? Cụ ông nhiều năm trước liền về cõi tiên. Trúc Dư rủ xuống tầm mắt, hắn vừa đi, ta liền không có chỗ đi. Hết lần này tới lần khác mình lại không học được cái gì bản lĩnh thật sự, chỉ có thể tiếp tục bốn phía lang thang, đi tới, liền đến nơi này. Nguyên lai là dạng này. Phu nhân thở dài, ánh mắt nhu hòa chút, đó cũng là cái đáng thương em bé. Đầu hổ lôi kéo tay của nàng, một bên lay động, một bên thần cầu, gì gì, Trúc Dư là ta bạn mới bạn, hắn còn muốn dạy ta lợi hại bản lĩnh. Nhưng hắn không có địa phương đi, có thể đem bên cạnh gian kia không phòng cho hắn ở sao? Phu nhân xoa xoa đầu của nàng, cương chiều nói, nghe chúng ta nhỏ hổ tử. Gì gì tốt nhất rồi. Đầu hổ reo hò một tiếng, liền muốn hướng phụ nhân trên người này. Phu nhân vội vàng đè lại nàng, cười mắng, được rồi, tiểu tổ tông của ta. Gì gì một hồi còn muốn đi nấu cơm đâu. Cũng đừng cho ta cọ một thân bùn. Ngươi cũng nhanh đi gì gì nơi đó dọn dẹp một chút, ngươi bà vừa mới còn gọi ngươi tới. Biết rồi. Đầu hổ nghe lời điểm điểm đầu. Về phần vị này nhỏ lang quân. Phu nhân vừa nhìn về phía Trúc Dư, nói, xin mời đi theo ta đi, uống nước, nghỉ ngơi một chút. Làm phiền, đại đương gọi ta tên liền tốt. Trúc Dư gật đầu, tại đầu hổ nhảy cả tương rời đi sau đó, đi theo sau lưng phụ nhân tiến về cách đó không xa phòng nhỏ. Trên đường, phu nhân dường như thuận miệng hỏi hắn vì sao sẽ đến cái này bùn vườn, lại là làm sao gặp được đầu hổ. Trúc Dư nói ra cùng nàng gặp nhau trải qua về sau, đáp nói, vậy đại khái liền là duyên phận a. Nói xong, cả cười một tiếng. Duyên phận. Phu nhân bước chân không ngừng, quay sang nhìn hắn một cái, cũng cười. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 286, giả tiểu tử chương 286, giả tiểu tử phu nhân không có hỏi nhiều nữa, chỉ chọn gật đầu, cũng thế, có thể gặp phải liền là duyên. Trong lúc nói chuyện, đã đến nhà nàng phòng nhỏ cửa ra vào. Phòng so đầu hổ nhà càng nhỏ chút, tường đất pha tạp, cánh cửa cũ kỹ, nhưng trước cửa quét dọn đến sạch sẽ. Phu nhân đẩy cửa ra, gia đình bình thường khói lửa liền đập vào mặt. Địa phương nhỏ, nhỏ lang quân đừng ghét bỏ. Phu nhân dẫn hắn đi vào. Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, một trương cũ bàn gỗ, hai đem ghế đầu, trong góc là bếp đất đài, bên cạnh chất đống chút tuổi khô. Tia sáng có chút lờ mờ, nhưng dọn dẹp rất lưu loát. Ngài quá khách khí, có phiến che gió che mưa chỗ, liền rất cảm kích. Trúc Dư đứng ở bên trong cửa, cũng không đi đến nhiều đi, hiện ra chút câu nệ cùng tôn trọng. Phu nhân đi đến bếp lò một bên, cầm lấy một cái thô chén sành, múc một bát nước sạch. Nàng hai tay dâng bát, đưa tới Trúc Dư trước mặt, đi nửa ngày đường, uống miếng nước thấm giọng nói: "A nghèo đáng địa phương, không có gì tốt trà, chỉ có cái này. Cảm ơn đại nương." Trúc Dư vội vàng hai tay tiếp qua bát, uống một hớp hơn phân nửa. Phu nhân một bên tay chân lanh lẹ thu thập lấy cái bàn, một bên nói liên miên khách sáo lên: "Nhà chúng ta đầu hổ à, tính tình tập quán lỗ mãng, hôm nay sợ không phải cho nhỏ làng quân thêm phiền toái. Đứa nhỏ này, mệnh đắng, đánh nhỏ liền không có gặp qua cha mẹ, là nàng bà tay phân tay nước tiểu nuôi lớn. Có lẽ là không có cha mẹ quản thúc, bà niên kỷ lại lớn, không quản được rất nhiều, tính tình này liền càng phát ra dã." Nhưng nói trở lại, nàng buông xuống khăn lau, xoay người lại nhìn xem Trúc Dư, đứa nhỏ này tâm nhãn thành thật, mặc dù ra điểm, nhưng tâm thuần thiện, giảng nghĩa khí, là tốt tiểu tử. "Tiểu tử?" Trúc Dư trong lòng hơi động, trên mặt lại không chút biến sắc, thuận phu nhân lời nói gật đầu phụ họa: "Đầu hổ thật là tốt em bé. Với lại, ta nhìn đầu hổ tuy nói tuổi nhỏ, vừa vặn bên trên cố này tình khí thần, tương lai sợ là muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Đại nương, ngài nói đúng không?" Phu nhân trong mắt hình như có tinh mang hiện lên, lập tức cười nói: "Nhỏ làng quân lời nói này quá cất nhắc nàng. Một cái bùn trong phường lăn lộn lớn lên nghèo đáng tiểu tử, có thể thành cái đại sự gì? Có thể bình an lớn lên, về sau cưới phòng vợ, bình an qua hết đời này, cũng đã là ông trời mở mắt, là lớn lao phúc khí. Nào còn dám trông cậy vào cái đại sự gì nghiệp?" Dứt lời, phu nhân tự nhiên đứng người lên. "Nhìn ta trí nhớ này, vào xem nói lời nói. Nhỏ làng quân ngươi lại ngồi chút mà, ta cái này đi bên cạnh gian kia không phòng nhìn một cái. Cái kia phòng giống có đoạn thời gian, đến hơi dọn dẹp mới có thể ở người. Làm phiền đại nương phí tâm." Trúc Dư cũng đứng lên nói: "Vạn bối không có năng lực gì, chỉ có một chút khí lực. Nếu là có cái gì chuyển nhất quét sạch công việc, đại nương cứ việc phân phó." Phu nhân bước chân dừng một chút, tại cửa quay đầu nhìn hắn một cái. "Nhỏ lang quân có lòng. Bất quá điểm ấy công việc, còn bệnh hơn không đến ta bộ xương già này." Trúc Dư đưa mắt nhìn phu nhân bóng lưng biến mất khắp nơi thông hướng sắt vách phòng nhỏ đường mòn bên trên. Trên mặt hắn ôn hòa kính cẩn thần sắc rút đi, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. "Không thích hợp. Cái này phu nhân, tuyệt không giống nàng bề ngoài nhìn qua như vậy chỉ là cái phổ thông quả phụ." Trúc Dư cảm giác cũng không chỉ đột. Hai lần. Chỉ ít hai lần, cái này nhìn như giản dị, nhiệt tình phu nhân, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Một lần là đầu hổ nói hắn là người tu hành lúc, một lần khác, chính là hắn nói đầu hổ có thể thành đại sự nghiệp lúc. Thú hổ, cái này phu nhân lại cũng mở mắt nói lời bịa đặt, xương đầu hổ vì tiểu tử. Tại buôn phường loại địa phương này, tiểu nữ đến nữ giả nam trang có thể lừa gạt qua người khác, nhưng chiều này tịch ở trung phu nhân không có khả năng không biết. Nàng là ai? Là ai an bài tại đầu hổ bên người? Mục đích là cái gì? Là bảo vệ? Vẫn là giám thị? Hoặc là cả hai đều có. Dù sao đầu hổ chân thực thân phận là năm đó thái tử mưu phản một án bên trong duy nhất người sống sót, phế thái tử con mồ côi. Mà ở trong đó, buôn phường lại rách nát, lại hỗn loạn, cũng chung quy là ở vào đại viêm đô thành bên trong, tại thiên tử dưới chân. Một người phụ hoàng thất huyết mạch em bé, có thể tại cái này đô thành tầng dưới chót nhất, bình yên không có chuyện sinh hoạt tầm 10 năm. Cái kia chút mánh khóe thông thiên các đại nhân vật, thật vừa ý ra dưới đáy cái này đứa nhà quê hoàn toàn không biết gì cả sao. Lại nói chuyện năm đó, một cái không có tù vi lão cung nữ, là như thế nào tại để phòng nghiêm ngặt, cao thủ vây quanh trong tuyệt cảnh, như kỳ tích cứu ra một cái còn tại trong tã lót hải nhi, cũng thành công chạy ra sinh thiên, cuối cùng đưa nàng giấu kín tại cái này nhìn như nguy hiểm nhất, kỳ thực dưới đĩa đèn thì tối bùng vượng. Cái này phía sau nếu không có nhân vật càng lợi hại trong bóng tối vận hành, căn bản nói không thông. Trúc Dư chính suy tư, chỉ nghe thấy ngoài cửa viện truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngay sau đó chính là đầu hổ trong trẻo chào hỏi: "Trúc Dư, ngươi trong phòng thất thần làm gì? Mau ra đây." Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đầu hổ đứng tại bên dòng suối, chính hướng hắn dùng sức phất tay. Nàng đã đem mình dọn dẹp sạch sẽ. Cái kia trương rán đầy bùn bãi hề, tắm đến nhẹ nhàng thoải mái, bên tóc mai cùng trên trán tóc rối bên trên còn mang theo giọt nước. Khuôn mặt không thể nói trắng nõn, là lâu dài tại bùn phường sờ soạng lần mò phơi ra khỏe mạnh hồng nhuận phất phớt. Không có bùn ố che lấp, ngũ quan rõ ràng hiện rõ đi ra. Tướng mạo lệnh trung tính, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, khí khái hào hùng mười phần. Lại thêm cái này tùy tiện khí chất, thả hiện đại tuyệt đối là nhất đẳng giả tiểu tử. "Nha," Trúc Dư trêu chọc nói, dựa sạch nhìn xem liền là không giống nhau, thuận mắt nhiều. "Ngươi phải sớm dùng trương này khuôn mặt tuấn tú đi ra ngoài, ta cậu cô nương kia sợ là không nỡ cùng ngươi đối nghịch, nói không chừng à, nàng vẫn phải trái lại cùng ngươi tốt đâu." "Phi, ai mà thèm." Đầu hổ nghe xong, ghét bỏ bĩu môi. "Ai muốn nàng và ta tốt? Đánh thắng mới thông khoái. Lại nói, ta xương bá bùng vượng, dựa vào là nằm đấm, cũng không phải mặt." Trúc Dư nửa là nói đùa nửa là nghiêm túc đề nghị: "Được được được, ngươi nắm đấm cứng rắn nhất. Bất quá ngươi bây giờ tại cái này bùn phường cũng coi như có hy vọng, không bằng liền lấy gương mặt thật gặp người. Hoặc là làm cái mặt nạ mang theo cũng thành, dù sao cũng so mỗi ngày dán một mặt bùn mạnh, món đồ kia thương mặt." "Mặt? Cố?" Đầu hổ lẩm bẩm, trước kia mang qua, kết quả bị bọn hắn nói là hát hí khúc, còn bị chê cười tốt mấy ngày. "Tốt tốt, không nói cái này." Nàng hiển nhiên không muốn tại cái này để nàng có chút mất mặt chủ đề bên trên nhiều dây dưa, tay nhỏ vung lên, cưỡng ép kết thúc đối thoại. "Đi đi đi." Lập tức liền ăn cơm. Nói xong, kéo lên Trúc Dư cánh tay liền hướng nhà mình trong biệt túm. Nho nhỏ có tranh viện dọn dẹp rất sạch sẽ, nơi hẻo lánh còn trồng vài cọng rau xanh. Trong sân bày biện một trương cũ bàn gỗ, phía trên đã cất kỹ mấy đĩa đơn giản đồ ăn thường ngày. Bên cạnh bàn ngồi một vị lão phu nhân, đây cũng là đầu hồ bà. Nàng mặc tắm đến trắng bệch vải thô quần áo, thân hình có chút còng xuống. Ngồi ở chỗ đó, xem ra liền rất suy yếu. Lão phu nhân khuôn mặt mặc dù bị tuế nguyệt cùng bất và khắc xuống thật sâu vết tích, nhưng ngũ quan hình dáng lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ thanh tú cùng đoan chính. Như vậy khí chất cùng tướng mạo, xem xét cũng không phải là bùn bản phường lão nhân. Lại Trúc Dư nhìn nàng mặc dù tinh thần không tốt, nhưng thần sắc dáng vẻ y nguyên đoan trang, phản phất từng trải qua nghiêm ngặt tước thúc. Là làm cung nữ lúc thụ huấn luyện a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 287, hai thế giới chương 287, hai thế giới bà. Ngươi nhìn. Đầu hổ tiến sân nhỏ, mấy bước chạy đến lão phu nhân bên người, thương phấn hô hào, hiến vật quý từ trong ngực móc ra chút tiền đồng, trên bàn xếp thành một hàng. Cái này chút ta hôm nay kiếm được. Đằng sau mấy ngày ngải tiền thuốc, nhưng đều có rơi rồi. Cái này chút đồng tiền, chính là nàng hôm nay cùng tam cậu nhóm người kia lên xung đột nguyên nhân. Lão phu nhân giơ tay lên, bàn tay khô gầy nhẹ nhàng biện tiểu nữ đế đỉnh đầu, thanh âm khàn khàn, lại tràn đầy tự ái, nhà chúng ta nhỏ hổ tử trưởng thành. Cái này bỗng nhiên cơm tối rất đơn giản, cơm gạo lức, một đĩa rau xanh xào, một chén nhỏ ướp dưa muối, còn có một chậu tung bay vài miếng lá rau nước dùng. Nhưng bầu không khí lại rất ấm áp. Đầu hổ liễu dĩu mà nói lấy ba ngày chiến tích chỉ là biến mất chịu Trúc Dư đánh cái kia đoạn. Lão phu nhân lặng lặng nghe, ngẫu nhiên ho khan vài tiếng, khóe miệng thủy chung treo ôn hòa ý cười. Vị kia bị đầu hổ gọi là Di Di phu nhân thì tại một bên yên lặng thêm cơm, ngẫu nhiên cùng Trúc Dư đối đầu ánh mắt, hiền lành cười. Cơm về sau, đầu hổ xung phong nhận việc đi rửa chén, lão phu nhân thì cùng Trúc Dư hàn huyên hai câu, nói chuyện giọt nước không lọt. Chờ sát trời dần tối, trung niên phu nhân bên kia cũng thu thập thỏa đáng, liền do đầu hổ dẫn Trúc Dư hướng sát vách gian kia thu thập xong phòng nhỏ đi. Phòng nhỏ mặc dù vẫn như cũ đơn sơ, nhưng cửa sổ dán lên mười giấy, mặt đất quét đến sạch sẽ, còn hiện lên một tầng sạch sẽ cỏ khô cùng một giường chăn mỏng. Đầu hổ vô vội trải trên mặt đất cỏ khô, một mặt đắc ý xông Trúc Dư cười, thế nào, ta bà cùng Di Di người không sai à? Trúc Dư nhẹ gật đầu, đúng là người rất tốt. Đạt được khẳng định, đầu hổ càng cao hứng, ngồi xếp bằng tốt, lấy tay chống đỡ cái cằm, tràn đầy phấn khởi truy hỏi, hãy nói một chút ngươi đi, ngươi đều học qua cái gì lợi hại bản lĩnh, mau cùng ta nói một chút. Trúc Dư cũng ở bên cạnh đống cỏ khô bên trên ngồi xuống, tư thái buông lỏng, học đồ vật a, cực kỳ tạm, cái gì đều biết một chút a, đều có cái nào a, nhanh nói một chút. Đầu hổ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, cuốn lấy Trúc Dư hỏi lung tung này kia. Hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện mở, không thể nhận thấy liền quên thời gian. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần chầm xuống, trong nội viện truyền đến di di thanh âm, đầu hổ nên nghỉ tạm. Tiểu nữ đế lúc này mới giật mình ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen kịt, vẫn chưa thỏa mãn a một tiếng. Cái kia, vậy ta sáng sớm ngày mai lại tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng ngủ nướng. Không đợi Trúc Dư trả lời, nàng liền đăng 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 chạy ra cửa, chạy chậm đến biến mất ở trong màn đêm. Vừa chạy trở về phòng, dây vo một ngày mệt mỏi không được nàng, dính giường liền bắt đầu mỏi mệt buồn ngủ. Mí mắt đánh nhau lúc, hoảng hốt trông thấy bà cùng Di Di ngồi ở trong viện trên băng ghế nhỏ, nhờ ánh trăng thấp giọng nói xong cái gì. Nàng không nghe rõ vài câu, liền ngủ say sưa tới. Cứ như vậy, Trúc Dư tại đầu hổ nhà sắt vách ở lại. Tiếp xuống mấy ngày, hắn thực hiện đối đầu hổ hứa hẹn bắt đầu dạy nàng cùng các bạn nhỏ một ít đồ vật. Đương nhiên, không phải cao thâm công pháp, mà là cơ sở nhất, căn bản nhất đồ vật. Thể thuật. Ngày đó đầu hổ gọi tới kiểm tra em bé rất nhiều, nhưng chính kinh bắt đầu lúc tu luyện, đến cũng rất ít. Dù sao bọn hắn cần giúp trong nhà làm việc. Trẻ tuổi, gánh nước, lục tìm củi lửa, chăm sóc em dâu, thậm chí đi theo cha mẹ trợ thủ. Nào có nhiều như vậy thời gian ở không mỗi ngày đúng giờ tới đây phản ứng. Mà đến cái kia chút cũng không có kiên trì bao lâu. Ngày qua ngày lặp lại mấy cái kia nhìn như không có chút nào uy lực động tác, không thể chạy không thể nhảy, vừa đứng liền là gần một giờ. Đối thiên tính hoạt bát hiếu động bọn nhỏ tới nói, quả thực là loại tra tấn. Mấy ngày kế tiếp, người càng ngày càng ít. Có cảm thấy quá nhàm chán, kém xa đi móc tổ chim thú vị. Có bị cha mẹ gọi đi làm việc, lại không có xuất hiện qua. Còn có một hai cái thân thể gầy yếu em bé, luyện không có hai ngày liền đau lưng, nhè răng trợn mắt từ bỏ. Không đến 10 ngày, lúc trước cái kia nhỏ bé tu luyện đội ngũ, liền chỉ còn lại có tiểu nữ đế một cái. Hôm nay, tu luyện kết thúc. Đầu hổ đã mệt đến đầy đầu mồ hôi. Vất vả. Trúc Dư tán thưởng nói, sau đó ảo thuật từ trong ngực móc ra một cái nhỏ giấy dầu bao. Ấy, khao ngươi. Đầu hổ tiếp qua giấy dầu bao mở ra, bên trong là ba cái trắng trắng mập mập, còn bút hơi nóng bánh bao thịt. Bánh bao. Nàng kinh ngạc vui mừng kêu ra tiếng, sau đó vừa nghi nghi ngờ nhìn về phía Trúc Dư, ngươi lấy tiền ở đâu? Tự nhiên là lựa. Trúc Dư cười cười, không có nói tỉ mỉ, nhanh ăn đi, nhân lúc còn nóng. Đầu hổ reo hò một tiếng, lại không lập tức ăn. Nàng con mắt hơi chuyển động, dắt lấy Trúc Dư tay áo, đi, dẫn ngươi đi chỗ tốt ăn. Nàng mang theo Trúc Dư xuyên qua bùn phường chật hẹp quanh co hẻm nhỏ, đi vào phố chợ biên giới. Nơi này đứng sừng sững lấy một tòa lẻ loi gạch đá tòa nhà hình tháp, pha tạp bức tường bỏ đầy dây leo khô, là bùn trong phường cao nhất cũng nhất rách nát kiến trúc. Tòa nhà hình tháp vứt bỏ đã lâu, liền cánh cửa cũng không biết tung tích. Liền chỗ này, đầu hổ quen thuộc tiến vào tòa nhà hình tháp, dọc theo nội bộ tàn phá cái thang đang 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 trèo lên trên. Trúc Dư theo sát phía sau, một mực leo đến tầng cao nhất, tầm mắt rộng mở trong sáng. Đỉnh tháp bình đài không lớn, tổn hại lan can lung lay sắp đổ. Hai người tìm cái tương đối vững chắc nơi hẻo lánh, ngồi trên mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, thấm vào ruột gan. Đầu hổ phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu hừ nhẹ. Nơi này có thể quan sát toàn bộ bùn phường. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bùn phường giống ở trong kinh thành một cái miếng bá. Lít nha lít nhít thấp bé gia đình sống bằng lều nhét chung một chỗ, nóc nhà là lộn xộn cỏ tranh, cũ nát mảnh ngói. Chật hẹp đường tắt như là mê cung, nước bẩn tại cống rãnh bên trong chậm chạp chảy xuôi. Lượn lờ khói bếp dâng lên, rất nhanh liền bị hoàng hôn nuốt hết. Đáng nhìn dây lại hướng nơi xa kéo dài, lại bị càng cao kiến trúc chặn lại. Đó là kinh thành cái khác phố chợ, hoa lâu san sát, dùng hoàng kim bảo thạch trang trí qua nóc nhà ở dưới ánh tà dương kim quang lấp lánh. Càng xa xôi, ở trong kinh thành cao lớn nhất cung thành nguy nga đứng vững. Hoàng hôn thời điểm, cái kia chút phồn hoa phố chợ cùng nguy nga trong cung điện, ngàn vạn đèn đuốc theo thứ tự thắp sáng. Điểm điểm đèn đuốc hội tụ thành từng mảnh vân sáng, phát họa ra quỳnh lâu ngọc vũ hình dáng. Ấm áp, sáng tỏ, huy hoàng. Cùng dưới chân mảnh này đắm chìm trong bóng mờ cùng không quan trọng ánh sáng bên trong bùn vườn, so sánh tươi sáng. Cái kia đèn đuốc sáng trưng chỗ, tựa như trôi nổi tại trần thế phía trên tiên cung quỳnh các, xa xôi giống như tồn tại ở một cái thế giới khác. Đầu hổ cắn một miệng lớn bánh bao, ánh mắt lom lom nhìn qua nơi xa cái kia phiến sáng chói đèn đuốc. Trong mắt chiếu đến ánh sáng, tràn đầy ước mơ. Chạy chỗ này tới làm cái gì? Trúc Dư Lệnh qua mặt, hỏi, ở chỗ này ăn bánh bao sẽ tàn hương. Một câu nói đùa, không có nghĩ rằng đầu hổ lại dùng sức nhẹ gật đầu. Ân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 288, Cẩu Phú Quý chương 288, Cẩu Phú Quý trong miệng nàng chất đầy bánh bao, phồng má, mơ hồ không do nói, hương. Đặc biệt hương. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn về sau, nàng nâng lên tay nhỏ, chỉ hướng phương xa cái kia phiến sáng chói như ngân hà đèn đuốc, ngươi nhìn bên kia. Nhiều sáng sủa, rất dễ nhìn. Bà nói, những địa phương kia phòng ở đều là gạch xanh lông mảnh ngói, đường là phiến đá trải, ngày mưa cũng sẽ không dẫm một cước bùn. Còn có thật nhiều cửa hàng, bán đủ loại đồ chơi làm bằng đường, điểm tâm. Cái kia chút cao lầu bên trong quý nhân ăn, càng là bùn trong phường người, nam mộng cũng nghĩ không ra mỹ thực món ngon. Bánh bao cũng không có tư cách lên bàn. Ánh mắt của nàng ở mảnh này không thuộc về nàng huy hoàng thượng lưu liền, thanh âm thấp xuống, giống như là nói một mình, chờ ta về sau có bản lãnh, muốn dẫn bà cùng di di rời đi một vườn, đem đến bên kia đi. Bàn tay nhỏ của nàng trên không trung dùng sức vùng dưới. Không cần ở căn phòng lớn, chính ở đằng kia gần nhất, tìm một gian nho nhỏ phòng liền thành. Sạch sẽ hơn, nóc nhà sẽ không mưa rột, sau đó tại như vậy sáng sủa dưới đèn mặt ăn cơm. À đúng, vẫn phải lại thêm ngươi. Nàng nhìn về phía Trúc Dư. Ta. Trúc Dư vui vẻ. Không sai. Nói xong, chúng ta ăn một miếng liền có ngươi một ngụm. Chờ ta phát đạt, bên người khẳng định có vị trí của ngươi. Vậy ta trước tạ qua hổ tử ca. Trúc Dư ôm quyền cười nói, cậu phú quý, chớ quên đi. Chó. Phú quý. Chó muốn làm sao phú quý? Đầu hổ không hiểu, nhưng vẫn là ôm quyền trả lời, quên không được. Nói đùa xong, Trúc Dư nghiêm túc, nói, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ làm đến. Với lại, sẽ làm đến so trong tưởng tượng tốt hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đầu hổ nhếch môi cười, lộ ra hai viên nhọn răng mèo. Trong nội tâm nàng ngọt ngào, lại cắn một cái bánh bao, ánh mắt một lần nữa trở xuống nơi xa phồn hoa. An an, nàng có chút buồn vô cớ mà cúi thấp đầu, nhìn xem dưới chân mảnh này cũ nát bùn vườn, kỳ thật. Nơi này trước kia không phải như vậy. A, Trúc Dư có chút ngoài ý muốn. Ta nghe trong phường lão nhân nói qua, đầu hổ nhớ lại, hơn 10 năm trước, chỗ này còn không gọi bùn vườn đâu, mặc dù cũng là ở trong kinh thành nghèo nhất khu vực mà, nhưng ngõ nhỏ coi như chỉnh tề, phòng ở cũng không có rách nát như vậy. Rất nhiều người ta còn có thể trong nội viện trồng chút đồ ăn nuôi chút gà. Đến năm được mùa, từng nhà đều có thể ăn được thịt. Mọi người nói, có thể qua tốt như vậy thời gian, một là thánh thượng anh minh, thứ hai là có cái kia gọi cái gì thiên công các tông môn cơ quan thuật. Những năm kia, thời gian lại kém, từng nhà trong tay cũng còn có thể nắm điểm tiền dư. Về sau liền thay đổi. Nàng thở dài. Tựa như là 10 năm trước đi, đương kim hoàng đế không biết là thế nào, bắt đầu đóng cung điện, đắp lên vừa cao vừa lớn lại xinh đẹp, nghe nói một cái đỉnh chúng ta toàn bộ phố chợ lớn như vậy. Hắn còn luôn ngồi thuyền lớn xe tải lớn, mang theo thật nhiều người, khắp nơi đi tuần hành, vui đùa. Thật nhiều nguyên bản ở tại trong thành địa phương các người, phòng ở bị chiếm, cũng bị thu, công việc cũng mất, chưa đóng nổi cái kia giá nạp thuế. Một chút người rời đi kinh thành, mà đổi thành một chút người thì vọt tới cái này khối đất giá nhất tiện địa phương đến. Người càng chen càng nhiều, phòng ở càng dựng càng phá, đường càng dẫm càng nát, nước bẩn cũng không ai quản. Chậm rãi, liên biến thành hiện tại cái này vừa bẩn vừa nát bùn vườn. Nói đến đây, nàng mặt mũi tràn đầy không hiểu gãi đầu một cái, nói đến cũng trách, đều như vậy. Láng giềng bên trong có chút lao nhân còn luôn nhắc tới, nói đương kim thánh thượng lúc tuổi còn trẻ nhưng anh minh. Khi đó hắn vừa đăng cơ, là cái khó được tốt hoàng đế, trong lòng chứa thương sinh, trong mắt nhìn lấy thiên hạ, còn giảm miễn qua nhiều lần thuế má. Nhưng nhìn bùn phường bộ dạng này, ta không tin. Nàng nhếch miệng, hắn muốn thật như vậy tốt, làm sao có thể liền dưới mí mắt bùn phường đều nhìn không thấy đâu. Muốn ta nói a, hắn liền là giả nên hồ đồ rồi. Con mắt bỏ ra, ta cũng phụ đuổi. Trúc Dư trầm mặc một hồi. Nha đầu này, mắng lên ông nội đến ngược lại là không có chút nào mờ. Cũng có trách, nàng đánh ký sự lên ngay tại cái này bùn trong phường lăn lộn, làm sao biết cha mình từng là thái tử. Càng không biết vị kia bị nàng khiển trách vì ra mà hồ đồ hoàng đế, chính là nàng ông nội. Nhưng nếu là nàng biết chân tướng, cái kia chỉ sợ cũng xa không chỉ chửi một câu giả mà hồ đồ như thế văn minh. Dù sao lão hoàng đế thế nhưng là giết cha mẹ của nàng, cứu hận không đội trời chung. Trúc Dư nhìn về phía đầu hổ, nghiêm túc nói, đầu hổ, lời này, về sóc nhưng tuyệt đối đừng lại nói với người khác. Hắn tại trên cổ khoa tay dưới. Sẽ mất đầu, biết không? Đầu hổ chẳng hề để ý nết miệng cười, ta sẽ không nói với người khác. Đây không phải bởi vì ngươi là ta huynh đệ tốt mà. Ta tin tưởng ngươi, cùng ngươi mới nói. ta cực kỳ cảm ơn thư của ngươi đảm nhiệm, Trúc Dư nói, nhưng ngươi phải nhớ lấy, có mấy lời, nát tại trong bụng mới là an toàn nhất. Họa từ miệng mà ra, không phải nói đùa. Liền xem như ta đáng giá ngươi tín nhiệm, cũng phải cẩn thận thai vách mạch rừng. Đầu hổ ngô một tiếng, cái đầu nhỏ điểm một cái, tựa hồ nghe tiếng bảo, nhưng về sau lại nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, mang theo điểm may mắn, thế nhưng là hoàng đế, hắn cũng không có hẹp hỏi sao như vậy. Nói liên tục câu nói đều muốn chặt đầu. Khó nói. Trúc Dư trong lòng thở dài. Người khác khó mà nói, nhưng nha đầu này nếu là bởi vì không che đậy miệng bị quan phủ bắt đi, vậy liền sinh tử khó liệu. Nàng bên ngoài, sớm tại hơn 10 năm trước trận kia rửa sạch bên trong, cũng đã là cái người chết. Một khi bởi vì những lời này bị quan phủ để mắt tới, chụp tới đưa ra nghi vấn, chỉ cần thoáng tra ra chút dấu vết, nàng đầu này thật vất vả kiếm về mạng nhỏ, sợ là thật giữ không được. Tóm lại, tại ngươi có năng lực bảo vệ tốt mình cùng người bên cạnh trước đó, hết thảy cẩn thận mới là tốt. Nô biết. Đầu hổ lên tiếng, trong lòng cảm giác là lạ. Nàng cái miệng nhỏ gặm bánh bao, ánh mắt lại một mực đang trộm nghiêng mắt nhìn lấy Trúc Dư, cái tuổi này cùng nàng tương tự thiếu niên, cảm xúc quái dị nằm ở chỗ nơi này. Rõ ràng mọi người không chênh lệch nhiều, làm sao hắn nói tới nói lui liền làm ra vẻ? Là bởi vì đi theo vị lão già kia tu hành lúc vào Nam ra Bắc, cho nên kiến thức rộng, hiểu nhiều lắm. Đầu hổ có chút hâm mộ. Mấy năm trước, nàng đã từng đúng a bà cùng Di Di nhắc lên qua. Nói lại qua mấy năm, chờ nàng khí lực lớn chút nữa, cũng nghĩ ra đi xem một chút. Rời đi bùn phường, rời đi kinh thành, các loại học được bản lĩnh, trở lại dẫn các nàng qua ngày tốt lành. Cũng không có nghĩ đến, lời này vừa nói xong, bà cùng Di Di trên mặt cười liền không có. Hai cái người trong miệng một lời nói không được. Đó là các nàng lần đầu cự tuyệt nàng. Trước kia mặc kệ nàng xách cái gì cổ quái kỳ lạ suy nghĩ, bà cùng Di Di nhiều lắm là cười mắng câu như khỉ, cuối cùng hơn phân nửa vẫn là theo nàng. Nhưng lần kia, hai người trước đó chưa từng có nghiêm khắc. Đến nay nhớ tới, trong nội tâm nàng cũng còn có chút nghẹn muốn chết. Hai người tại trên lầu tháp lại tinh tọa một lát. Nơi xa, kinh thành đèn đuốc vẫn như cũ huy hoàng, đem nửa bầu trời chiếu rọi đến giống như ban ngày. Phồn hoa như gấm. Trúc Dư thu hồi ánh mắt, đứng người lên, thời điểm không còn sớm, cần phải trở về. Đầu hổ ân một tiếng, nàng còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi điểm này không đầu không đuôi hâm mộ, chân vừa muốn nhấc, chỉ nghe thấy Trúc Dư lại mở miệng. Ngươi nội tình rất tốt, cái này mấy ngày luyện thể thuật học được cũng nhanh, một điểm liền rõ ràng. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn dạy ngươi chút bản lĩnh thật sự, một bộ rất thích hợp thương pháp của ngươi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 289, vô địch cực bá thương. Chương 289, vô địch cực bá thương. Sáng sớm hôm sau, Trúc Dư liền mang theo không chịu ngồi yên hổ con luyện súng. Cái sau ước lượng lấy trong tay gậy gỗ, rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghi hoặc, không phải dạy thương pháp sao? Dùng như thế nào gậy gỗ a? Nàng cước cơ, cảm giác một điểm khí thế đều không có. Trúc Dư bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, ta hổ ca anh, ngươi nhìn một cái này bùn vương, ta từ chỗ nào bị ngươi làm đầu thương đi? Có căn tiện tay cây gậy thích hợp dùng cũng không tệ rồi. Với lại, thương pháp côn pháp vốn là đồng nguyên, rất nhiều chiêu thức đạo lý tương thông. Nhưng thương là đâm, côn là đệm nha. Đầu hổ không phục phản bác, thử đồ cường điệu bọn chúng khác nhau. Nông cạn. Trúc Dư quát khẽ một tiếng, cơ lấy bên tay chính mình cái kia căn hơi mảnh chút gậy gỗ. Chỉ nghe siêu một tiếng, hắn một cái lưu loát trở lại, gậy gỗ như mở cung mũi tên nhọn đống nhiên đâm về cách đó không xa tường gỗ. Phanh. Hoa. Đầu hổ kêu lên một tiếng, chạy chậm qua, hiếu kỳ duỗi ra tay nhỏ dùng sức gậy gậy cây gậy kia cái đuôi. Cây gậy không chút sức mẻ, đúng là thật sâu khảm vào trong tường gỗ, nàng không cần lên lực khí toàn thân căn bản không nổ ra được. Trúc Dư thu tay lại, nhìn xem nàng kinh ngạc dáng vẻ, nói, thấy không? Ai nói cây gậy liền không thể học? Chân chính hợp cách người tu hành, há có thể bị vũ khí hình dạng và cấu tạo hạn chế lại? Với lại, thương pháp uy lực chân chính, xưa nay không là dựa vào cái kia cục sắt đầu thường, mà là đến từ linh khí ngưng luyện ra thương ý. Có súng đầu bất quá là rễ hoa trên đấm, không có đầu thường, như thương ý đã thành, uy lực đồng dạng kinh người. Chờ ngươi luyện đến có thể sử dụng cái này gậy gỗ ngưng tụ ra chân chính thương ý lúc, lấy thêm lên chân chính trường thương, uy lực chỉ sẽ tăng gấp bội. Miệng nói ngàn lượn, không bằng tận mắt nhìn thấy. Trúc Dư một gậy này thống hạ đi, đã để đầu hổ tin hơn phân nửa. Ngươi vừa rồi một chiêu kia, dùng liền là thương ý sao? Nàng hỏi. Trúc Dư lại lắc đầu, không phải. Ta học nghệ không tinh, linh khí mỏng manh, căn bản sinh ra không được thương ý vừa rồi một kích kia, bất quá là dùng chút phát lực kỹ xảo cùng xảo kinh thôi. Cũng không phải là học nghệ không tinh. Hán luyện bộ này, phần thiên liệu vân thương, là 300 năm trước, đại viêm khai quốc hoàng đế, cũng chính là hắn vị kia đại ca tốt, tay nắm tay dạy. Năm đó hắn thiên tư chắc tuyệt, học cái gì cũng nhanh, lại thêm cùng Nguyên Phồn Xí bên dưới mộ ngược lại đấu lúc, nhiều lần trải qua cuộc chiến sinh tử tôi luyện. Đến cuối cùng, liền anh em nhà họ võ tại thương pháp bên trên cũng không bằng hắn. Đáng tiếc là, liên tục hai lần thân tử đạo tiêu, linh hồn gặp trọng thương quá lớn, một thân thiên phú bị mạnh mẽ lột hơn phân nửa. Thậm chí liền trí nhớ đều trở nên kém không ít. Xa xưa một chút trải qua, chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng. 300 năm trước sự tình ngược lại là vẫn nhớ rõ ràng, học qua chiêu thức cũng không quên, thương pháp hình còn tại. Đáng tiếc không có đủ để khu động nó thần linh khí, tinh diệu nữa chiêu thức cũng mất đi hồn phách, không phát huy ra nó phần thiên lửa cháy lan ra đồng cỏ chân chính uy thế. Cũng may, nội tình vẫn còn, hắn còn có thể lại tu luyện từ đầu. Chỉ là con đường này, muốn so năm đó đi được gian nan gấp trăm lần, tiêu tốn thời gian, cũng phải là quá khứ mấy lần không ngừng. Trúc Dư hất ra cái kia chút tạp tự, nắm chặt lộ ở bên ngoài gậy gỗ, lắc cổ tay. Ba một tiếng vang nhỏ, gậy gỗ liền bị hắn từ trong tường hoàn chỉnh rút ra. Trên tường lưu lại một cái biên giới bóng loáng, hình dạng hợp quy tắc lỗ tròn, tường gỗ liền một chút vết nứt đều không có. Đầu hổ thấy ngạc nhiên không thôi, nhịn không được duỗi ra một ngón tay, tại viên kia linh lợi trong động đi lòng vòng, cảm thụ được vách động chân nhắn. Không có linh khí đều lợi hại như vậy. Nàng chắc lưi nói, vậy nếu là có linh khí, ngươi một thương xuống dưới, không được đem một gian phòng đều đâm cho xuyên tàu à? Vậy ngươi nhưng quá coi thường bộ này súng. Trúc Dư dương lên trong tay gậy gỗ, tới, ta trước biểu diễn cho ngươi mấy chiêu cơ sở, nhìn kỹ. Trúc Dư cố ý chọn lấy xem ra đẹp mắt nhất mấy chiêu, huyễn khốc chiêu thức, dễ dàng nhất điều động người học tập nhiệt tình. Đẹp trai, là cả một đời đều là. Thế là, Trúc Dư buồn nghịch thường, đầu hổ ngay tại một bên lớn tiếng khen hay vỗ tay, cho đủ cảm xúc giá trị. Mấy chiêu biểu thị xong, Trúc Dư thu thế đứng vững, nhìn về phía còn tại trong hưng phấn đầu hổ, thế nào? Thấy rõ sao? Đầu hổ dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra hiếu học ánh sáng, rõ ràng. Quá rõ. So với cái kia đầu đường gánh xiếc đẹp mắt nhiều. Trúc Dư khỏe miệng giật một cái, nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Người là biết nói chuyện. Lời này nếu là ngay trước cụ ông mà nói, cái kia bảo đảm sẽ bị ban thưởng nhị ca thích ăn nhất lớn bay chân. Bất quá đầu hổ lời nói còn chưa nói xong, nàng hướng phía trước tiếp cận hai bước, hỏi, Trúc Dư, lợi hại như vậy thương pháp, gọi cái gì tên A? Khẳng định đặc biệt uy phong A. Tên. Hiện tại đương nhiên là không thể nói cho nàng. Võ gia bộ này ra truyền thương pháp, khắp nơi khai quốc ba huynh đệ, chết thì chết, quy ẩn về sau, bởi vì võ gia hậu nhân không am hiểu tu hành, nó tinh túy đã thất truyền. Đại viêm hoàng thất luyện, bất quá là tinh giản qua chủ nghĩa hình thức, chỉ biểu hiện ra thương pháp động tác, trừ phi là võ tam ca bản thân, hoặc là những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm láo gia hỏa đích thân đến, bằng không tuyệt không người có thể nhận ra đây là phần tiên liệu vân thương. Nhưng nếu là đem tên nói ra, vậy coi như không đồng dạng. Mọi người không nhận ra hình nhưng tên vẫn nhớ. Cho nên, Trúc Dư lừa gạt nói, tên không có ý nghĩa, chỉ là thêm đầu mà thôi. Trọng yếu chính là thương pháp bản thân. Chỉ cần thương pháp thật lợi hại, coi như gọi cái vô địch cực bá thương loại hình, cũng làm theo có thể lưu truyền bản thế. Hắn vốn là thuận miệng nói, không nghĩ tới đầu hổ thấp giọng lặp lại một lượt về sau, ánh mắt sáng lên, vô địch cực bá thương. Tốt tên. Bá khí. Nàng kích động cơ nắm tay nhỏ, tiếng nổ nói, quyết định như vậy đi. Chờ ta về sau công thành danh thoại, ta luyện bộ này thương pháp, liền gọi vô địch cực bá thương. Trúc Dư triệt để trầm mặc. Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ a. Liên chiếu ngươi nói làm như vậy. Hắn nói, nếu là ngươi thật có bản sự này, ta liền dẫn ngươi đến lao ra tử trước bài vị, ngươi coi lấy mặt của hắn, lớn tiếng đem cái này tên kêu đi ra, để lão nhân gia ông ta trên trời có linh tiếng cũng nghe một chút. Vậy khẳng định. Đầu hổ một bộ hào khí mây làm biểu lộ, ẩn ẩn có nó tiên tổ gió. Ta không chỉ có muốn tại cụ ông trước bài vị nói, còn muốn cho vô địch cực bá thương tên, danh dương thiên hạ. Để cụ ông bị người cửu tuyển. Trúc Dư bờ môi dùng sức mím chặt, nửa ngày mới gian nan giơ ngón tay cái lên, tốt, có chí khí. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Thương pháp này có thể truyền đến trong tay nàng, thật sự là có phúc ba đời, có phúc ba đời a, nhưng tương lai nàng công thành danh thoại, đăng lâm đại bảo về sau, giống như cũng không có cho thương pháp đổi tên chữ a. Tại cụ ông trước bài vị hô to thương pháp tên sự tình hẳn là cũng không có làm. Muốn không để nàng bổ sung đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 290, khó nàng tiên. Chương 290, khó nàng tiên. Có lẽ thật sự là từ nơi sâu xa, võ gia liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng phát lực. Đầu hổ nha đầu này mặc dù người có chút cờ, tâm nhãn thiếu điểm, nhưng chính kinh học lên thương tới là thật nhanh. Nộ tính của nàng có thể xưng đỉnh tiêm. Trúc Dư dạy chiêu thức kỹ xảo, thường thường một điểm liền rõ ràng, khoa tay hai lượt liền có thể ra dáng thi triển đi ra. Có thể được tuyển chọn là thiên mệnh con gái quả nhiên không đơn giản, khả năng cờ khả năng đốc, nhưng ở tu hành một đạo bên trên liền không có kém. Lần này trước không có bất kỳ cái gì tu hành kinh nghiệm nha đầu, ngày đầu tiên liền nhập môn. Trúc Dư cực kỳ vui mừng, võ gia có người kế tục ca dòng dã một ngày cường độ cao tu luyện, cho dù đầu hổ tinh lực dồi dào giống như đầu con mẹ con, đến đằng sau thân thể cũng mệt mỏi đến có chút lơ mơ, tay chân bủn rủn. Nhưng trên tinh thần, nàng vẫn phấn khởi đến không được, thậm chí hứng thú bừng bừng hướng Trúc Dư hô to, Trúc Dư, chúng ta tới đối luyện à. Đao thật thương thật đánh một trận, ta mới biết được mình rốt cuộc học được bao nhiêu. Trúc Dư bật cười, đưa tay vuốt vuốt nàng rối bời, lông xù đầu, cười trêu nói, đi đều không học được liền nhớ lại bay. Như thế không thể chờ đợi được muốn lại chịu trận đánh. Ai muốn bị đánh? Đầu hổ mê mặt hồng, không biết là xấu hổ vẫn là khí. Chỉ có cùng người thật so chiêu, mới có thể nhìn ra chỗ đó học được bao nhiêu mà. Nàng gỡ ra Trúc Dư tay, tức giận bổ sung, còn có, không cho phép sờ đầu ta. Nàng lắc lắc đầu, ý đồ né tránh Trúc Dư không chế. Nhưng Trúc Dư mặc dù cùng nàng niên kỷ tương tự, cái đầu lại so nàng cao hơn một cái đầu còn nhiều, cánh tay duỗi ra, dễ dàng liền có thể lần nữa đè lại đỉnh đầu của nàng. Đầu hổ cố gắng tránh thoát, nhanh chóng quét mắt bốn phía, gặp sân luyện võ không có mưa ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng hai tay chống lạnh, bày ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ta thế nhưng là bùn phường thứ nhất hảo hán. Nào có hảo hán bị người tùy tiện sơ đầu. Cái này nếu như bị thủ hạ nhìn thấy, ta lão đại uy nghiêm chẳng phải mất giáo. Nàng thế nhưng là muốn tại bùn phường trên đường lan lộn, mặt mũi rất trọng yếu. Trúc Dư đùa nàng nói, cái kia không bị người trông thấy không được sao? Cũng không được. Đầu hổ kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, nam cũng thụ bất thân, không thể sờ loạn. A. Trúc Dư lần này là thật sự có chút ngoài ý muốn, một lần nữa xét lại nàng một lượt. Ngươi còn hiểu cái này chút? Ai bảo ngươi? Bà cùng gì gì a? Đầu hổ một mặt đương nhiên, thậm chí mang một ít nhỏ kiêu ngạo. Các nàng hiểu được nhưng nhiều nhất. còn dạy ta đọc sách nhận thức chữ đâu. Trúc Dư kinh ngạc nhìn xem nàng, cũng không phải ngoài ý muốn nàng bà cùng Di Di hiểu nhiều lắm, mà là kinh ngạc nàng thế mà thụ qua giáo dục. Đây là thật nhìn không ra. Từ gặp mặt lần đầu bắt đầu, Trúc Dư đã cảm thấy nàng có loại chưa nhận tri thức ô nhiễm hồn nhiên đẹp, còn nghĩ lấy muốn cho nàng bổ văn hóa khóa đâu. Dù sao tương lai hay là làm hoàng đế, không biết chữ không thể được. Hiện tại xem ra, lo lắng của mình dư thừa. Mười mấy tuổi em bé, phản phất có được dùng không hết tinh lực. Ngày đầu tiên tu luyện vừa kết thúc không bao lâu, về nhà qua loa nghỉ ngơi một hồi, đầu hổ liền lại sinh khí rồi rào xuất hiện trong sân, vung lên phủ đầu bang Di Di trẻ tuổi. Nặng nghề dịu tại trong tay nàng múa đến uy vũ sinh gió, xuất thủ lại nhanh lại ổn, xem xét cũng không phải là tân thủ. Nàng một bên hắc hưu bổ ra thô to tuổi, một bên miệng nhỏ bá bá không ngừng. Thương phấn hướng ngồi bên cạnh theo thùa Di Di, hồi báo hôm nay tu hành thành quả. Di Di ngươi là không nhìn thấy. Trúc Dư cứ như vậy đâm một cái, thấy vậy liền đinh trong tường. Ra sâu. Hắn nói cái này gọi. Ách. Gọi là cái gì nhỉ? A. Xào kinh. Mặc dù ta hiện tại còn dùng không ra, nhưng ta về sau nhất định có thể được. Hắn còn khen ta học được nhanh đâu. Hắn còn nói chờ ta về sau luyện thành thương ý, chỉ cần một thương. Liền có thể đem bùn phường từ đầu tới đôi đâm cho xuyên đấu. Nàng càng nói càng hăng say, hào hứng cùng một chỗ, lại cầm dịu làm vũ khí sử dụng, vụ về lại dùng sức hướng phía trước đâm dưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhìn ta lợi hại a kiêu ngạo. Đúng rồi đúng rồi. Di Di. Ta học bộ này thương pháp, tên Nhưng Uy Phong. Gọi. Vô địch cực bản thương. Khu khu. Bên cạnh đang tại xe chỉ luồn kim phu nhân, nghe được cái này bá khí chạy ra tên về sau, đông nhiên ho khan vài tiếng. Hiển nhiên là bị kinh hãi. Cái gì thiếu thông minh người tu hành, có thể cho mình võ kỹ lấy cái như thế thiếu thông minh tên. Chuyến đi cũng không sợ cười chết người. Sẽ không phải là tiểu tử kia mình nói bừa a. Phu nhân gương mặt hung hăng rút mấy lần, trên mặt lộ ra một chút nét mặt cổ quái. Nhưng nàng rất nhanh che giấu thần sắc, ôn hòa hỏi, không. Vô địch cực bá thương. Ân. Cái này tên. Ngược lại là. Vang dội. Nhỏ hồ a, cùng Di Di nói một chút, hôm nay đều học được chút chiêu thức gì. Cái kia Trúc Dư nhỏ làng quân. Là thế nào dạy? Gặp Di Di tựa hồ đối với mình tu luyện thương pháp thật có hứng thú, đầu hổ càng hăng hái, giảng được mặt mày hớn hở. Phu nhân ngồi ở một bên, trong tay thêu thùa đã dừng lại. Nàng nghe được nghiêm túc, ngẫu nhiên nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tường viện bên cạnh cây kia cây giả cành khô bên trên, ngừng lại mấy con đen nhánh quá đen, ánh mắt đen lấy nhìn xuống trong viện cái này một lớn một nhỏ hai người nói chuyện với nhau. Trạng vạng tối, bùn phường từng nhà dâng lên khói bếp. Một cái không đang chú ý quạ đen từ trên cây giả bay ra, bóng mở dung nhập hoàng hôn. Nó dán tường đất bay lượn, xuyên qua lệch ra xoay ngõ hẻm làm, lướt qua phơi nắng bãi rách, thoáng qua liền xông ra mảnh này lờ mờ chật chội khu vực, dương cánh bay cao. Ánh mắt theo nó lên cao, phía dưới thấp phòng dần dần thành mơ hồ sắc hối, thay vào đó chính là răng khắp nơi đường phố, phồn hoa phố chợ ồn ào náo động xa xa truyền đến. Quạ đen lướt qua ồn ào náo động, đi vào tại một tòa ở vào tương đối yên lặng đường phố, vẻ ngoài không chút nào thu hút phủ đệ. Xoay quanh nửa vòng, dừng ở lầu cắt trên bệ cửa. Cửa gỗ nửa mở, bên trong lộ ra mở nhạt ánh nến. Nó nghiêng đầu một chút, mỏ nhọn nhẹ nhàng gõ gõ bệ cửa sổ, phát ra thành khẩn hai tiếng nhẹ vang lên. Cách. Cửa gỗ bị từ trong đẩy ra, một cái khớp xương rõ ràng bàn tay đi ra. Bàn tay kia khoan hậu, mọc ra kén, đem trên bệ cửa quạ đen bắt được, tiếp vào trong nhà bên trong. Quạ đen con ngươi chuyển động, chiếu ra một trương góc cạnh rõ ràng, không giận tự uy khuôn mặt. Nam tử ước chừng 40 hứa, thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt cương nghị. Hắn đem quạ đen nâng ở trên cánh tay, vì nó cắt tỉa mấy lần hơi có vẻ lộn xộn xí vũ. Sau đó, chậm rãi đóng lại hai mắt, nín hơi ngưng thần. Chốc lát, hắn mở mắt ra, mí mắt giật một cái, biểu lộ có chút quái dị. Trong lầu các bên cạnh, mờ nhạt dưới ánh nến, một tên khác nam tử chính đưa lưng về phía cửa sổ, ngồi một mình ở bên bàn tròn. Hắn thân mang hoa phục, lại đầy mặt vẻ u sầu, một tay bám lấy cái chán, tay kia bưng đựng đầy màu hổ phách chất lỏng chén rượu, than thở, tâm sự nặng nề. Nghe được sau lưng động tĩnh, hắn nâng lên che kín tơ máu con mắt, nhìn về phía bên cửa sổ cánh tay nắm quạ đen cương chính nam tử, mở miệng hỏi: "Lý huynh, ngươi người lại đưa tới quận chúa tin tức sao?" "Quận chúa, nàng gần đây còn mạnh khỏe." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 291, sao sẽ như thế? Chương 291, sao sẽ như thế? "Quận chúa, còn tốt chứ?" Ngàn châm đưa tin, quận chúa hết thảy mạnh khỏe. Họ Lý nam tử trầm giọng nói ra, đầu ngón tay sáng lên một điểm ôn hòa ánh sáng trắng, đút cho trên cánh tay điên tĩnh quả đen. Quả đen thân mật cọ sát ngón tay của hắn, đem điểm sáng hấp thu. Chỉ là, cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu tử, dạy quận chúa một bộ. "Ân, rất thú vị thương pháp." "Thương pháp?" Hoa phục nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng nhiên đặt chén rượu xuống, màu hổ phách rượu vang đến trên bàn. "Cái gì con đường? Có thể nhìn ra sư thừa môn phái nào? Chẳng lẽ có ý khác người?" Họ Lý nam tử lắc đầu, cái kia trương cương nghị lạnh lùng trên mặt hiếm thấy hiện ra một lời khó nói hết thần sắc. Cách một lát mới cứng rắn phun ra mấy chữ, nghe ngàn châm nói: "Thương pháp kia, gọi là vô địch cực bản thương." Trong lầu các ánh nến đôm nốt phát nổ cái hoa đèn, hai người cái bóng quăng tại trên tường lung lay. Hoa phục nam tử hé mở lấy miệng, giống như là bị sét đánh như thế, cứng ở tại chỗ. "Vô địch, cực bá, thương." Tiểu hài tử này đùa giỡn a. Thật lâu, hắn mới tìm về thanh âm của mình, hỏi: "Cái này chẳng lẽ cái kia đứa nhà quê mình nói bừa?" "Cũng không phải là như thế." Họ Lý nam tử nói, hắn luốt luốt huyệt thái dương, nói: "Theo ngàn châm tận mắt quan sát, tiểu tử kia dạy chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, lại không mất tinh diệu. Tuyệt không phải theo dệt vô cớ giá lộ. lại thương pháp bản thân tựa hồ cũng không truyền thừa tên, cái này vô địch cực bá thương. Là tiểu tử kia cùng quận chúa hai người mới lấy biệt hiệu. Nguyên lai là hai em bé mình mù lấy. Hoa phục nam tử không hiểu nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một loại vẻ mặt nhẹ nhõm. Vậy liền không kỳ quái, vậy liền không kỳ quái. Nhắc tới cũng đúng dịp. Họ Lý nam tử tại hắn đối diện ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Chúng ta vốn là kế hoạch, nên là thời điểm dẫn đạo quận chúa đạp vào con đường tu hành, đánh tốt căn cơ. Không nghĩ tới, cái này trong lúc mấu chốt, liền toát ra như thế một cái có sẵn người tu hành. Ngón tay của hắn gõ bàn một cái, gọi là Trúc Dư tiểu tử, mặc dù tự xưng linh khí mỏng manh, học nghệ không tinh, căn cơ vững chắc, tuyệt không phải bình thường. Từ hắn làm quận chúa trên con đường tu hành người dẫn đường, ngược lại phù hợp. Coi như không làm được người dẫn đường, làm cái bạn chơi cũng không tệ. Lai lịch đâu? Hoa phục nam tử cẩn thận nói, nhưng đã điều tra xong. Nội tình sạch sẽ sao? Hẳn là cái gì có ý khác người. Cứ việc tiểu tử kia bề ngoài là đứa bé, nhưng người nào biết hắn có phải hay không dùng thủ đoạn gì sửa lại dung mạo. Nguy hiểm, thường thường liền là loại này nhìn như không đáng chú ý ra hỏa. Điều tra. Họ Lý nam tử nói, bối cảnh trong sạch, giống một trương giấy trắng. Không môn không phái, cùng thế lực khắp nơi đều không liên lụy. Tựa như hắn đối ngàn châm chỗ nói, hắn cùng quận chúa gặp nhau, có lẽ thật đúng là duyên phận cho phép. Duyên phận. Hoa phục nam tử nhai nuốt lấy hai chữ này, biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, giống như là muốn cười lại cảm thấy hoang đường, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Thôi, đã tiểu tử kia nội tình sạch sẽ, lai lịch rõ ràng, đối quận chúa không có uy hiếp, hết thảy liền do lấy quận chúa a. Chỉ cần quận chúa bình an vui vẻ là được rồi. Tự nhiên không có uy hiếp. Họ Lý nam tử nâng chung trà lên, một cái liền linh khí đều ngưng tụ không được mạt lưu người tu hành, không tạo được phiền phức. Ở trong kinh thành cũng sẽ không có người để ý hắn. Lại thêm cái kia nói đùa thương phát tên, lại càng không có người để vào trong lòng. Vô địch cực bá thương. Cái này phá tên coi như không cẩn thận truyền đến một ít người trong lỗ thai, cũng chỉ sẽ bị xem như vô tri hài đồng trêu tức lời, cười chứ thôi. Trẻ con không hiểu chuyện, đùa giỡn. Họ Lý nam tử đem lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch, ngược lại nhìn về phía Hoa phục nam tử, ngược lại là ngươi, vừa rồi mặt ủ mày chau, lại gặp gỡ chuyện gì? Chẳng lẽ hộ bộ lại không tiền? Lời này vừa nói ra, Hoa phục nam tử nụ cười trên mặt không có. Ai? Hắn hướng thành ghế bên trên trùng điệp khẽ nghiêng, muốn lo so trước đó càng sâu. Đúng vậy a. Vậy hạ hắn lại phải đi tuần. Cái kia thuyền rồng đã tạo tốt, liền dừng ở Lạc Hà bên cạnh. Ngươi là không gặp qua món đồ kia, quả thực là cái quái vật. Có thể bay thiên, có thể vào biển, còn có thể trên lục địa đi lại, to đến có thể đem toàn bộ Thái Cực Cung đều đặt vào. Như thế vật lớn, chỉ là duy trì vận chuyển, khu động nó hành động, cần thiết linh thạch, vật tư chính là cái không đáy. Lại thêm tùy hành nghi trượng, hộ vệ, cung nhân, cung thủ, hành trình trưởng, hao phí to lớn. Hắn bỗng nhiên được một hớp rượu, ai thán nói, chuyến này bơi xuống tới, quốc khố thật muốn bị móc rỗng. Đến lúc đó ai đến lấp cái này lỗ thủng? Họ Lý nam tử trầm mặc. Hoa phục nam tử càng nói càng xúc động phẫn nộ, cuối cùng lại nói thẳng, nếu không phải ta Đại Viêm có 300 năm tích xúc, thiên hạ này đã sớm. Lư Minh, nói cẩn thận. Một tiếng gào to, Hoa phục nam tử lúc này mới đem câu nói kế tiếp nén trở về. Nhưng nhìn hắn mặt đỏ lên sắc, trong lòng vẫn là tức giận bất bình. Mà họ Lý nam tử trong mắt cũng hiện lên sâu sắc thương tiếc cùng không hiểu. Đã từng cái kia chăm lo quản lý anh minh quân chủ, làm sao lại biến thành dạng này nữa nha? Hai người nhìn nhau không nói gì. Nhìn bầu không khí ngưng trọng, Hoa phục nam tử miễn cưỡng lên tinh thần, cười khổ nói, bất quá gần nhất cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Trong cung người nói, vậy hạ trước đó vài ngày hỏi tới quận chúa sự tình, nghe khẩu khí kia, tựa hồ có đặc xá quận chúa, khôi phục quận chúa thân phận ý tứ, cũng nên đặc xá quận chúa. Năm đó thái tử chuyện này vốn là một có án, là có gian nhân từ đó châm ngòi, mới khiến cho cha con tương tàn. Vậy hạ mình về sau cũng rõ ràng, hạ lệnh tru sát cái kia chút loạn thần tử, còn buông tha quận chúa, cho thái tử điện hạ lưu lại một chút huyết mạch. Mặc dù hoàng đế bản thân cũng không nói qua muốn lưu nàng một mạng, nhưng cấm quân, võ đức thì, đại lý tự các loại cố đều là ở đây tình huống dưới. Có thể thả một cái chói gà không chặt lực phu nhân mang theo em bé chạy, bản thân liền biểu lộ thái độ của hắn. Tuy nói trong đó cũng có cận thần thuyết phục nhân tố tại đi, nhưng bệ hạ tốt xấu là không có đem chuyện làm tuyệt, vậy thì có quay lại chỗ trống. Họ Lý nam tử nhưng lại chưa lộ ra nét mừng, chỉ là thản nhiên nói, chỉ cần thánh chỉ không có xuống tới, hết thảy đều làm không đáp số. Chúng ta vẫn là trước làm tốt công việc nội bộ a. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài nặng nề bóng đêm. Bệ hạ đi lần này, kinh thành lại phải không yên ổn. Đúng vậy a. Hoa phục nam tử ưu sầu nói, nhất là bùn vương, bên trong tốt xấu lẫn lộn, hai năm này cũng càng loạn. Các ngươi đại lý tự có thể được chú ý một chút. Mắt nhìn thấy bệ hạ có thể muốn hồi tâm chuyển ý, loại này trong lúc mấu chốt cũng đừng lại ra cái gì được rẽ. Nếu là quận chúa lại có chuyện bất chắc, chúng ta những người này đến dưới cửu tuyển có thể không mặt mũi đối thái tử cùng thái tử phi. Ta tránh khỏi. Quận chúa bên kia, ta sẽ thêm phái ít nhân thủ quá khứ, thuận tiện thử một chút tiểu tử kia có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 292, hoàng đế chương 292, hoàng đế nửa tháng sau. Phố bùn bên dòng suối đất trống. A, nhìn ta, vô địch cực bá thương tức thứ nhất. Long xuất hải, đầu hổ ngây thơ chưa thoát lại trung khí mười phần tiếng quát vang vọng bên dòng suối. Nửa tháng này đến, nàng mỗi ngày trời chưa sáng liền lôi kéo Trúc Dư luyện thường, chiêu thức mặc dù còn không luyện sẽ, giá đỡ cũng đã già dáng. Nhất là hô chiêu lúc khí thế, so thương pháp tinh tiến đến còn nhanh. Một bộ chiêu thức luyện thôi, nàng độ ngực nhỏ phập phồng thu côn đứng vững. Đống nhiên, nhỏ nhắn cái mũi dùng sức nhíu một cái, giống như là người được cái gì ghê gớm hương vị, con mắt híp lại, trong tay gậy gỗ đột nhiên chỉ hướng phía trước. Non nớt tiếng nói đột nhiên cất cao, nghiêm nghị quát lên, nột yêu ma kia, dám ố ta nhân tộc cương thổ, còn không mau mau để tội. Rầm rầm, cây gậy chỉ chỗ, một cái gậy trơ cả xương đất chó vàng chính giơ lên chân sau, đối chân tường từ nước. Bị cái này sấm sét giữa trời quang quát lớn giật mình, chó con run một cái, ngấn nước đều nghiêng lệch. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt đầu hổ, tựa hồ nghe đã hiểu cái sau tràn ngập địch ý quát lớn, không cam lòng yếu thế hướng phía nàng ông ông ông. Sủa y ngòi lên. A, còn dám mạnh miệng. Đầu hổ lông mày nhỏ đứng đấy, oa nha nha. Nghiêng xuống. Ngươi hối cải thôi. Nàng học hát hí khúc bên trong dáng vẻ, loạn hô vài câu, xách ngược gậy gỗ, vung ra bàn chân liền hướng kia đáng thương chó con bổ nhào qua khứ. Cái kia hung thần ác sát khí thế, thật đúng là đem cái kia gầy yếu chó vừa dọa. Chó vườn cụp đôi xoay người chạy, dòng nước thuận chân sau tích tác, trên mặt đất lôi ra đầu siêu siêu mèo mèo vết tích. Thế là, bên dòng suối xuất hiện tình cảnh như vậy, chó con ở phía trước bên cạnh nước tiểu bên cạnh trốn, đầu hổ ở phía sau theo đuổi không bỏ, gậy gỗ loạn vũ, hoa nha nha tiếng la giết bên tai không dứt. Trúc Dư ôm cánh tay, nhìn xem cái kia một người một chó điên chạy, thổn thức không thôi. Tiểu nữ đế cũng đến người này tăng chó ngại niên kỷ. Hắn lớn như vậy thời điểm cũng dạng này, trong nhà lão hoàng cậu nhìn thấy hắn liền thẳng lắc đầu, nghĩ đến cũng là bị dày vò sợ. Bên dòng suối cách đó không xa, đầu hổ A cùng Di Di cũng nhìn xem tràng diện này. Nhìn đầu hổ đuổi lấy chó đánh, huyên áo gà bay chó chạy, đuôi đất tung bay lại tự đắc nó vui bộ dáng, hai người lướt nhau, cũng nhịn không được bật cười lắc đầu. Thôi, theo nàng điên đi. Đuổi theo chó chạy, dù sao vẫn hơn cùng nhà khác cô nương tại vũng bùn bên trong lăn thành cá chạy, đánh cho đầu rơi máu chảy. Chính cười đùa ở giữa, một tiếng ngột ngạt kèn lệnh đột nhiên xẹt qua chân trời. Ô, tiếng kèn liên tiếp không ngừng, trong thành tiếng huyên náo đều bị ép xuống. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, lần theo cái kia chấn hồn nhiếp phách tiếng kèn, nhìn về phía phương đông chân trời. Trên bầu trời, to lớn bóng tối đang từ mặt trời mới mọc phương hướng nghiền ép mà đến. Nó che đậy sát trời, ném xuống bóng mờ cấp tốc bao trùm phố bùn rách nát nóc nhà, lại thôn phệ qua phương xa phồn hoa phố chợ. Đó là cái gì đồ vật? Cái kia bóng tối càng ngày càng gần, dần dần hiện lộ ra hình dáng. Long, là long. Có mắt nhọn người thấy rõ cái kia giữ tợn đầu rồng, nghẹn ngào gào lên. Không, không đúng. Theo long tiếp cận, mọi người mở to hai mắt nhìn. Đó cũng không phải trong truyền thuyết chân long, mà là một tòa từ vô số kim loại, xà nhà gỗ, bánh răng cấu trúc thành bầu trời phương chu. To lớn thân tàu như liên miên sắt thép dãy núi vắt ngang thương cùng, giữ tợn tinh kim đầu rồng quan sát phía dưới thành trì. Đó là duy nhất thuộc về Đại Viêm Đế Vương cơ quan thuyền rồng, nghe đồn hao phí quốc khố trăm năm tích xúc, tập thiên công các cơ quan thuật đại thành tuyệt thế sản phẩm. Thái cực cung trước, người đông nghìn nghịt. Tinh kỳ như rừng, áo giáp sinh huy. Giáp vàng hồng anh cấm quân xếp chỉnh tề phương trận, hoàng đế đội nghi trượng xếp thành một hàng, màu đỏ vàng cờ rồng trong gió bay phất phới. Một đạo kim quang từ thuyền rồng dưới đáy rủ xuống, hóa thành một đầu đầy đủ bốn khung xe ngựa sánh vai cùng trèo lên thang trời, thẳng đến Thái cực cung trước. Bệ hạ giá lâm. Thân mang màu đỏ long bảo lão hoàng đế, tại cung Nga thái giám chen chúc bên dưới đi ra từ thần điện. Sau lưng là túi đầu xoay người văn võ bá quan. Lão hoàng đế đi tới cửa điện bên ngoài, bước chân dừng lại, thanh âm giản mua truyền vào trong điện, chấm đi tuần trong lúc đó, các ngươi cẩn tận hết chức vụ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không cần thiết lười biếng, phụ tá thái tử giám quốc, dẹp an sát tác. Chúng thần tuân chỉ. Cả triều trung lương đồng thanh, trong điện quanh quẩn lên như núi kêu biển gầm tiếng trả lời. Mà đứng tại bách quan trước đó, thân mang cuộn miệng nam tử cũng là không người nói, nhi thần định không phụ phụ hoàng nhờ vả. Lão hoàng đế tựa hồ đối với sau lưng cam đoan cũng không hứng thú, ở bên người già hoạn quan nâng đỡ ngồi lên long liễn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có quay đầu nhìn lại thái tử cùng bách quan một chút. Theo hoàng đế nghi trượng người cuối cùng bước vào thuyền rồng, thanh đồng miệng cống khép kín. Thuyền rồng lên đường. Thân thuyền tại vù vù bên trong rung động, quanh thân tản mát ra tầng tầng màu vàng vòng ánh sáng, tựa như trên bầu trời dâng lên cái thứ hai mặt trời. Ngay sau đó, đến không hết cơ quan đương từ kinh thành cấm quân trong quân doanh gào thét mà ra, lít nha lít nhít hộ vệ tại thuyền rồng tứ phương, hình thành một mảnh di động sắt thép mây đen. Trên mặt đất, tập kết hoàn tất cấm quân tùy theo xuất phát. Nặng nghề móng ngựa cùng bước chân đạp đến mặt đất rung động ầm ầm, khói bụi phóng lên tận trời, tinh kỳ che đậy bầu trời. Cho dù ở phố bùn bên trong, Trúc Dư đều có thể cảm nhận được dưới chân thổ địa truyền đến chấn động. Trúc Dư híp mắt nhìn lên bầu trời cái kia phiến kim quang, tự đủ, cái này lao hoàng đế, ngược lại là cái chàng diện người. Đại ca năm đó đều không cái này phô trương a. Đầu hổ đã quên đi cái kia chạy trối chết chó bượn. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vòng tản ra tia sáng mặt trời nhân tạo. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hoàng đế xuất hành. Những truyền thuyết kia bên trong thiên thần cũng không gì hơn cái này đi. Hoàng đế chính là như vậy tồn tại a. Thuyền rồng lên đường, thân mang thái tử cột miệng thái tử cùng văn võ bá quan trở về tử thần điện bên trong. Đã không phải lần đầu tiên giám quốc thái tử nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tại mấy cái vị trí then chốt dừng lại. Hắn thuần thục địa điểm tên mấy vị thân cư yếu chức trọng thần, hộ bộ thượng thư Lưu Hiển, đại lý tự Khanh Lý Húc đám người đều là ở trong đó. Thái tử đối các vị trọng thần từng cái dặn dò, nội dung không ở ngoài là mỗi người quản lý chức vụ của mình, cẩn thận. Bị điểm tên quan viên đều không người lĩnh mệnh, trong miệng xưng là, nhưng mà buông xuống dưới mi mắt, tâm tư dị biệt. Phiên dạy dỗ chỉ báo tất, thái tử phất phất tay, tất cả giải tán đi. Trong điện dần dần trống trải, chỉ còn lại có thái tử một người. Hắn đi đến bậc thềm ngọc, đứng tại trước ghế rồng, nhìn xem chương này tượng trưng cho thế tục chí tôn quyền lực bảo tọa, ánh mắt phức tạp. Vẫn là hoàng tử thời điểm, hắn vô số lần khát vọng qua vị trí này. Nhưng tại hắn lên làm thái tử, nhiều lần thay cha giám quốc về sau, muốn lại là hoàng huynh không chết liền tốt. Con đường này coi là thật như dẫm trên băng mỏng. Ngoài điện, văn võ bá quan bắt đầu tốt 5 tốt 3 tán đi, riêng phần mình hướng phía cửa cung phương hướng di động. Hộ bộ thượng thư Lư Hiển cùng đại lý tự Khanh Lý Húc trong đám người cùng hai gã khác quan viên cực kỳ ngắn ngủi trao đổi một cái ánh mắt, chạm nhẹ là tách ra. Lư Hiển, Lý Húc bọn người sắc mặt như thường, tiếp tục theo dòng người đi ra cửa cung. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 293, thần nhân chương 293, thần nhân chuẩn bị kỹ càng, đầu hổ, ta tới. Trúc Dư hét to một tiếng. Hắn triển khai tư thế, trong tay gậy gỗ chỉ xéo mặt đất, ánh mắt khóa chặt đối diện có chút thất thần thiếu niên. Nô. A. Đầu hổ tựa hồ chậm nửa nhịp mới phản ứng được, nắm gậy gỗ kết gấp, ánh mắt vẫn còn có chút phiêu hốt. Nhìn thương. Trúc Dư không do dự nữa, quát khẽ một tiếng, trong tay gậy gỗ vạch phá không khí, mang theo hô hô tiếng gió thẳng đến đầu hổ mặt. Một kích này, bổ đến rất nhanh ngắn, tốc độ cũng không nhanh. Cho dù là nửa tháng trước không có chút nào căn cơ đầu hổ, bằng bản năng cũng nên có thể đón đỡ hoặc né tránh. Nhưng mà, đông. Một tiếng thanh thúy, ẩn ẩn mang theo hồi âm trầm đục, gậy gỗ rắn rắn chắc chắc đập vào đầu hổ trên trán. A. Đầu hổ kêu đau một tiếng, cây gậy trong tay len ken rơi trên mặt đất. Nàng toàn bộ người bị gõ đến mộng một cái trước mắt, vô ý thức ôm đầu liền ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ đáng hề hề vo thành một nắm. Trúc Dư ánh mắt run lên, đem gậy gỗ cắm vào trong đất, bước nhanh đi qua, ngồi xổm người xuống xem xét, ngẩng đầu ta xem một chút. Đầu hổ bưng bít lấy trán đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, ủy khuất ba ba ngẩng đầu. Trên trán đỏ lên một khối nhỏ. Trúc Dư xuất thủ rất có chừng mực, nàng cái kia từ nhỏ đã đầu sắt rắn chắc đầu liền cái bao đều không lên, chỉ là có chút đau rát. Còn tốt, không có việc gì. Trúc Dư nhẹ nhàng thở ra, chợt quan tâm nói, chuyện gì xảy ra? Cái này hai ngày luyện công đều không quan tâm, hôm nay càng là không hợp thói thường. Loại này cây gậy đều tránh không ra. Từ khi ngày đó mắt thấy hoàng đế cưỡi thuyền rồng lúc che đậy bầu trời, uy áp toàn thành cảnh tượng, đầu hổ liền thường xuyên ở vào một loại hoảng hốt trạng thái. Bình thường luyện thương lúc, cái kia cố sinh khí rồi dào sức mạnh hiệu xỉu không ít. Hôm nay trận này đối luyện, càng là suy nghĩ viển vông, liền cơ bản nhất phản ứng đều chậm. Trúc Dư tại bên cạnh nàng cũng ngồi xuống, nhìn xem còn ôm đầu hổ con, thanh âm chậm lại chút, có tâm sự gì? Thuận tiện nói cho ta nghe một chút sao? Đầu hổ dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, cũng không chê bẩn, vẫn như cũ bưng bít lấy chắn đầu, thanh âm dầu dĩ, vậy cũng không phải cái đại sự gì. Liên là ngày đó nhìn lão hoàng đế ngồi cái kia lớn thuyền rồng, hưu một cái thăng thiên, cảm giác trong đầu là lạ. Tốt một cái thăng thiên. Trúc Dư đều muốn cho nàng hình dung năng lực dựng thẳng cái ngón tay cái. Đông cung người cũng đều dạy nàng chút cái gì, làm sao cái quái pháp. Trúc Dư thuận nàng hỏi, là dọa, vẫn cảm thấy cực kỳ uy phong, cực kỳ sùng bái, đều không phải là. Đầu hổ dùng sức lắc đầu. Nàng trái phải nhìn quanh dưới, xác nhận bên dòng suối chỉ có hai người bọn họ, liền bà cùng Di Di đều tại xa hơn một chút trong phòng. Lúc này mới buông xuống bưng bít lấy chán đầu tay, xích lại gần Trúc Dư, dùng chỉ có hai người có thể nghe được nhỏ bé thanh âm nói, ta đáng ghét hơn hắn. Ân, nói tỉ mỉ. Đầu hổ mở ra máy hát, miệng nhỏ nhanh chóng nói thầm lên. Thanh âm rất nhẹ, nhưng cảm xúc tăng gọn. Ngươi nhìn cái kia lão hoàng đế, hắn có thể tạo ra cái kia bao lớn một đầu biết bay thuyền rồng. Nàng giang hai cánh tay, cố gắng khoa tay lấy, ý đồ miêu tả cái kia che đậy bầu trời quái vật khổng lồ. Thuyền kia nhanh so chúng ta toàn bộ phố bùn còn muốn lớn. Phía trên còn đóng đầy cùng hoàng cung khí phái căn phòng lớn. Hắn có bản lãnh lớn như vậy, tạo lợi hại như vậy đồ vật. Vậy hắn vì sao a không nguyện ý quản một chút chúng ta phố bùn bên trong người? Vì sao a không thể để cho mọi người ăn no mặc ấm? Đây chính là các lao nhân trong miệng nói rất hay hoàng đế. Phi. Đầu hổ hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái. Nàng đối vị kia mặt chữ trên ý nghĩa ngồi tít trên cao hoàng đế, điểm này mỏng manh hảo cảm, triệt để không còn sót lại chút gì. Nàng không gặp qua các lao nhân trong miệng cái kia chăm lo quản lý, lòng mang thiên hạ anh minh quân chủ, cũng không gặp qua người người có thừa lương thịnh thế. Nàng ký sự đến nay, trong lỗ thai nghe được, là hoàng đế bệ hạ lại đến chỗ đó tuần hành vui bữa, lại tại chỗ đó xây mới hành cung biệt viện. Trong mắt nhìn thấy, là ở trong kinh thành tâm cái kia chút vĩnh viễn xây không hết, càng ngày càng cao, càng ngày càng hoa lệ lộ cát. Là phố bùn một ngày so một ngày càng rách nát, càng chen chúc, càng không nhìn thấy hy vọng cảnh tượng. Kho lắm phong phú, không nhặt của rơi trên đường thịnh thế tựa hồ chỉ tồn tại ở các lao nhân trong chuyện xưa. Cố sự cùng hiện thực chênh lệch, tích lũy tháng ngày, rất sớm trước kia ngay tại nàng đấy lòng chôn xuống bất mãn hạt giống. Mà cái kia thiên, làm che đậy bầu trời thuyền rồng dáng lâm kinh thành, làm cái kia mặt trời hào quang dài đầy hoàng thành lúc. Đầu hổ đáy lòng cuối cùng cái kia từng điểm, có lẽ liền chính nàng cũng chưa từng phát hiện, đối một cái tốt hoàng đế yêu đất kỳ vọng, mẫn diệt. Ngồi ngay ngắn trong mây mặt trời, cũng sẽ không đem ánh sáng cùng nhiệt phân cho bọn hắn. Trúc Dư lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Hắn biết đầu hổ nói đều là lời nói thật. Hoàng đế lúc tuổi còn trẻ có lẽ thật gánh chịu nổi anh minh hai chữ, nhưng thì tính sao? Lại huy hoàng quá khứ, cũng che giấu không được hắn hiện tại dán mua hoa mắt ủ thai, càng triệt tiêu không được hắn chính tự tay đem phần này tổ tông cơ nghiệp, cái này thật vất vả để giành được thịnh thế quan cảnh, từng bước một giày vò tan cảnh tội qua. Mọi người đối với hắn không có lời oán giận, đó mới là thật vô địch. Nghe xong đầu hổ phàn nàn, Trúc Dư nói ra, hoàng đế chính là như vậy. Ở trên trời ở lâu, liền quên mình cũng là đến từ thế gian, quên dưới chân mình vẫn dẫm lên mặt đất, quên nắm nâng mình chính là thế gian vạn dân. Tự cho là cách thần càng ngày càng gần, trên thực tế chỉ là rời người càng ngày càng xa. Đến cuối cùng, đã không có trở thành thần, cũng không giống người. Hiện tại ở giữa, không phải người không phải thần. Đặc biệt là đều chạy đến bầu trời vị này như thế, sinh trưởng ở trong tâm cung. hắn sinh ra liền đứng được quá cao, thậm chí không gặp qua chân chính dân gian, tự nhiên không tưởng tượng ra được bách tính khổ đắng, không tưởng tượng ra được bọn hắn sẽ bị ăn một miếng bức thành cái dạng gì. Thiên hạ của hắn là đấu trương bên trên băng lãnh chữ viết cùng trên bản đồ hư ảo cương vực, mà không phải từng cái người sống sờ sờ. Huống chi thế gian này lại không người chế được hắn. Văn võ bá quan từng lượt tiến gián, nhưng hoàng đế không nghe, thì có ích lợi gì đâu? Thánh nhân không ra, hoàng đế liền là trí cao vô thượng. Chỉ cần khác bị điên đi tìm tông môn phiền phức, hắn muốn làm cái gì làm gì. A nói xong lời cuối cùng, Trúc Dư nhìn xem đầu hổ con mắt, tình ý sâu xa nói, ngươi về sau nếu là công thành danh thoại, cũng đi tới chỗ cao, tuyệt đối đừng quên quay đầu nhìn xem, đừng quên, mình đến từ chỗ đó. Sẽ không quên. Đầu hổ kiên quyết mà nói. Nhưng nàng khí thế rất nhanh liền bại bởi cái chán đau đớn. Hậu kinh đi lên. Trúc Dư nhìn nàng cái này siêu trường phản xạ cũng cảm thấy buồn cười, vị nàng nói, trước luyện đến chỗ này đi, trở về cầm nước lạnh cho người thoa một chút. Không có cách, linh khí không có, chỉ có thể trở về truyền thống ngưng đạo phương pháp. Cũng không có các loại đầu hổ đứng lên, góc rẽ ngay cả lăn lẫn bỏ chạy tới một đứa bé, hô to gọi nhỏ nói, không tốt rồi, đầu hổ lão đại. Có ác nhân đánh vào địa bàn của chúng ta. Còn điểm danh muốn khiêu chiến ngươi cùng Trúc Dư lão đại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 294, hỏng. Chương 294, hỏng. Báo tin em bé chạy thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đầu hổ nghe, cái chán đau rát đều không để ý tới, trận mắt trừng trừng, cái gì? Dám đến địa bàn của ta Dương Ai? Nàng xoay người cơ lấy trên mặt đất gậy gỗ, đối báo tin em bé quát, dẫn đường. Trúc Dư thấy thế, cũng rút ra mình cái tiêu căn, đi theo các nàng cùng đi. Hai người đi theo báo tin em bé, vội vã phóng tới phố bùn biên giới một đầu chật hẹp hẻm nhỏ. Không đợi quẹo vào đi, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến nhà mình các tiểu đệ mang theo tiếng khóc nước nở lại dáng chống đỡ khí thế kêu la, các ngươi chớ đắc ý. Chúng ta đầu hổ lão đại theo Trúc Dư lão đại tu luyện thần công, chờ hắn tới, một quyền liền để toàn bộ các ngươi bay lên. Đúng, Trúc Dư lão đại một cái đánh các ngươi 10 cái, để cho các ngươi bỏ ra ngoài. Sau đó, một cái mang theo trêu tức cùng đùa cợt thu kệch giọng nam vang lên, thanh âm to, ép qua bọn nhỏ gọi, hoắc. Một cái thổi đến so một cái lợi hại. Thần công, còn đánh 10 cái. Vậy ta hôm nay thật đúng là không phải kiến thức một chút không thể. Trúc Dư nghe được sạm mặt lại. Lần này rõ ràng vì sao vô duyên vô cớ có người muốn điểm danh khiêu chiến hai người bọn họ. Nguyên lai là đám con nít này ra châu thổi lên trời. Còn thân công cũng không sợ đem đại ca cho thổi chết. Đầu hổ nhưng căn bản không để ý những chi tiết này, nàng chỉ nghe được các tiểu đệ bị ức hiếp thanh âm, một cỗ nhiệt huyết liền bay thẳng chán. Nàng gầm nhẹ một tiếng, như đầu bị chọc giận hổ con, mang theo cây gậy liền vọt vào đầu nó. Dừng tay cho ta, buông ra bọn hắn. Tràn ngập nộ khí quát mắng tại trong hẻm nhỏ nổ tung. Trong ngõ nhỏ, 7-8 cái phố bùn em bé bị buộc đến góc tường, run lẩy bẩy. Ngăn chặn bọn hắn là một đám thân hình khôi ngô, tướng mạo hung hãn nam nữ, xem xét liền là thường tại trên đường phố trà trộn kẻ khó chơi. Cầm đầu một nam một nữ, nam bắp thịt cuồn cuộn, nữ cũng đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc bén, tuyệt không phải người lương thiện. Đầu hổ cái này một cú họng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hôm nay nàng luyện công không có dáng bùn, một trương mặc dù dính điểm bụi nhưng quá mức tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra không bỏ sót. Đầu lĩnh kia một nam một nữ thấy rõ dáng dấp của nàng, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền ầm lên cười ha ha. Ha 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 ha. Cái kia nữ đầu lĩnh khoa trương cười to, chỉ vào đầu hổ nói, ta đường là bao nhiêu lợi hại hắn tử, nguyên lai là cái ba tấc đinh mặt trắng nhỏ. Liền cái này thân thể nhỏ bé, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng dám nhảy đi ra sung lão đại. Nam đầu lĩnh cũng nhếch môi, rêu cợt nói, sách, da miệng thì mềm, nhà ai tiểu thiếu gia chạy phố bùn tới chơi bùn. Cũng học người ta giảng anh em nghĩa khí. Về nhà ăn sữa đi thôi. Đầu hổ bị cái này mặt trắng nhỏ xưng hô tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ rực, bộ ngực kịch liệt chập trùng, nắm cây gậy tay đều đang run. Đi ra quá mau, quên môi bùn thở dài thế. Nhưng bây giờ cũng không có khả năng bổ sung, đành phải lớn tiếng chửi rủa trở về, đánh rắm. Ngươi mới là mặt trắng nhỏ. Cả nhà ngươi đều là mặt trắng nhỏ. Các ngươi lấy lớn bắt nạt nhỏ có gì tài ba? Có lá gan cùng tiểu gia ta đánh một trận. Cứ việc đối phương đều là thân thể khỏe mạnh người trưởng thành, nhưng đầu hổ y nguyên không hề sợ hãi. Dù sao nàng thế nhưng là lão đại sao có thể sợ đâu? Huống hồ nàng và Trúc Dư tu luyện nửa tháng, vì liền là cái này một ngày. Thứ, không biết trời cao đất rộng. Nữ đầu lĩnh cũng là tính tình nóng nảy, bị đầu hổ một kích, thoát ra đồng bạn tay liền hướng tiền chạm một bước, bóp xương ngón tay rắc rung động. Liền là, nhìn ngươi cái này cánh tay nhỏ bắt chân, lão nương một quyền xuống dưới, sợ ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Một cái khác cường tráng nữ nhân cũng nói giúp bảo. Đối phương mặc dù trào phúng, nhưng cơ bản đều tập trung ở chất vấn đầu hổ thực lực cùng tự biên tự diễn bên trên. Giống mặt trắng nhỏ loại này đã coi như là quá mức nhất, tại đầu đường côn đồ bên trong, nhóm người này đã được xưng tụng người văn minh. Không có liên quan đến càng hạ lưu nhân thân công kích, càng không có ân cần thăm hỏi người nhà. Trúc Dư đều cảm giác nhóm người này giống như là hệ thống an bài nở cờ, để dùng cho tiểu nữ đế soát kinh nghiệm, xuất hiện thời cơ đô cương vừa vặn, chính kẹt tại nàng luyện một đoạn thời gian thương pháp sau. Dùng để làm kiểm nghiệm thành quả tu luyện kinh nghiệm bao, không thể thích hợp hơn. Mà phố bùn bọn nhỏ gặp lao đại tới, có người đáng tin cậy, cũng đi theo lao nhau mắng lại. Trong lúc nhất thời trong hẻm nhỏ nước miếng văng tung tóe, làm cho túi bụi. Tiếng mắng chưa rơi, nam kia đầu lĩnh đã không kiên nhẫn, trong tay ra hỏa điểm một cái ôm gậy gỗ cho đầu hổ áp trận Trúc Dư, khác lại ngại, so tài xem hư thực à. Lao tử ngược lại muốn xem, các ngươi có mấy thành bản lĩnh. Vậy liền nhìn kỹ. Đầu hổ nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc kìm nén không được, dẫn đầu hướng phía bọn hắn bọn tới. Đến hay lắm. nên tiếp nàng chính là nữ đầu lĩnh, đồng dạng vung một cây gậy gỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cây gậy gỗ đụng vào nhau, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Một bên khác, nam kia đầu lĩnh gặp đầu hổ độc thủ, cũng không do dự nữa, mãnh hổ nhào về phía Trúc Dư, nồi đất lớn nắm đấm lôi cuốn tiếng gió đập tới. Chiến đấu bạo phát. Đầu hổ đối đầu nữ đầu lĩnh. Nàng mặc dù thương pháp mới học mới luyện, nhưng thắng ở linh hoạt, khí lực cũng so hải tử bình thường lớn. Tăng thêm một cỗ không muốn sống chơi liều, trong lúc nhất thời lại cùng cái kia cao nàng một đoạn nữ đầu lĩnh đánh cho có đến có về. Nữ đầu lĩnh mấy lần muốn cận thân bắt, đều bị đầu hổ chặt không lọt gió côn hoa bước lui. Mà Trúc Dư bên này thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Nam đầu lĩnh quyền cước thế lớn lực nặng, Trúc Dư lợi dụng thân pháp cùng nó chiến đấu. Gia chiêu nhìn như hời hợt, lại luôn có thể vừa đúng hóa giải đối phương hung manh thế công, thậm chí tá lực đả lực, để nam đầu lĩnh mấy lần kém chút mình trượt chân. Nam đầu lĩnh càng đánh càng là kinh hãi. Cái này thiếu niên nhìn như thường thường không có gì lạ, lực lượng cũng không tính được mạnh, thân thể nhìn không ra bao nhiêu khổ luyện vết tích. Nhưng cái này thân pháp cùng đối năm chắc thời cơ, lại cay độc đến không tưởng nổi. Tốt tiểu tử, là có chút bản lĩnh. Nam đầu lĩnh công nhận hắn, sau đó quay người hướng xem cuộc chiến tiểu đệ hô, các anh em, cùng tiến lên. Lưu manh vô lại cũng sẽ không giảng cái gì võ đức, mấy cái tráng hán ngao ngao kêu nhào về phía Trúc Dư. Bọn hắn nhìn ra Trúc Dư mới thật sự là kẻ khó chơi, dự định trước tập trung lực lượng đem hắn giải quyết hết. Trúc Dư ứng phó đến đâu vào đấy, nhưng không chịu nổi nhiều người. Đầu hổ thoáng nhìn hắn tình huống bên này, trong lòng bính lên. Trúc Dư, cẩn thận, ta đến giúp ngươi. Dứt lời, liền muốn hướng Trúc Dư bên kia cứng rắn chen qua khứ. Nhưng nôn nóng phía dưới, chiêu thức ra sơ hở, phía sau lưng mạnh mẽ chịu một vậy. Một côn này quả thực không nhẹ, nàng lại hừ đều không hừ một tiếng, trở tay một côn quét ra kẻ đánh lén, tiếp lấy phóng tới Trúc Dư bên kia. Đánh nàng chính là cái kia nữ đầu lĩnh. Đầu hổ không có phản ứng gì, nàng trước sửng sốt, mí mắt chực nhảy, cái trán cũng có mồ hôi lại hiện ra. Bên cạnh tùy tùng cũng choáng váng, giơ cây gậy nháy mắt nhìn về phía nàng. Ta tới. Đầu hổ giống lên một tiếng, chịu đựng đau hướng phía trước và mạnh, rốt cục chen đến Trúc Dư bên người, lưng tựa lưng đứng vững. Cẩn thận một chút. Nàng cắn răng nói, thanh âm mang theo điểm thở, phía sau lưng toàn tâm đau. Người cũng là. Trúc Dư ứng với, trong tay gậy gỗ múa đến càng nhanh, bảo vệ hai người bên cạnh thân. Góc tường bọn nhỏ thấy thế, cũng lấy dũng khí, nhặt lên trên mặt đất hòn đá hướng bọn côn đồ trên thân ném, trong miệng hô hào đánh chết các ngươi những tên bại hoại này. Hỗn chiến bên trong, Trúc Dư chuyên công hạ bản, trượt chân hai cái. Đầu hổ thì hoàn toàn là liều mạng tam lang đấu pháp, gậy gỗ múa đến uy vũ sinh gió, làm cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Đối phương mặc dù người đông thế mạnh, lại đều là người trưởng thành, nhưng lại cũng tại phối hợp của bọn hắn bên dưới dần dần rơi xuống thế bất lợi. Hôm nay trước thả qua các ngươi. Nam đầu lĩnh thấy tình thế không ổn, quyết định thật nhanh hét lớn một tiếng, chào hỏi đồng bạn rút lui. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. An ta một côn. Đầu hổ đánh thẳng đến huyết khí dâng lên, toàn thân là sức lực, đau đớn tựa hổ đều bị chiến đấu hưng phấn đè xuống. Thấy đối phương muốn chạy, chỗ đó chịu theo. Nàng gầm thét một tiếng, chứa đầy lực khí toàn thân, cầm trong tay gậy gỗ coi như tiêu thường, hung hăng quăng ra ngoài. Hiu. Ba. Gậy gỗ trên không trung vẽ qua một đường vòng cung, công bằng, chính giữa nam kia đầu lĩnh sau đổi. Ngao. Nam đầu lĩnh bộc phát ra bén nhọn nổ đùng, cả khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo. Nhưng trong mắt không thấy phẫn nộ, chỉ có buồn lo. Ha 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 ha. Đánh thật hay. Lão đại bị vũ. Phố bùn bọn nhỏ thì là một trận hạ giận vô cùng cười to cùng reo hò. Đi. Đi mau. Nam đầu lĩnh bưng bít lấy nóng bỏng cái mông, tại đồng bạn nâng đỡ, khập khiễng. Chật vật không chịu nổi hướng lấy ngõ nhỏ bên kia hốt hoảng bỏ chạy, liền câu ngoan thoại đều không để ý tới đặt xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 295, đứa bé lanh lợi chương 295, đứa bé lanh lợi bọn ác nhân lộn nhào trốn xa về sau, bọn nhỏ vây quanh, lao nhau hô hào lao đại lợi hại. Đầu hổ giờ phút này kỳ thật chính hư đến cực kỳ. Cứng rắn chịu một côn phía sau lưng vô cùng đau đớn, đem hết toàn lực bay côn càng là rút khô nàng chút sức lực cuối cùng, toàn bộ người mềm nhũn dựa vào Trúc Dư cánh tay mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng nghe các tiểu đệ đinh thai nhức góc reo hò, nhìn xem trong mắt bọn họ không che giấu chút nào sùng bái, một cô nóng rực hào hùng chớp mắt liền tách ra mọi mệt cùng đau đớn. Nàng dáng chống đỡ lấy thẳng tắp cái eo, bộ ngực nhỏ ưỡn một cái, kéo ra một cái vô cùng tự hào bên trong mang theo điểm đau đớn vặn vẹo dáng tươi cười. Hừ, chỉ là mấy cái lưu manh vô lại, cũng dám đến phố bùn dương ai. Hổ gia ta dốc hết sức liền có thể phá đi. Về sau gặp một lần đánh một lần, đều tự xưng bên trên hổ gia. Chàng thắng lợi này, quả thực cho nàng tăng không ít lòng tự tin. Trước kia tại bên trong phố bùn xương vương xương bá, đánh bất quá là chút cùng tuổi trai trai hải tử, ngươi nắm chặt ta một thanh bùn, ta đánh ngươi một ước. Nhưng lần này không giống nhau, đối diện là một đám thân thể khỏe mạnh người trưởng thành, trong tay còn cầm ra hỏa, nàng không chỉ có không có sợ, thế mà thật đem người đánh chạy, còn che lại các tiểu đệ. Phần này cảm giác thành tựu, phần này bị đám người chen chúc vinh quang cảm xúc, để nàng cảm giác tự hào cọ cọ dâng đi lên. Cái này mới là phố bùn thứ nhất hảo hán nên làm sự tình a. Trong nội tâm nàng đắc ý muốn, reo hò bọn nhỏ bên trong, không ít người lần thứ nhất thấy rõ nhà mình lão đại không có dán bùn hình dáng. Mấy cái cô gái nhỏ càng là thấy ngây người, mắt không chấp mà nhìn chằm chằm vào đầu hổ tuấn tú khuôn mặt nhỏ. Trước kia làm sao không có phát hiện, đầu hổ lão đại ngày thường như vậy tuấn a. Cái kia cái gì mặt trắng nhỏ, giống như thật đúng là không có gọi sai. Trúc Dư chú ý tới các nàng ánh mắt biến hóa, nghĩ thầm đó là cái để tiểu nữ đế không cần lại bôi bùn thương mặt cơ hội tốt, liền cũng thuận nàng vừa rồi nói khoác mà nói, không sai. Mấy cái chỉ sẽ hiếp yếu sợ mạnh, ỷ vào người đông thế mạnh lưu manh vô lại mà thôi, sao sẽ là chúng ta hổ ca đối thủ. Trận chiến ngày hôm nay, Hổ ca quả nhiên là dũng mãnh phi thường vô địch. Muốn ta nói, để ăn mừng hôm nay lại thắng, nên cho chúng ta Hổ ca lấy cái càng bằng rồi, càng xứng với danh hiệu của nàng. Liên gọi, Ngọc Diện Hổ như thế nào? Ngọc Diện Hổ. Bọn nhỏ ngẩn ngơ, lập tức reo hò nói, tốt, cái này tên uy phong, so mặt trắng nhỏ em hay nhiều. Đầu hổ lão đại liền là Ngọc Diện Hổ. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, tại trong hẻm nhỏ quen quần. Đầu hổ lại là triệt để mộng. Ngọc Diện Hổ, cái này, thế này thì quá mức rồi. Nghe lấy đám người như núi kêu biển gầm reo hò, mà lấy nàng ngày thường tùy tiện ra mặt dày, cũng cảm thấy một dòng nước nóng bay thẳng gương mặt, mang thai đều đốt đi lên. Để nàng thậm chí nhất thời đều quên cái danh xưng này mang ý nghĩa, nàng về sau khả năng không cần lại bôi bùn. Nàng hắc hắc cười khúc khích, sau đó nhìn về phía bên người Trúc Dư, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cùng Trúc Dư đối đầu ánh mắt về sau, nàng đầu tiên là vô ý thức trở về một cái càng cờ, càng không tốt ý tứ dáng tươi cười. Sau đó thân thể không tự chủ được lại đi Trúc Dư bên kia nhích lại gần, cơ hồ nửa người trọng lượng đều tựa tại trên người hắn. Đầu, có chút chóng mặt đây này. Phố bùn bên trong, không người để ý nơi nhỏ lánh. Một gian bức bỏ đã lâu, che kín mạng nhện rách nát phòng nhỏ. Vừa rồi còn chật vật chạy trốn lưu manh vô lại nhóm, tụ lại nơi này. Trên mặt bọn họ hung hãn vô lại không còn sót lại chút gì, đổi lại một loại nghiêm chỉnh huấn luyện trầm tĩnh. Lờ mờ kia sáng dưới, một cái mơ hồ bóng người chắp tay đứng ở trong bóng tối, khí tức nội liễm, cơ hồ cùng hắc ám hỏa làm một thể. Nam kia đầu lĩnh cùng nữ đầu lĩnh tiến lên một bước, hướng phía bóng người trịnh trọng ôm quyền hành lễ, đại nhân. Bóng người gật đầu, thanh âm trầm thấp, nghe không rõ cảm xúc, ta đều thấy được. Làm rất tốt, có chừng có mực nắm thỏa đáng. Cái kia nữ đầu lĩnh nhưng lại chưa bởi vì khích lệ mà bưng lòng, ngược lại xấu hổ cúi đầu xuống, thuộc hạ. Thuộc hạ xuất thủ sai lầm, không thể hoàn toàn tránh đi, tổ thương. Quân chúa tiên kim thân thể, mời đại nhân trách phạt. Bóng người không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói, quân chúa đã đạp vào con đường tu hành, chính là chịu lấy thiên truy bách luyện, há sẽ bởi vì điểm ấy ra thịt đáng trách tội. Các ngươi không sai, không cần tự trách. Trấn an xong, hắn lại đối nam kia đầu lĩnh nói, ngươi đây, bị quận chúa điện hạ bay côn chính giữa yếu hại nhưng có làm bị thương. Giọng điệu tựa hồ trộn lẫn lấy điểm ý nhà báng. Nam đầu lĩnh khuôn mặt già đỏ bừng lên, không có ý tứ gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, ta đại nhân quan tâm. Không có việc gì. Hắc hắc, thuộc hạ sớm đã dùng linh khí che lại mông. Ách, che lại yếu hại. Cuối cùng cái kia cú họng là cố ý gào cho quận chúa nghe, cho chúng ta quận chúa thật dài bị phong mà. Lời vừa nói ra, đám người cái kia vẻ mặt nghiêm túc đều duy trì không ngừng, từng cái gian nan kìm nén cười. Bóng người cũng là cười khẽ một tiếng, ngươi ngược lại là cơ linh. Tiếng cười thu liễm, bóng người thanh âm một lần nữa trở nên nghiêm túc, ta không thể tại nơi đây ở lâu. Các ngươi nhiệm vụ không thay đổi, tiếp tục tại phố bùn ẩn nút xuống tới, trong bóng tối bảo hộ quận chúa an toàn. Nếu không có trọng đại biến cố, không được bại lộ thân phận, cũng không đến lại chủ động tiếp xúc. Hết thảy, lấy quận chúa an nguy làm trọng. Đúng. Đại nhân. Đám người nghiêm nghị lĩnh mệnh. Bóng người không có nói thêm nữa, thân hình thoát một cái, liền biến mất không còn tăm tích. Bóng người tự phá phòng biến mất, lại tại tòa kia đầu hổ mang Trúc Dư đến qua trên lầu tháp xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa một đầu hẻm nhỏ. Tê. Ôi chao. Đầu hổ ghé vào Trúc Dư trên lưng, kêu đau không ngừng. Tại bọn nhỏ sau khi tự tán đi, cứng chắc hồi lâu đầu hổ cũng không chịu được nữa. Vô địch Ngọc Diện Hổ ngã xuống. Trúc Dư đành phải cong lên nàng đi trở về. Đừng nói, nha đầu này so xem ra chìm được nhiều. Gào hai tiếng về sau, nàng lại cùng cười lên, nói, hôm nay thật là thoải mái, cũng rất đau nhức. Một ngày chịu hai cây gậy, khác đem em bé đánh choáng váng. Nhưng đáng giá. Nàng kiêu ngạo mà nói, nhất là thứ hai côn, đây chính là vì cứu bạn mới chịu. Đây là thương sao? Là vinh dự a. Trúc Dư cũng rõ ràng, nàng sẽ chịu đằng sau cái kia một cái là bởi vì chỗ sung yếu tới giúp mình. Vừa rồi, cảm ơn hổ ca. Hắn cười nói, trên lưng truyền đến đầu hổ mang theo điểm giọng mũi gừ, tạ cái gì tạ. Chúng ta là bạn mà. Với lại, nếu như là lời của ngươi, nhìn thấy ta bị người vây quanh, cũng biết làm như vậy, đúng không? Trúc Dư nhẹ nhàng ngân một tiếng. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, đầu hổ lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Nàng nằm xuống lại Trúc Dư trên lưng, không đầy một lát liền ngáy lên. Hôm nay, nàng quả thực là mệt muốn chết rồi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 296, nội tình rất tốt chương 296, nội tình rất tốt Trúc Dư con ngủ được trời đất tối tăm đầu hổ, dọc theo bên dòng suối đường nhỏ đi trở về. Buổi trưa mặt trời sắc bén nhất, mọi người đều trốn ở trong nhà nghỉ mát, trên đường trống trải yên tĩnh, chỉ nghe gặp đầu hổ hô hô tiếng la. Mới vừa đi tới cách tiểu viện không xa nhỏ chỗ ngã ba, liền đối diện đụng phải vác lấy giỏ trúc trở về sắt vách gì gì. Vị này phu nhân, Trúc Dư đến nay không biết nó tên đầy đủ, chỉ nghe đầu hổ bà gọi nàng tiên muội. Nàng tựa hồ lấy theo thừa mà sống, nữ hồng dị thường tính xảo. Hai nhà người chi tiêu, cơ hồ toàn bộ nhờ nàng cặp kia tay khéo đến chống đỡ lấy. Chí ít bên ngoài là như thế này. Đầu hổ bà trước kia cũng tinh thông đạo này, chỉ là theo tuổi tác phát triển, cái kia hai tay dần dần cũng nắm bất ổn kim câu. Thiên Di, Trúc Dư dừng bước lại, lễ phép kêu một tiếng. Phu nhân liếc mắt liền thấy được Trúc Dư trên lưng ngủ say đầu hổ, ánh mắt có chút lóe lên, bước chân lập tức tăng nhanh một chút chào đón, trên mặt chất lên lo lắng dáng tươi cười, "A nha, A Dư nha, vất vả ngươi. Nhanh đem cái này hổ con buông ra." Đứa nhỏ này nhìn xem gầy nhỏ, nhưng trầm từ đây, khác đem ngươi ép hỏng. Nàng vừa nói, một bên không nói lời gì thò tay đi đón đầu hổ. "Tới tới tới, để Di Di con nàng trở về." Nôn ngữ rất là quan tâm, nghe lấy làm cho người thư thái. Nhưng Trúc Dư lòng dạ biết rõ, cái này quan tâm phía dưới có một cái khác tầng tâm tư. Nàng cũng không phải là thật lo lắng chính mình mệt mỏi lấy, mà là không muốn để đầu hổ cùng một cái thiếu niên lang có quá nhiều thân mật thân thể tiếp xúc. Dù sao, đầu hổ chỉ là da vẻ cậu bé, bên trong là thật thiếu nữ thân. Càng là các nàng bảo hộ của chúa, đó cũng không phải nhằm vào Trúc Dư một người, trên thực tế, Trúc Dư đã là đầu hổ từ nhỏ đến lớn tiếp xúc mật thiết nhất cậu bé. Đầu hổ bên người chơi đến tốt đồng bạn, thuần một sắc đều là tiểu cô nương. Quê nhà nhóm đối với cái này cũng không thấy kỳ quái, ngược lại thường xuyên trêu ghẹo nói tiểu tử này khai thiếu sớm, tương lai nhất định có tiền đồ. Trúc Dư đem đầu hổ nhẹ nhàng chuyển rời đến phu nhân trên lưng, đồng thời thấp giọng nhắc nhở, "Thiên Di, đầu hổ trên lưng bị thương nhẹ, ngài cẩn thận chút, trở về vẫn phải cho nàng bôi ít thuốc." "A." Phu nhân nghe vậy giật mình, thân thể đều căng thẳng, nghiêng đầu muốn nhìn một chút trên lưng đầu hổ. "Thương? Thương chỗ nào rồi?" "Nặng không nặng?" "Làm sao làm?" Trúc Dư liền đem vừa rồi trong hẻm nhỏ gặp phải đám kia ác nhân khiêu khích, song phương hỗn chiến, cùng đầu hổ vì sông tới giúp hắn mà cứng rắn chịu một côn chuyện giản lược nói rồi một lượt. "Bị thương có nặng hay không, ta cũng không rõ lắm." Trúc Dư nói bổ sung, "Nàng không có để cho ta nhìn." Phu nhân cau mày, truy hỏi, "Những người kia, dáng dấp ra sao? Có cái gì đặc thù?" Trúc Dư đại khái miêu tả một cái đối phương hình dáng cùng mặc đặc thù. Phu nhân nghe lấy, sắc mặt tâm tình biến hóa, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là thở dài nói, "Đứa nhỏ này, thật sự là..." "Ai, đi thôi, mau trở về. Ta trong phòng còn có tốt nhất chấn thương dược cao, đến tranh thủ thời gian cho nàng đắp lên." Dứt lời, liền bước vàng nâng đầu hổ, đi lại vội vàng hướng nhà đuổi. Trên lưng đầu hổ ngủ được cực kỳ chết, liền đổi người lưng đều không có chút nào phát hiện. Trở lại tiểu viện, đầu hổ bà cũng bị kinh động đến. Biết được nhà mình cái này tiểu tử lại theo người đánh nhau còn bị thương, lão nhân ra là vừa vội lại đau lòng. Nhưng nghe xong ngọn nguồn sau cũng cùng phu nhân như thế, muốn nói lại thôi. Vào phòng, phu nhân cẩn thận từng ly từng tí đem đầu hổ an trí tại đơn sơ trên giường. Bà run rẩy bưng tới nước ấm. Phu nhân thì quay người cho Trúc Dư rót chén nước, nói: "A Dư à, vất vả ngươi một đường con nàng trở về, trước tiên ở bên ngoài ngồi chút mà nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước. Chúng ta cho đầu hổ bôi thuốc, rất nhanh liền tốt." Trúc Dư ngầm hiểu, gật đầu, theo lời cầm chén nước tại ngoài phòng trên băng ghế nhỏ ngồi xuống. Trong phòng, cửa phòng cửa sổ đóng chặt. Ngọn đèn mờ nhạt kia sáng dưới, phu nhân động tác nhu hòa mở ra đầu hổ trên thân món kia có mảnh vá vải thô áo ngoài. Áo ngoài phía dưới, thình lình còn quấn một vòng thật dày, dùng đến trói buộc ngực vải. 12 tuổi thiếu nữ, thân thể đã sớm bắt đầu phát dục. Áo ngoài mở ra về sau, thiếu nữ không bị quấn ngực che khuất phần lưng, một đầu từ xương bả vai nghiêng nghiêng kéo dài đến bên eo màu tím sẫm quấn ấn, giữ tợn ánh vào hai vị phu nhân tầm mắt. Cái kia bầm tím nhan sắc tại da thịt trắng nõn bên trên lộ ra phá lệ trước mắt, biên giới thậm chí đã sưng lên lên. Tê. Bà hít vào một ngụm khí lạnh, kịch liệt ho khan. Thiên Di càng là thấy tức giận trong lòng, cắn chặt hàm răng, thấp giọng chửi đời nói, đám kia không nhẹ không nặng ngốc hàng. Đại nhân để bọn hắn xuất thủ thăm dò một cái, là để bọn hắn ra tay ác độc sao? Nàng tức giận đến thanh âm đều đang phát run. Cái này nếu là thương tổn tới gân cốt, có nguy hiểm. Đám này đồ hỗn trướng, 10 đầu mệnh đều không đủ chống đỡ. Bà thở hào hẹn, cưỡng chế ho khan, khuyên, đây cũng là cái ngoài ý muốn, chẳng trách ai. Trước cho quận chúa bôi thuốc a. Nàng nói xong, đưa tay đi giải cái kia thật dày quấn ngực vải. Mấy tầng vải làm giảm sóc, vị trí hậu tâm nhìn xem không nghiêm trọng như vậy. Thiên Di thở ra một hơi, đem cái kia lạnh buốt dược cao bôi lên tại nàng vết tứ động bên trên. Chạm đến vết thương, cho dù là trong giấc mộng, đầu hổ cũng như mày, phát ra một tiếng mơ hồ nói mớ. Thiên Di thở dài nói, nếu không có năm đó trận kia ban án, quận chúa nàng làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây, thụ phần này đắng. Bà nghe lại cười cười, nói, cái này nhưng chưa hẳn. Như trong cung, thời gian tất nhiên là cẩm y ngọc thực, tiến tính không ngại. Nhưng phần này đậm, sợ là không thể thiếu. Quận chúa xuất sinh ngày ấy, liền đo ra căn cốt bất phàm, là khối khó được ngọc thô. Tại quận chúa chưa đủ tháng thời điểm, thái tử liền quyết định, chờ nàng cập kê, liền đưa nàng đi biên quan rèn luyện, tương lai muốn để nàng làm ta Đại Viêm hộ quốc tướng quân. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Nói đến nơi đây, hai vị phu nhân ánh mắt đều là tối sầm lại. Các nàng đều là thụ qua thái tử cùng thái tử phi ân huệ, lão phu nhân càng là thái tử phi người nhà mẹ đẻ. Thái tử vợ chồng đợi người bên cạnh luôn luôn khoan hậu, bây giờ cái trước gặp nạn, các nàng cái này chút thụ qua ân huệ người có thể làm, cũng chỉ có đem hết toàn lực chăm sóc bọn hắn cuối cùng huyết mạch. Một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra. Bà con lưng eo, vịn khung cửa đi ra. Một mực ngồi tại ghế nhỏ thượng đẳng đợi Trúc Dư đứng người lên, và, đầu hổ thế nào? Bà mỏi mệt khoát khoát tay, bôi qua thuốc. Trên lưng sưng lên thật dài một đạo tím dấu, nhìn xem giò người. Cú may xương cốt sẽ không có chuyện gì. Thiên muội ở bên trong trông coi nàng đâu? Ta cái này mắt mở, cũng giúp không được gấp cái gì, đợi ở bên trong ngược lại thêm phiền. Nhỏ Lang Quân, hôm nay nhờ có ngươi, bà già đến cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi dạy đầu hổ cái kia chút bản lĩnh. Nếu không phải nàng học chút đồ vật, thể cốt cứng rắn chút, hôm nay chịu cái kia một cái, sợ là muốn đả thương đến càng nặng. Trúc Dư bước lên phía trước nâng đỡ một cái bà, dẫn nàng đến một cái khác trường ghế bên trên ngồi xuống, bà khách khí. Đầu hổ vốn là vì giúp ta mới thụ thương, nên ta tạ nàng mới là. Với lại, đầu hổ nội tính tốt, gân cốt bền bỉ, nội tính cũng tốt. Lúc này mới luyện nửa tháng, ta có thể dạy nàng thực sự là có hạn, đều là chút da lông công phu, mấu chốt vẫn là chính nàng không chịu thua kém. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 297, Diệu thủ hồi xuân a chúc đại phu chương 297, Diệu thủ hồi xuân a chúc đại phu. Trúc Dư vừa nói, một bên vì bà cũng đổ một chén ấm áp nước sạch, đưa tới trong tay nàng. Ngài nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước thở thông suốt. Lão phu nhân tại hắn nâng đỡ ngồi xuống, một cái tay tiếp qua chén nước, một cái tay khác thì bớt tim. Những ngày này, Trúc Dư một mực đang quan sát đến đầu hổ người bên cạnh. Vị kia Thiên Di là người tu hành, lại chỗ tu vo kỹ hơn phân nửa cùng Kim Khâu ám khí tương quan, khí tức nội liễm. Mà trước mắt vị này bà, thì đúng là cái vô cùng suy yếu, gần đất xa trời lão phu nhân. Nhưng Trúc Dư cũng phát giác được, nàng cũng không phải là tự nhiên già yếu, mà là bị to lớn bi thống cùng lo nghĩ miễn cưỡng phá vỡ già yếu. Nàng tuổi thật có lẽ chỉ ở hơn 40 tuổi, nhưng tinh thần cùng thân thể hao tổn lại làm cho nàng bảy biện ra 60 bà lao dáng vẻ dàn mua. Bệnh của nàng dễ không tại tạp phủ, mà xuất hiện ở trong lòng. Cái này chẳng phải đúng dịp sao? Khác bệnh Trúc Dư không có cái biện pháp gì, nhưng tâm bệnh kia, hắn thật đúng là có thể thử trị một cái. Trúc Dư trầm ngâm chốc lát, nói: "Bà, tha thứ vãn bối nói thẳng, ta xem ngài khí sắc, hai đầu lông mày hình như có dày đặc bi thương tích tụ không tiêu tan, ngày đêm dày vò tại tâm. Cái này chỉ sợ mới là ngài thân thể ngày càng sa sút căn nguyên a." Bà nhìn về phía hắn, trong mắt không có nhiều kinh ngạc, chỉ khe khẽ thở dài, người tu hành nhãn lực đương nhiên tốt, nhỏ làng quân nói không sai. Bà già trước kia mắt thấy mấy tên thân nhân gặp đại nạn, thụ chút kích thích, rơi xuống cái này tìm đầu khuyết điểm. Trúc Dư không có truy hỏi chi tiết, chỉ là nói khẽ, vạn bối trước kia theo sư tu hành lúc, đạt được qua một môn thanh tâm tĩnh khí pháp môn, có lẽ có thể giải ngài khúc mắc. Thượng thiện nhược thủy cái đồ chơi này, lực sát thương chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng công năng tính là kéo căng. Lão phu nhân lắc đầu, nhỏ làng quân ý tốt. Bà già tâm lĩnh, nhưng ta một giới phàm tục lão phụ, liền linh khí là cái gì đều không hiểu rõ. Chỗ đó học được người tu hành pháp môn. 3. Phương pháp này không cần linh khí căn cơ, chỉ là phương pháp hô hấp thổ nạp, người người có thể học. Ngài một mực đi theo ta làm mấy cái động tác đơn giản, điều chỉnh hô hấp, thử một chút thì thế nào? Cho dù không hiệu quả, hoạt động một chút gân cốt, lặng lặng tâm, cũng không có tổn thất. Ngài như khỏe mạnh lên, mới có thể càng tận tâm chăm sóc đầu hổ, không phải sao? Bà nhìn qua buồng trong phương hướng, rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng không có thanh âm truyền ra. Nàng trầm mặc một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, cái kia, liền thử một chút. Trúc Dư có chút cười, đứng dậy, bà ngài lại buông lỏng, đi theo động tác của ta cùng hô hấp. Vùng trong, Thiên Di đặt nhẹ lấy đầu hổ phía sau lưng, từng kia từng sợi linh khí đưa vào, ôn dưỡng lấy nàng xương cốt kinh mạch. Thính tâm pháp, tiểu tử kia còn hiểu thứ này. Bên ngoài nghe không được động tĩnh bên trong, nhưng mà bên trong lại có thể đem bên ngoài đối thoại nghe được rõ ràng. Trúc Dư cùng bà đối thoại, mỗi một chữ đều rơi xuống trong tai nàng. Nàng cũng đang thử dùng linh khí trị liệu lao phu nhân, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiểu tử này không biết chỗ nào đến tâm pháp, có thể có hiệu quả sao? Bất quá hắn nói cũng đúng, nếu là cường thân kiện thể biện pháp, cái kia thử một chút cũng không ngại. Nô, mô, theo linh khí nhập thể, tư dưỡng bị hao tổn gân cốt, trong lúc ngủ mơ đầu hổ vô ý thức phát ra vài tiếng dễ chịu hừ hừ, nếu chặt lông mày cũng chậm rãi răng ra. Phu nhân cảm nhận được thân thể nàng dần dần trầm tĩnh lại, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, ánh mắt ôn nhu. Đầu hổ giấc ngủ này ngủ nhanh hai ngày, khi tỉnh lại đã khôi phục nguyên khí, tinh thần gấp trăm lần. Hôm qua kia nóng bỏng cay đau đớn biến mất không còn tâm tích, thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Hắc hưu, nàng một cái cá chép nhảy, mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Nàng tại chỗ xoay một vòng, lại quất cánh tay làm cái dùng sức tư thế, trên cánh tay nhỏ cơ bắp phình lên. Kỳ quái, chịu trận đánh về sau, thân thể cảm giác càng bền chắc, khí lực cũng biến thành so thường ngày lớn hơn. Chẳng lẽ bị đánh thật có thể mạnh lên? Đầu hổ gãi gãi đầu, càng nghĩ càng thấy đến mới lạ. Nàng đang cười chạy ra cửa phòng, giống một trận vui sướng nhỏ gió xoáy. Ngày hôm qua mình là bị Trúc Dư con về, bà cùng Di Di khẳng định lo lắng hỏng, nàng đến lập tức làm cho các nàng nhìn xem mình đã sinh khí rồi rào, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng mà trong viện im lặng. Bình thường lúc này gặp gỡ dạng này ánh nắng ấm áp thời tiết tốt, Di Di luôn sẽ ngồi ở trong viện tê vừa. Đầu hổ hơi nghi hoặc một chút, bước chân không ngừng chạy ra tiểu viện. Thuận bên dòng suối đường đá hướng phía trước tìm, đi không bao xa liền nhìn thấy ba bóng người. Trúc Dư đang đứng tại bên dòng suối trên đất trống, bà đi theo bên cạnh hắn, hai người chậm rãi khoa tay lấy một bộ. Hẳn là quyền pháp. Động tác chậm, cùng với nàng học cương mãnh nhanh chóng vô địch cực bá thương hoàn toàn là hai cái cực đoan. Ra một quyền công phu, mình nói ít có thể vung ra 10 côn. Di Di cũng ở một bên, đi theo khoa tay hai lần. Nhưng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn gặp chạy tới đầu hổ, lập tức điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, cất giọng hỏi, nha, chúng ta nhỏ hổ tự tỉnh. Trên thân còn đau không thương. Tốt trôi chạy sao? Toàn bộ được rồi. Ngươi nhìn. Đầu hổ tại chỗ cao cao nhảy nhót mấy lần, lại hô hô uống một chút hư không đánh mấy quyền, đá mấy cước, động tác uy vũ sinh gió. Một chút việc đều không có. Ta cảm giác còn có thể lại đánh 10 cái. Phu nhân lúc này mới đi lên phía trước, thay nàng sửa sang ngủ nhăn bật áo, lại yêu vừa tức méo méo nàng cái mũi nhỏ, mang theo điểm bán trách, ngươi đứa nhỏ này, liền là lỗ mãng. Đối đầu người nào cũng dám xông về phía trước, ra mặt cũng phải nhìn xem tình huống nha, thật coi mình là làm bằng sắt. Nhưng chúng ta vẫn là đánh thắng mà. Nàng cười hì hì nói. Ngươi nha, thật là một cái nhỏ lỗ mãng quỷ. Phu nhân bị nàng cái này bất cần đời dáng vẻ tức giận đến phát cười, nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ gõ trán của nàng. Đầu hổ lúc này mới lại đưa ánh mắt nhìn về phía còn tại chậm rãi khoa tay Trúc Dư cùng bà, hiếu kỳ hỏi, gì gì, bọn hắn đây là đang làm gì đâu? Đánh chính là cái gì quyền? Làm sao cùng? Cùng mò cá. Phu nhân không có trực tiếp trả lời, mà là cười hướng bà bên kia chép miệng, chính ngươi nhìn xem, bà hôm nay khí sắc thế nào? Đầu hổ nghe vậy, nghiêm túc hướng bà nhìn lại. chỉ gặp bà cái kia trương lâu dài bởi vì ốm đau cùng buồn lo mà lộ ra ưu ám tiểu tụy trên mặt, lại có một chút đã lâu hồng nhuận hơn rất rực rỡ. Liền cái kia luôn luôn có chút còng xuống lưng eo, tựa hồ đều đứng thẳng lên từng điểm. Bà, đầu hổ vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc không để ý tới cái khác, đang chạy gấp tới, vây quanh bà vòng vo hai vòng, muốn nhào tới, lại sợ làm bị thương lão nhân ra. Ngài hôm nay sắc mặt thật tốt, nhìn xem tinh thần nhiều rồi. Bà chậm rãi thu thế, dừng lại động tác, nhìn trước mắt sức sống bắn ra bốn phía em bé, cười nói, đúng vậy à, may mắn mà có nhỏ làng quân dạy bộ này biện pháp, nói là có thể dưỡng sinh tĩnh tâm, luyện cái này hai ngày, quả nhiên thoải mái hơn. Đầu hổ bừng tỉnh hiểu ra, quay đầu nhìn về phía Trúc Dư, trong lòng một kích động, mấy bước vọt tới Trúc Dư trước mặt, cũng bất chấp tất cả, mở ra cánh tay liền cho hắn một cái rắn rắn chắc chắc gấu ôm, cảm ơn ngươi. Ách, Trúc Dư bị nàng đâm đến hơi trao đảo một cái, vô ý thức giang hai cánh tay, tiếp nhận viên này tiểu pháo đạn. Một bên bà cùng Thiên Di nhìn xem cái này không có chút nào nam nữ phòng, hào phóng đến cực điểm ôm, biểu lộ lập tức trở nên thập phần đặc sắc. Muốn ra âm thanh ngăn cản, lại cảm thấy không ổn. Không ngăn cản đi, hình tượng này thực sự làm cho các nàng trong lòng bất ổn. Hai người lướt nhau, cuối cùng ăn ý lựa chọn đồng thời rời ánh mắt. Một cái ngẩng đầu nhìn trời, một cái cúi đầu nhìn nước, làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đầu hổ chăm chú ôm Trúc Dư một cái, sau đó mới buông ra, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà đỏ bừng. Trong lòng của nàng còn tại suy nghĩ, Trúc Dư vì chính mình, vì bà làm nhiều như vậy, nàng làm như thế nào hồi báo hắn mới tốt. Nàng nhất định phải vì hắn làm chút gì. Nhất định phải. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 298, lồng giam chương 298, lồng giam đầu hổ mỗi ngày xét đánh không động thời gian tu luyện đống nhiên rút ngắn. Không còn là trời chưa sáng liền tinh thần vô cùng phấn chấn chạy đến hắn trong phòng gọi hắn, mà là thường thường trời còn chưa sáng liền đi ra cửa, Thiên Di cũng không thấy. Thằng đến gần buổi trưa, mới mang theo một thân mỏi mệt cùng bụi đất vội vàng chạy về tiểu viện. Qua loa lay mấy ngụm cơm, buổi chiều mới đầu nhập tu hành. Tình hình như vậy liên tiếp mấy ngày. Hôm nay buổi sáng, Trúc Dư trong sân giúp đỡ bà trẻ tuổi. Bà ngồi ở một bên ghế nhỏ bên trên, chậm rãi xoa phơi khô thảo dược, khí sắc so với tháng trước sắc thực hồng nhuận không ít. Trúc Dư vung xuống rượu, đem một cây thô củi lưu loát bổ ra, thuận miệng hỏi, "Bà, đầu hổ cùng Thiên Di những ngày này, sáng sớm liền không thấy bóng người, là bận bịu cái gì đi?" Bà động tác trên tay không ngừng, thở dài, trong thanh âm đã có vui mừng lại cất giấu đau lòng, "Cái đứa bé kia à, muốn đi kiếm tiền." "Kiếm tiền?" Trúc Dư dừng lại trong tay rượu, có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng các nàng là đi làm cái gì chuyện khác. "Đúng vậy a." Bà thả ra trong tay thảo dược, "Tại ngươi trước khi đến, đầu hổ đứa nhỏ này, mỗi ngày có thể có một nửa công phu, đều là đi theo nàng Thiên Di bận rộn, hoặc là mình chạy tới tìm chút linh hoạt, tìm cách kiếm mấy cái tiền đồng, cầm về phụ cấp gia dụng. Cái này phố bùn bên trong, có thể yên tĩnh kiếm tiền công việc ít. Nàng nhất thường đi, là phường đầu đông cái kia nhà chuyên đánh nông cụ nhỏ tiệm thợ rèn. Gia đình kia, tại chúng ta chỗ này, cũng coi như được là phú quý môn hộ. Đầu hổ theo chân bọn họ nhà con gái chơi đến tốt, tăng thêm đứa nhỏ này trời sinh có cầm man lực khí, làm việc cũng từ trước tới giờ không trộm gian dùng mánh lưới, chịu bên dưới tử lực khí. Cái kia lão thợ rèn nhìn nàng không dễ dàng, người cũng trung thực, liền hứa nàng đi cửa hàng bên trong phụ một tay, kéo cái ống bê, chuyển điểm cục sát, gõ chút thô phôi, đổi mấy cái vất vả tiền. Nói đến chỗ này, bà nhịn không được nhíu mày, giống như là nhớ tới cái gì lời bàn tán, bên ngoài có ít người luôn nói láo, nói nhà chúng ta đầu hổ dã đến không biên giới, như cái hỏng tiểu tử. Nhưng ai lại biết nhà chúng ta đầu hổ nhiều hiểu chuyện. Từ lúc nàng hiểu được sự tình lên, liền biết muốn giúp lấy trong nhà chia sẻ, chưa từng nhàn qua. Nghe bà nói liên miên lại nhảy nói xong, Trúc Dư nghi ngờ trong lòng chẳng những không có mở ra, ngược lại sâu hơn. Nếu là lúc trước, đầu hổ cần như vậy vất vả mưu sinh, hắn hoàn toàn lý giải. Nhưng từ hắn tới về sau, tình huống đã khác biệt. Hắn mặc dù bởi vì đủ loại nguyên do không cách nào buông ra cả tiền, nhưng bằng mượn quá khứ kiến thức cùng thủ đoạn, tìm chút phương pháp bảo hộ mấy người thường ngày ấm no chi tiêu, lại là dư xài. Lại thêm Thiên Di bên kia hiển nhiên cũng có ổn định giúp đỡ, treo chống đầu hổ một nhà ăn uống no đủ, thậm chí giai đoạn trước tu hành cần thiết tài nguyên, căn bản không thành vấn đề. Hắn thấy, đầu hổ bây giờ quý giá nhất chính là thời gian cùng tinh lực. Mỗi ngày hao phí non nửa ngày thời gian tại trong lò rèn làm chút lặp lại việc khổ cực, đổi lấy điểm này ít ỏi tiền đồng. Thật sự là to lớn lãng phí, bỏ gốc lấy ngọn. Thay vì để khí lực tiêu hao đợi ở đây việc vặt vãnh bên trên, không bằng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem tất cả tâm thần đều đầu nhập vào con đường tu luyện đi lên đến trọng yếu. Trên thực tế, theo Trúc Dư, đầu hổ lưu tại phố bùn bên trong liền là lớn nhất lãng phí. Nếu là có lựa chọn chỗ trống, dưới mắt nhất nên làm chính là mang theo đầu hổ rời đi cái này phố bùn, thậm chí rời đi nguy cơ tứ phía kinh thành. Sau đó lợi dụng mình phong phú giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, cùng hơn 300 năm trước cùng phồn xí khắp thiên hạ bên dưới mộ ngược lại đấu lúc phát hiện cái kia chút phúc địa trợ tiểu nữ đế tu hành. Những địa phương kia, linh khí dạt dào, là tuyệt hảo tiềm tu chỗ. Nếu có thể tìm được một chỗ, tiến hành lợi dụng, lấy tiểu nữ đế căn cốt nội tính, tiến độ tu hành tất nhiên tiến triển cực nhanh. Thế nào không thể so với tại bên trong phố bùn hao tổn mạnh mẽ. Đáng tiếc, huyễn tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Đầu tiên, lực lượng của hắn còn thừa không có mấy, lại lần nữa làm trở về người thiếu niên, đã không có bảo vệ người bên cạnh năng lực. Mà tiểu nữ đế cũng không phải năm đó nhỏ nhì, tuổi con nhỏ liền thiên sinh thần lực, có thể đem đàn sói làm bánh bao thịt tay xé. Lấy hai người bọn họ thực lực hiện nay, tùy tiện thoát đi cái này nhìn như rách nát kỳ thực theo một ý nghĩa nào đó vòng bảo hộ không khác tự tìm đường chết. Tiếp theo, cũng là căn bản nhất một điểm. Tiểu nữ đế không được cho phép rời đi phố bùn. Vô luận là ai ý tứ, tóm lại, nàng không thể đi. Qua nhiều năm như vậy, nàng một bước cũng chưa từng bước ra qua phố bùn. Nàng mà nói, mảnh khu vực này liền là một tòa không có tường cao song sắt vô hình nhà giam, đem nàng vây được gắt gao. Trúc Dư không nghĩ nhiều nữa, dịu rơi xuống, tuổi ứng thanh chém thành hai khúc. Thôi, trước chú ý tốt trước mắt đi, chờ đầu hổ trở về, phải thật tốt nói với nàng đường nói ra. Cùng lúc đó, phường đầu đông cái kia vợ con trong lò rèn, lô hỏa chính vượng, sóng nhiệt đốt người. Đinh đinh đang đang rèn sắt âm thanh dầu có tiết tấu quen quần. Đầu hổ chụp vào một kiện vô cùng bẩn làm bằng da tạp dề, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Nàng hai tay nắm chặt lấy một thanh so với nàng cánh tay còn thô chủ y sắt, vung lên đến nện ở đốt hồng trên khối thép, tia lửa tung tóe. Trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, lực lượng của nàng cùng lực khống chế quả thật có bước tiến dài, làm lên những chuyện lặt vặt này kể đến, càng thêm thành thạo điêu luyện. Mà vung mạnh búa lớn cũng không phải hoàn toàn lãng phí thời gian, bao nhiêu cũng rèn luyện chút khí lực. Làm xong một trận, hơi sự tình nghỉ ngơi lúc, cửa hàng bên trong bị tiếng láo thợ rèn tiếp qua nàng vừa đánh tốt một thành cái quốc thô phôi. Cái trước nhìn kỹ một chút gõ vết tích cùng chất lượng, hài lòng gật gật đầu. Nhỏ đầu hổ, được a. Gần nhất tay chân là càng phát ra trôi chảy, cái này khí lực cũng gặp chướng. Gõ đi ra bại hoại, cân xứng nhiều. Hắn nói xong, hướng bên cạnh mắt nhìn đang túi đầu mài kéo con gái, cười nói, chiếu tiếp tục như thế, ta cái này cửa hàng về sau nói không chừng thật sự có người kế tục đi. Nha đầu, ngươi nói có đúng hay không? Nói bóng gió, gần như không thêm che giấu. Hắn là thật coi trọng đầu hổ cái này đem tốt khí lực cùng chịu ăn đắng sức mạnh. Thêm nữa đầu hổ cùng hắn con gái xưa nay quan hệ thân thiết, trong lòng chưa chắc không có tiến thêm một bước ý nghĩ. Tại phố bùn nơi này, trong nhà không có có thể khiêng sự tình nam nhân không thể được. Đầu hổ chính cầm lấy một cái lạnh lẽo cứng rắn hoa màu bánh bao miệng lớn gặm, bổ sung tiêu hao thể lực, trong lòng tính toán mình hôm nay có thể lừa bao nhiêu tiền. Chỉ có đối tiền đồng khát vọng nàng, nghe không hiểu thợ rèn ám chỉ, ngu ngơ cười nói, hắc hắc, tạ sư phụ khích lệ, ta còn có thể lợi hại hơn đâu. Đương nhiên, coi như nàng nghe hiểu cũng tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Mặc dù ngoài miệng thứ nhất hảo hán kêu vang động trời, nhưng tình huống thực tế trong nội tâm nàng rõ ràng. Gặm xong bánh bao, nàng quên miệng, lại tinh lực dồi dào vung lên búa lớn, phảng phất có dùng không hết sức lực. Cố gắng nhất một chút, làm được lại tốt một chút, nàng liền có thể kiếm được càng nhiều tiền đồng. Sau đó, nàng liền có thể hồi báo hắn. Nàng sẽ không nhiều, chỉ có cái này một chút sức lực. Trúc Dư đại khái không cần cái này, nàng biết. Thế nhưng là tại cái này phố bùn bên trong, khí lực có thể đổi lấy tiền đồng. Có tiền, nàng liền có thể cho hắn mua chút đồ vật ra hồn, ví dụ như một kiện giày đặc bộ đồ mới, một đôi vừa chân giày vải. Nàng nhớ kỹ mình thu được kiện thứ nhất quần áo mới lúc vui vẻ. Tắm đến trắng bệnh trước nàng đều không nỡ xuyên ra cửa, chỉ có ở nhà lúc mới cẩn thận mặc lên, sợ ở bên ngoài điên chạy làm bẩn. Trúc Dư hẳn là cũng sẽ thích quần áo mới a. Trên người hắn quần áo cũng cực kỳ phá, nếu có thể thay đổi bộ đồ mới, hắn cũng biết cao hơn a. Đến lúc đó lại tại quần áo mới giày mới bên trên, theo điểm mình đi theo Thiên Di học hoa văn. Nàng mặc dù tay đẩn, theo không xuất Thiên Di như thế rất sống động hoa chìm, nhưng học theo mấy châm đơn giản đường vân vẫn là sẽ. Trúc Dư gặp, khẳng định sẽ cười. Nàng càng nghĩ càng hăng say, trong tay chủ ý sắt vung mạnh đến càng thêm uy vũ sinh gió. Mồ hôi từ thái dương lăn xuống, hòa với lô bụi dính tại trên mặt, khuôn mặt nhỏ đều bị hung đen, nàng cũng không buồn đi lau, chưa phát giác mọi bệnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 299, tiến nhanh đến anh em ngươi tốt hương. Chương 299, tiến nhanh đến anh em ngươi tốt hương. Tiệm thợ rèn bên ngoài, không người để ý trong bóng tối. Mấy đạo bóng dáng ẩn nấp ở đây, yên lặng nhìn qua cái tia ra sức vung truy thiếu niên. Một đạo trong trẻo giọng nữ vang lên, lộ ra nồng đậm không hiểu, tiểu quận chúa vì sao muốn chạy tới cái này trong lò rèn vung mạnh vừa lớn. Cái này, không phải là cái gì đặc thù phương pháp tu luyện. Một đạo khác tương đối trầm ổn giọng nữ thở dài, bất đắc dĩ nói, không phải tu luyện. Tiểu quận chúa nàng, là đến kiếm tiền. Kiếm tiền. Một nam một nữ đồng thời trầm thấp kêu lên. Giọng nam theo sát lấy truy hỏi, là tu luyện dùng không đủ tiền. Bực này việc nhỏ vì sao không cùng chúng ta nói. Chúng ta mấy cái góp lại cũng đủ rồi, làm gì để quận chúa đến thụ phần này đắng. Tuổi trẻ giọng nữ cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Thiên Châm, ngươi việc này làm được cũng không chu toàn. Nghe xong lời này, được xưng Thiên Châm thành thục giọng nữ hỏa khí lập tức liền lên tới. Nàng còn không theo chân bọn họ tính quận chúa lúc trước chịu một côn đó sổ sách đâu. Nhưng nơi đây hiển nhiên không phải tranh chấp địa phương, nàng đành phải buồn bực thanh âm giải thích, quận chúa kiếm tiền không phải là vì tu luyện, là vì cho cái kia thiếu niên thêm kiện quần áo mới. Trong bóng tối không có tiếng. Qua một hồi lâu, trẻ tuổi giọng nữ mới chần chờ mở miệng, cái này, quận chúa nàng nên sẽ không đối cái kia thiếu niên. Khác đoán. Giọng nam đánh gãy nàng, quận chúa thở nhỏ lấy nam trang gặp người, cùng tiểu tử kia cũng là gọi nhau huynh đệ, tâm tư đơn thuần, sao sẽ hướng phương diện kia muốn. Còn nữa nàng tuổi tác còn nhỏ, không người dẫn đạo, sẽ không hiểu cái này chút. Thiên Châm nhìn qua trải bên trong cái kia bôi bận rộn lại nhanh sống nho nhỏ bóng dáng, chỉ thăm thẳm thở dài, chỉ hy vọng như thế à. Đến buổi trưa, bận rộn cho tới trưa đầu hổ cất vừa kết tiền công, mừng khắp khởi đạp vào đường về. Tu luyện quả nhiên có lợi thật lớn, đánh nửa ngày sát, cánh tay chân vẫn như cũ khiến cho hăng hái, không còn như dị vãng như thế đau lưng, liên thủ đều nhấc không nổi. Chỉ là cơ bắp còn có chút ế ẩm sưng, nhắc nhở lấy nàng vừa rồi vất vả. Càng làm cho nàng vui vẻ chính là, tu luyện sau tựa hồ càng khiêng nói bụng. Không cần ăn bánh bao thịt, gắm hai cái bánh bao liền có thể đỉnh no bụng. Chỉ ăn bánh bao, còn có thể tiết kiệm mấy văn tiền. Tiệm thợ rèn sư phụ là lòng tốt, muốn mời nàng ăn bữa thịt, nhưng nàng không có ứng. Nàng thiếu Trúc Dư còn không trả hết nợ, tốt như vậy lại thiếu người. Đầu hổ ước lượng bên hông cái kia tiền trinh túi, khỏe miệng nhịn không được hướng lên bệnh lên. Chỉ cần lại cố gắng một chút, không chỉ có thể cho Trúc Dư mua kiện thể diện bộ đồ mới, nói không chừng còn có thể có thừa tiền mua thịt, để bà cùng Thiên Di cũng đổi bộ thân thể. Nghĩ đến đây, trong lòng cảm giác thỏa mãn tựa như ngăn không được dâng lên. Dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền, để người bên cạnh trôi qua tốt một chút, cái này so đánh thắng tất cả không còn muốn cho nàng tự hào, trên thân đau nhức cũng bị cái này vui sướng tách ra hơn phân nửa. Trở về nhà trên đường, nàng liếc mắt liền nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc bóng dáng. Thiên Di kéo rổ, đang đứng tại cửa ngõ đợi nàng. Từ nàng đến tiệm thợ rèn làm việc về sau, Thiên Di mỗi ngày đều sẽ xét đánh không động ở chỗ này đón nàng về nhà. Đầu hổ vui sướng chạy tới, giống hiến vật quý móc ra trong ngực đồng tiền, sáng cho Thiên Di nhìn, liễu diễu mà nói lấy mình hôm nay lại kiếm bao nhiêu. Thiên Di nhìn xem nàng vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ cùng mài đến biến thành hồng bàn tay, lại là đau lòng lại là kiêu ngạo thò tay thay nàng nuốt nuốt mồ hôi ở ngớt tóc chán, ôn nhu cười nói, chúng ta đầu hổ thật lợi hại. Tiếp lấy lại lắc lắc mình rổ. Di Di hôm nay theo thừa cũng bán tốt giá tiền, giữa trưa chúng ta thêm đồ ăn, ăn được. Quá tốt rồi. Đầu hổ hoan hô nhảy dựng lên. Ánh nắng vẩy vào trên mặt nàng, phản chiếu nụ cười kia so đỉnh đầu mặt trời còn muốn rực rỡ. Thời gian tựa hồ cũng giống hôm nay sáng rỡ, từng ngày thay đổi tốt hơn. Về đến nhà, Thiên Di cùng bà liền thu xếp lấy cơm chưa đi. Trúc Dư đem đang định chạy đi vạc nước bên cạnh giữa mặt đầu hồ kéo đến góc sân, nhìn xem cái này hoa nhỏ mèo cô đương, hỏi, bà nói, ngươi cái này vài ngày sáng sớm không thấy bóng người, muốn đi tiệm thợ rèn làm khổ lực kiếm tiền. Đầu hồ nâng lên tay áo lau đem mặt, kết quả đem mồ hôi cùng cho sen lẫn trong một khối, cho khuôn mặt nhỏ bôi đến càng đặc sắc. Nàng không để ý, nhếch miệng cười cười, không thể luôn chỉ bảo Thiên Di theo thuở nuôi gia đình nha. Ta trưởng thành, cũng nên vì trong nhà làm chút chuyện. Đối đầu hổ phần này tâm ý, Trúc Dư trong lòng là tán thành, nhưng hắn quan tâm hơn một chuyện khác, ngươi muốn chia sẻ ra kế, cái này không sai. Nhưng tu luyện của ngươi đâu? Mỗi ngày thiên thiếu một nửa thời gian tu luyện, ngươi mạnh lên tốc độ coi như chậm lại, cái này sổ sách ngươi có thể tính qua. Đầu hổ có điểm tâm hư điễn nghiêm mặt cười, vội vàng cam đoan, biết biết. Liền mấy ngày này tích lũy một điểm, đằng sau tuyệt sẽ không tại tiệm thợ rèn đợi đã lâu như vậy. Nàng đã tính toán tốt, các loại tích lũy đủ cho Trúc Dư mua bộ đồ mới tiền, sau này cũng chỉ dùng tu luyện xong, nghỉ ngơi điểm này nhàn rỗi đi phụ một tay. Tu luyện kiếm tiền hai không lầm. Về phần đắng điểm mệt mỏi chút không quan trọng, nàng trẻ tuổi, khí lực lớn, chịu được cái này mệt mỏi. Nàng nghĩ như vậy. Dù sao nàng hiện tại tốt xấu là cái chuẩn người tu hành, có tay có chân có sức lực, sao có thể mặt dạn mày dạy để bọn hắn nuôi đâu. Nếu là tu luyện vẫn phải bị bọn hắn chăm sóc, cái kia nàng không tu luyện bổn phí. Với lại nha, tại tiệm thợ rèn làm giúp đối tu luyện cũng là có chỗ tốt. Nói xong, nàng co lại cánh tay, cố gắng kéo căng lên điểm này nhỏ cơ bắp, đắc ý khoe khoang, ngươi nhìn, rèn sắt cũng là rèn luyện mà. Dám chắc đây, có đúng không? Trúc Dư trên mặt nhìn không ra tin không tin, chỉ bỗng nhiên vươn tay, không nhẹ không nặng tại nàng cái kia phình lên hai đầu cơ bắp bên trên bóp một thành. Nga ba, vừa rồi còn thần khí sống hiện hổ con trong nháy mắt phá công, kêu đau một tiếng lùi về cánh tay, ủy khuất xoa chỗ kia bùn rùn cơ bắp. Nhìn xem là được rồi, làm sao trả hết tay bấm a? Trúc Dư nhìn nàng nhe răng trợn mắt bộ dáng, bấm tay gậy bên dưới trán của nàng, đã ngươi đã quyết định, liền muốn kiên trì. Nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, tu luyện sau khi lại đi rèn sắt, mặc dù sát thực đối tôi luyện gần cốt hữu ích, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Ngươi như tuyển con đường này, liền không thể bỏ dở nửa chừng, gọi đắng kê mệt. Đầu hổ nghe xong hắn không có kiên quyết phản đối, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực vang ầm ầm, yên tâm đi, ta nhất định có thể kiên trì. Ta thế nhưng là muốn làm thứ nhất hảo hắn người, điểm ấy mệt mỏi tính cái gì? Vừa đúng lúc này, Thiên Di chào hỏi ăn cơm thanh âm truyền đến, Trúc Dư không nói thêm lời, để tiểu nữ đế đi rửa mặt thay y phục về sau, liền đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Trên bàn cơm bày đầy phong phú thức ăn. Đầu hổ cơ hồ là hoan hô bổ nhào vào bên cạnh bàn, mọi mệt đều bị cái này đầy bàn món ngon xua tan đi. Bà từ ái cho nàng kẹp cái béo ngậy lớn chân gà, khao nhà chúng ta có thể nhất làm hổ con, vất vả. Thiên Di cũng cởi cho nàng được một bát canh lớn, ăn nhiều một chút mới có khí lực. Đầu hổ cắn xuống một miệng lớn thịt gà, phồng má, thỏa mãn meo lại mắt, mơ hồ không rõ ứng mới. Nàng nghĩ đến các loại mua quần áo mới, Trúc Dư mặc vào khẳng định tinh thần. Chờ nàng lợi hại hơn nữa chút, liền có thể tiếp càng kiếm tiền sống, đến lúc đó mỗi ngày cũng có thể làm cho bà cùng Thiên Di ăn được thịt, thường thường còn có thể cắt con cá nấu canh uống. Nếu là về sau thật đặc biệt lợi hại, liền mang mọi người chuyển ra phố bùn, ở ấm áp căn phòng lớn. Nàng càng nghĩ càng đẹp, đồ ăn đều không chặn nổi cười. Từ Trúc Dư tới về sau, trong nhà đồ ăn cũng một ngày so một ngày phong phú. Cuộc sống về sau nhất định sẽ giống bàn này bên trên đồ ăn như thế, càng ngày càng phong phú, càng ngày càng tốt ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 300, M thuộc tính đại bạo phát. Chương 300, M thuộc tính đại bạo phát ta. Vô địch phong hòa luân. Bên dòng suối, một thân lưu loát trang phục khí khái hào hùng thiếu niên thanh quát một tiếng, trường thương trong tay thương xuất như lòng, làm thu cùng thiết thương đầu phốc một tiếng giấy lên lũ quýt náo nhiệt tình. Theo trường thương tận múa, sao hỏa bị quăng thành từng đạo chói lọi cano, tại nàng quanh thân vạch ra lóa mắt hồ quang. Một bên trên tảng đá, Trúc Dư ôm ngực mà đứng, quan sát lấy thiếu niên múa thương, thỉnh thoảng gật đầu. Tính toán ra, cùng tiểu nữ đế gặp nhau đã gần đến một năm. Từ cơ sở nhất thể thuật bắt đầu, tay nắm tay dạy nàng tu hành. Cho tới bây giờ, nàng cuối cùng đem phần thiên liệu vân thương, thức thứ nhất, tinh hỏa sơ đốt hiểu rõ. Tu vi vững bước tinh tiến đồng thời gian cũng sắp thực tốt qua không ít. Người tu hành làm việc tay chân là có cách nói. Vừa xa người thường khí lực cùng sức chịu đựng, làm việc đến cái kia chính là cấp cao nhất động lực hạt nhân châu ngựa. Đầu hổ một ngày thậm chí có thể đánh mấy phần công, qua sự gom ít thành nhiều, tiền này vẫn thật là bị nàng để dành được tới. Số tiền kia, tại cái kia chút cao môn đại hội trong mắt, còn chưa đủ một đêm tiêu xài, liền trong bữa tiệc ném ra tiền thưởng cũng không sánh nổi. Nhưng ở phố bùn nơi này, lại đầy đủ để người một nhà vượt qua không sai thời gian. Đầu hổ nhà Hòa Thuận sắt vách Thiên Di nhà đều đổi mới phòng ở, Trúc Dư ở tạm gian kia cũ nát phòng nhỏ cũng một lần nữa gia cố, thành một gian không sai phòng nhỏ. Mà cái kia bộ nàng tâm niệm muốn đưa quần áo, cũng phải nguyện xuyên qua Trúc Dư trên thân. Làm bộ kia trang phục đưa đến trước mắt lúc, Trúc Dư lúc này mới chợt hiểu, nàng mỗi ngày trời chưa sáng liền cắn răng đứng dậy, gạt ra về điểm thời gian này liều mạng kiếm lấy tiền đồng, chính là vì phần này cho hắn hồi báo. Trang phục vật liệu không tính là lộng lẫy, nhưng mặc vào rất ấm áp. Thân ấm, tâm càng ấm. Nhưng mà vui mừng sau khi, Trúc Dư trong lòng vẫn có sầu lo. Phố bùn linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, dưới mắt tiến cảnh bất quá là ỷ vào tiểu nữ đế căn cốt tuyệt hảo. Lại qua chút thời gian, đợi tu hành dần dần sâu, nơi đây tất nhiên trở thành vây khốn nàng vũng bùn, tu vi chỉ trệ không tiến cơ hội là tất nhiên kết cục. Nhưng hắn lực lượng mất hết, không có cách nào dựa vào bản thân mang nàng rời đi nơi đây. Không có người phía sau màn kia cho phép, tiểu nữ đế tuyệt đối không thể bước ra phố bùn nửa bước. Mà Trúc Dư lại không biện pháp tìm tới cái trước. Một khi hắn bộc lộ ra tự mình biết đầu hổ thân phận chân thật việc này, cái kia chỉ sợ vào lúc ban đêm hắn liền phải bốc hơi khỏi nhân gian. Trúc Dư, Trúc Dư, ngươi nhìn ta chiêu này luyện được thế nào? Đầu hổ trong trẻo tiếng la đem hắn từ nặng nề trong suy nghĩ túm về. Dương mắt nhìn lên, nàng đã thu thế mà đứng, trường thương gánh tại đầu vai, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Một năm qua này dinh dưỡng đi theo, lại trải qua khắc khổ rèn luyện, nàng mặt mày cũng mở ra chút, càng tinh xảo. Nhưng dáng dấp đẹp mắt cũng có chỗ xấu. Hiện tại nàng ra mặt đều phải tìm mặt nạ mang lên, không phải lộ diện một cái liền sẽ bị trong phường cái kia chút nhiệt tình các cô nương ngăn chặn. Càng chết là đã có bà mối người lấy mùi vị tới cửa làm mối. Càng là nghèo khốn địa phương, thành thân cũng càng sớm. Sớm thành thân sinh con, nhiều cái sức lao động, trong nhà gánh vác cũng ít một chút. Cũng may Gigi bà cũng biết nàng khó xử, cái kia chút đến cầu thân đều bị các nàng ngăn cản ra ngoài. Đầu hổ đối với mình rất được hoan nên chuyện này cực kỳ buồn rầu. Thế là Trúc Dư giúp nàng suy nghĩ cái chủ ý luận võ trò rể. Muốn tìm thân người, trước qua luận võ một cửa. Có thể cùng nàng so chiêu, mới có về nhà chồng tư cách. Thoáng một cái liền thiếu đi rất nhiều phiền phức, bởi vì cái này khờ nha đầu thật động thủ a dù cho không dùng võ kỹ năng, đầu hổ bản thân cũng lớn vóc dáng, thân thể khỏe mạnh. Trong phường cậu bé đều tiếp không được nàng một cái, huống chi đám kia tiểu cô nương. Chịu qua đánh về sau, liền không có người nào dám đến chắn đầu hổ. Không phải mỗi người cũng giống như đầu hổ mình như thế, càng đánh càng hăng say. Trúc Dư nhìn kỹ đầu hổ một hồi. Một năm xuống tới, nàng cơ bản chỗ ấy đều đã lớn rồi. Duy chỉ có ngực vùng đất bằng thẳng. Hẳn là khỏa vải quá dày, không phải liền xem như thật nam tử, luyện thành dạng này cũng nên có chút chập trùng. Với lại Trúc Dư là gặp qua tương lai nữ đế dáng vẻ. Đó là một cái ngoài ý muốn. Nữ đế tại chơi đùa Trúc Dư đưa nàng thẻ ngọc lúc, không cẩn thận ấn vào tự chủ công năng, đem vừa tắm rửa xong, chỉ mặc áo ngủ bộ dáng phát tới. Hình tượng cực kỳ dán, nhưng Trúc Dư thấy rõ ràng, nữ đế là có thể tụ lòng người. Cái này tuổi mỗi ngày khỏa dày như vậy, để che giấu mình mà thủ, cũng là rất không dễ dàng. Trúc Dư, ta quá con sao? Đầu hổ tiến đến hắn trước mặt phất phất tay, lại hỏi một lượt. Trúc Dư lấy lại tinh thần, nói, rất không tệ, ngươi cái này. Vô địch phong hỏa luân, vận lực, khống hỏa, thương thế, đều nắm chắc đến tinh túy. Thật. Đầu hổ mắt bốc tinh quang, vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Vậy ta có phải hay không có thể học tiếp theo thức? Thức thứ hai là cái gì? Lợi hại sao? Có phải hay không có thể phun ra càng lớn lửa? Nhìn xem nàng cái này khỉ gấp bộ dáng, Trúc Dư không khỏi mỉm cười, nhưng cũng không có thừa nước đục thả câu, có thể là có thể. Bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển, cái này thức thứ hai có thể so sánh thức thứ nhất phức tạp cương mãnh được nhiều, tu luyện sẽ phải chịu càng nhiều đánh, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý a. Tu luyện võ kỹ, cho tới bây giờ đều không thể thiếu thực chiến thiên truy bách luyện. Hồi tưởng luyện thức thứ nhất thời gian, đầu hổ nhưng không ít chịu Trúc Dư cây gậy, hoặc là vì vốn nắn phát lực, hoặc là vì để cho thân thể nàng nhớ kỹ né tránh bản năng. Nàng cái này thân rắn chắc thể phách, tối thiểu có gần một nửa là bị như thế đánh đi ra, đã thành thói quen đầu hổ, một điểm không mang theo sợ, da thịt đắng mà thôi, ngủ một giấc liền tốt. Chỉ cần có thể mạnh lên, lại nhiều đáng ta cũng không sợ. Nàng ngửa ngực, phơi thành khỏe mạnh màu lúa mì dưới làn da, cơ bắp đường còn căng đầy có lực. Sinh hoạt có hy vọng, hiện tại ăn lại nhiều đáng nàng cũng không sợ. Chỉ lo lắng Trúc Dư đối nàng yêu cầu không đủ nghiêm, luyện được không đủ hung ác đâu. Trúc Dư gặp nàng ý chí chiến đấu sục sôi, đưa tay lấy qua nàng trôi này tự chế trường thương. Thân thương thô ráp, đầu thương cũng chỉ là tại trong lò rèn mình lung tung rèn ra một cái cục sắt. Chỉ có cái đại khái hình dạng, cùng chân chính vũ khí sắc bén khác rất xa. Vậy ngươi lại nhìn cho kỹ, Trúc Dư cầm thương mà đứng, tiếp xuống chính là thức thứ hai. Nói xong, cái kia thô ráp đầu thương bên trên, hỏa diễm cháy bùng. Đại Viêm, Doanh Châu. Bờ Đông Hải đường ven biển bên trên, một chiếc tựa như trên trời cung khuyết thuyền rồng chính lơ lửng giữa không trung. Thuyền rồng trước đó, là mênh mông bát ngát xanh thẳm biển sâu, sóng biết mênh mang. Thuyền rồng về sau, thì là phồn hoa có 102 Đông Bộ đại thành đệ nhất, thành Thương Hải. Thành trì dựa vào núi bằng biển, hoa đăng mấy ngày liền, sáng như ban ngày, quả nhiên là nhân gian thắng cảnh. Hoàng đế thánh giá tuần du đến tận đây, phụ hoàng mệnh, tòa này vốn là náo nhiệt thành trì càng là ngày đêm không thôi. Ban đêm cũng là đèn đuốc sáng trưng. Chói lọi pháo hoa không ngừng lên không, nổ tung đầy trời màu mè, tương dạ không cùng mặt biển đều nhiễm đến mỹ lệ phi phàm. Thuyền rồng phía dưới, cố ý dựng to lớn bình đài bên trên, sáo trúc giản nhạc không ngừng bên hai. Từ Đông Bộ ra châu tỉ mỉ chọn lựa ra xinh đẹp ca cơ và đám vũ nữ, chính dốc hết toàn lực hiến múa hiến hát. oanh ca man múa, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Các nàng không có tư cách leo lên thuyền rồng, phụ cận phụng dưỡng, chỉ mong lấy cái kia cao ở thuyền rồng phía trên quân vương, có thể ngẫu nhiên ném xuống thoáng nhìn. Nhưng tối nay, tất cả chờ đợi chú định thành không. Bởi vì cao tuổi hoàng đế cũng không ngồi ngay ngắn thuyền rồng đằng trước trên khán đài. Khu khu, khu khu khu. Thuyền rồng nơi trọng yếu, một gian cùng hoàng cung đại nội quy chế không khác nhau chút nào xa hoa tẩm điện bên trong. Ngự cực đã có mấy chục năm lão hoàng đế, chính suy yếu nằm tại lòng sàng phía trên, một tiếng tiếp theo một tiếng ho khan, mặt mũi giàn mua bên trên hiện ra không khỏe mạnh chiều hồng. Bệ hạ, long thể quan trọng a, ngài liên phục một hạt thuốc a. Long sàng một bên, một vị diện cho tiểu tụy già hoạn quan cơ hồ là phụ phục xuống đất quỳ phục tại băng lánh trên sàn nhà, hai tay cao cao bưng lấy một phương mở ra hồ ngọc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 301, cắm cờ chương 301, cắm cờ hoàng đế đối hoạn quan giơ lên đan dược mảnh mặt làm ngơ, thậm chí liền mí mắt đều không nhấc một cái. Hắn dâng lên đồ vật tất nhiên là hữu hiệu. Hộp ngọc này bên trong đan dược chính là lấy tài liệu từ tiên địa tinh hoa, từ trong cung đan đạo đại sư luyện, đủ để chữa khỏi trăm bệnh, kéo dài tuổi thọ. Không biết là bao nhiêu phàm nhân tha thiết ước mơ chân bảo. Nhưng cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Cho dù ăn vào đan này, cũng bất quá là nhiều tới mấy năm, mấy chục năm tuổi thọ. Điểm ấy không quan trọng thời gian, tại cái kia chút chân chính có tu hành thiên phú, động một tí được hưởng mấy trăm năm thọ nguyên rừng núi tu sĩ trước mặt. Bất quá một cái búng tay, bọn hắn bê cái quan đều là mấy chục trên trăm trở. Nghĩ hắn đường đường nhất quốc chi quân, quản lý tứ hải, thống ngự thiên hạ cửu ngũ chí tôn, lại liền cái kia chút trốn ở trong khe suối, ăn gió uống xương rừng núi thôn phu đều sống. Sao mà buồn cười? Sao mà thật đáng buồn? Ý niệm này giống cây gai độc, đâm vào trong lòng của hắn đã có mấy chục năm lâu. Mới đầu thời điểm có chỗ khúc mắc, nhưng theo thời gian chuyển rời, tuổi tác dần dần cao, đối tuổi thọ gần sợ hãi bắt đầu ở trong lòng của hắn lan tràn. Từng có lúc, hắn đã từng hùng tâm vạn trượng, ý đồ làm một vị chăm lo quản lý minh chủ. Nhưng khi hắn càng phát ra rõ ràng nhận thức đến tự thân tư chất cực hạn cùng thọ nguyên gông cùng xiềng xích, thấy rõ mình cuối cùng cả đời cũng không cách nào chạm đến chân chính lực lượng cùng cảnh giới trường sinh lúc, một loại nào đó chống đỡ lấy hắn đồ vật, ầm vang sụp đổ. Hắn không khỏi nhớ tới võ gia vị kia định hải thần châm thánh cảnh lão tổ. Vị này siêu phàm nhập thánh lão tổ, có được thông suốt trời đất năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua về việc tu hành đối hậu nhân làm cứu viện. Cùng là võ gia huyết mạch, vì sao người kia liền có thể thiên phú tuyệt luân, đột phá gông cùng xiềng xích, thưởng vô tận thọ nguyên, xem chúng sinh như sâu kiến, mà mình lại chỉ có thể ở cái này trên long ỷ, cảm thụ được sinh mệnh từng điểm trôi qua, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng. Hắn đoán vị lão tổ kia, đoán hắn thân là thánh nhân lại đối thế hệ sau keo kiệt chỉ điểm, tùy ý bọn hắn tại phàm tục bên trong dãy rủa. Hắn càng đố kỵ cái kia phần bẩm sinh thiên phú, đố kỵ cái kia phần hắn cuối cùng cả đời cũng không chiếm được lực lượng cùng tuổi thọ. Không cam lòng, oán hận, cuối cùng bận bẹo thành cam chịu, tận tình túng dù. Đã chuyên cần chính sự yêu dân, chăm lo quản lý vẫn như cũ không chiếm được vật mình muốn. Đã có vị này một người liền có thể trấn áp thiên hạ lão tổ tại, xã tắc vô luận như thế nào cũng không sợ được. Cái kia còn đau khổ ước thúc tự mình làm cái gì? Chẳng bằng buông tay buông chân, cực điểm hưởng lạc, đem cái này có hạn nhân sinh đầu nhập vào vô tận vui thích bên trong đi. Thân là đế vương, trường sinh bất lão, lực có thể thông thiên làm không được. Vậy người này ở giữa rất nhiều niềm vui thú, hắn dù sao cũng nên chiếm a. Hoàng đế cuối cùng không có đi nhìn cái viên kia có thể kéo dài tuổi thọ linh đan. Hắn mỏi mệnh phất phất tay, thanh âm khàn khàn, cầm xuống đi, ném đi. Đổi ngưng thần đan đến. Ngưng thần đan cũng không phải là tầm bổ nhục thân, tăng thêm thọ nguyên linh dược. Nó duy nhất hiệu dụng chính là cưỡng ép để trấn tinh thần, xua tan mọi bệnh. Đối đã bị tiểu sắc móc sạch thân thể, kỳ thực hại lớn hơn lợi. Nhưng hoàng đế sớm đã không quan tâm những thứ này. Hắn hiện tại chỉ muốn tham lam cảm thụ mỗi một khắc vui thích, đem ngày xưa hao phí tại buồn tẻ chính vụ bên trên thời gian gấp bội bồi thường lại. Từng phút từng giây đều không nỡ lãng phí, tựa như năm đó xử lý quốc sự như thế. Từ 20 năm trước bỏ xuống gánh nặng, hắn mới chính thức phát hiện, nguyên lai thế gian như vậy tốt đẹp, nguyên lai làm hoàng đế có thể hạnh phúc như thế. Nhân gian cực hạn xa hoa lãng phí, dễ như trở bàn tay bảo vật, thiên hạ vạn dân cung phụng. Đây hết thảy đều mặc hắn lấy dùng. Trước kia qua đều là cái gì thời gian khổ cực a. Trở về không được, không trở về được nữa rồi. Thái giám không dám nhiều lời, y mệnh đem cái viên kia chân quý duyên thọ đan ném ra, rất nhanh liền chỉnh lên đựng tại chén ngọc bên trong ngưng thần đan. Hoàng đế lấy qua, ngửa đầu ăn vào. Đan dược vào bụng, hoàng đế mặt mũi tái nhợt nhất thời hồng luận, thật dài gọi ra một ngụm khí đục. Chân tốt hơn nhiều. Hắn đẩy ra thái giám nâng tay, tự hành đứng người lên, truyền lệnh thiên cơ bệ, chuẩn bị đi. Thiên cơ bệ, trong cấm quân đặc thù nhất một bộ, chuyên đi khống chế cùng điều khiển các loại tinh vi cơ quan tạo vật. Hoàng đế lần này tuần du Đông Hải, cũng không phải vì để thưởng thức cảnh biển. Hắn là đến xuống biển. Bất quá cuối cùng bị cận thần quyết nhủ, đổi thành để cho người khác thay hắn xuống biển. Chơi 20 năm, muốn chơi, có thể chơi, cơ bản đều chơi chán. Thiên hạ này có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú về vui, đã không nhiều lắm. Hắn bây giờ còn có một cái giấc mơ, một cái hồi nhỏ liền có giấc mơ, đi tìm trong truyền thuyết chân long. Vì thế hắn không tiếc đại giới, mật lệnh công bộ phối hợp thiên công các trưởng lão, cuối cùng số trở, bí mật chế tạo một chiếc vô tiền khoáng hậu dưới nước đi thuyền huyền vũ. Giờ phút này, cái kia phí tổn đắt đỏ cơ quan tạo vật đang lẳng lặng đặt tại thuyền rồng dưới đáy đặc chế trong khoang, chờ đợi nó lần đầu đi thuyền. Khởi hành trước, một tên thái giám cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên, thấp giọng bẩm báo: "Bệ hạ, Doanh Châu thứ sử vì bệ hạ tỉ mỉ chuẩn bị Đông Hải độc hữu múa nhạc, cùng giai lệ mấy trăm, đều là ngàn chọn bạc tuyển, ngài có phải không?" Hoàng đế không có biểu hiện ra mảy may hứng thú, tùy ý khoát tay áo: "Vậy liền để các nàng mình tiếp lấy mua a." Dứt lời, hắn liền ở bên trong thủy tùng cung nhân chen chúc dưới, trực tiếp hướng phía thuyền rồng tầng dưới cái kia đặt lấy huyền vũ mật khoang thuyền đi đến. Thuyền rồng tầng dưới chót nhất, một cái thanh đồng cửa lớn trước. Hai đội người khoác tinh xảo giáp đen, eo đeo chế thức trường đao cấm quân binh sĩ như pho tượng đứng trang nghiêm, tiến tình im mắng. Làm bệ hạ giá lâm tiếng la truyền đến, tất cả giáp sĩ đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Cầm đầu cấm quân đội trưởng ôm quyền nói, bệ hạ, thiên cơ vệ cùng huyền vũ đồng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng đế gật đầu, ánh mắt lại sớm đã vượt qua đám người, sáng rực chăm chú vào cái kia phiến cửa lớn phía trên, thanh âm mang tới một chút vội vàng, mở cửa. Chân muốn tận mắt nhìn xem nó vào biển. Mệnh lệnh được đưa ra, trên cửa cơ quan bị theo thứ tự phát động. Nương theo lấy liên tiếp kim loại cắn vào nặng nề cơ quan đồng thanh, khóa cố từng đạo bị giải trừ. Một tiếng ngột ngạt oanh minh về sau, thanh đồng cửa chậm rãi hướng hai bên trở ra. Phía sau cửa là một cái đủ để dung nạp hơn 1000 người to lớn vang. Ở đây đợi mệnh thiên cơ vệ cùng cơ quan sư nhìn thấy hoàng đế ngự giá, lập tức quỳ xuống một mảnh. Mà tất cả mọi người bóng dáng tại cái này rộng lớn trong không gian đều lộ ra phá lệ nhỏ bé, bởi vì một tòa quái vật khổng lồ đang lẳng lặng ẩn nút nơi này. Đó là một cái rùa lại như rắn cơ quan tạo vật, toàn thân màu xanh, băng lãnh thể sắc bên trên hiện đầy huyền ảo phù văn. Hoàng đế từng bước một đi vào, hô hấp dồn dập, trong mắt của hắn chỉ còn lại có trước mắt kỳ tích. Đây chính là hắn huyền vũ, không thể phá bỡ, có thể chinh phục biển sâu không chìm phương chu. Hôm nay nó liền đem chở 300 thiên cơ vệ cùng tùy hành cơ quan sư xâm nhập biển cả, trở thành từ trước tới nay chi thứ nhất đánh vào trong biển nhân tộc quân đội. Vô luận là có hay không tìm được long tộc, bọn hắn đều sẽ tại biển cả chỗ sâu chen vào đại viêm cơ sĩ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 302, không quân chương 302, không quân huyền vũ vào biển. Thuyền rồng trong khoang, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở vì hắn chế tạo trên long ỷ, trước mặt là công bộ cơ quan sư mô phỏng ra đưa tin thẻ ngọc. Huyền vũ bên trong cơ quan sư có thể thời gian thực dùng chữ viết đem phía dưới nhìn thấy tình huống truyền lại trở về. Làm huyền vũ đã vào nước, mọi việc trôi chảy chữ viết lại hiện ra lúc, hoàng đế khó được lộ ra dáng tươi cười. Trên đời này có thể gây nên hắn hào hứng, có lẽ cũng liền chuyện này. Nếu như thành công phát hiện long tộc vết tích, dù là chỉ là vụn vặt, vậy hắn là sẽ trở thành trong lịch sử nhất truyền kỳ hoàng đế. Với lại, chân long, nói không chừng cất giấu có thể giúp hắn thoát thai hoàn cốt, thu hoạch trường sinh bí mật. Huyền Vũ không ngừng đem báo cáo truyền về. Không ánh sáng biển sâu, cát sỏi, đàn cá, hết thảy tìm khắp thường đến có chút nhàm chán. Hoàng đế thậm chí có chút mất hết cả hứng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đưa tin thẻ ngọc bên trên xuất hiện hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Hư hư thực thực tạo hình qua nham thạch di tích, vụn vặt lẻ tẻ khổng lồ của đá. Trước có ánh sáng nhạt, dường như kiến trúc hình dáng. Từng đầu tin tức truyền về, hoàng đế bỗng nhiên ngồi thẳng người, trong mắt hiện lên một tia kích động. Hắn hướng về phía trước như thần, hô hấp trở nên thô trọng. Đã thật lâu không có thể hội qua, loại này tràn ngập mong đợi tâm tình. Lại sâu chút, lại tới gần chút. Chân phải biết, cái kia đáy biển đến cùng cất giấu cái gì. Hắn đối thao tác thẻ ngọc cơ quan sư gầm nhẹ. Rất nhanh, huyền vũ nhanh truyền đến tin tức càng kinh người hơn, phát hiện to lớn kiến trúc bảy, không phải gạch đá dựng nên, dùng tài không rõ. Vách tường có khắc kỳ dị phù văn, không người có thể biết. Hoàng đế cũng không ngồi yên nữa, trong khoang đám người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thật đúng là bị bọn hắn tìm tới đồ vật. Tốt, tốt. Hoàng đế nói liên tục hai cái tốt chữ, trên mặt là đè nén không được mừng như điên. Để bọn hắn tra xét rõ ràng, nếu có thể mang đi đồ vật, không tiếc bất cứ giá nào mang về. Cái này nhất định là long tộc bí cảnh, là thượng thiên ban cho chấm lễ vật. Hắn phảng phất đã đụng chạm đến truyền thuyết, thấy được mình ghi tên sử sách, thậm chí thấy được trường sinh tương lai. Nhưng lại tại cái này đắc chí vừa lòng, huyễn tưởng đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Thẻ ngọc không có phản ứng. Một hơi, hai hơi, Huyền Vũ chậm chạp không có trả lời. Một đầu cuối cùng tin tức treo ở nơi đó, về sau lại không bất luận cái gì âm thanh. Trên thuyền đồng cơ quan sư cái chán đầy mồ hôi, gửi đi ra vô số đầu hỏi thăm mệnh lệnh, lại như đá chìm biển lớn. Tất cả mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh. Hoàng đế nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào thẻ ngọc, tựa hồ không có phản ứng kịp phát sinh cái gì. Chuyện gì xảy ra? Đáp lời, để bọn hắn lập tức trở về lời nói. Cấm quân thống lĩnh đội vàng lấy qua dự bị đưa tin thẻ ngọc, rót vào linh khí liên tiếp gửi đi. Nhưng vô luận làm sao nếm thử, thẻ ngọc thủy chung là hoàn toàn tĩnh mịch, không có khả năng. Hoàng đế tự lẩm bẩm, trong mắt mừng như điên cấp tốc rút đi, thay vào đó chính là thật sâu ngạc nhiên. Huyền Vũ bên trên không chỉ có 300 tinh nhuệ cấm quân, càng trang bị công bộ có khả năng tạo ra cao cấp nhất cơ quan. Coi như gặp được có thể địch nổi lục cảnh cường giả biển sâu cự thú, cũng không có khả năng một điểm dự cảnh đều không có liền biến mất. Hiểu rõ Huyền Vũ cùng tiên cơ vệ thực lực cấm quân tướng lĩnh cùng các cơ quan sư, càng là bờ môi trắng bệnh. Hỏng, lần này giống như thật đụng phải cá lớn. Một khắc quá khứ, Huyền Vũ vẫn không có tin tức. Trong mắt hoàng đế đã dấy lên lửa giận. Cấm quân ở đâu? Bệ hạ, cấm quân thống lĩnh kiên trì tiến lên. Hoàng đế ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào phía dưới gào thét, đi, cho chấm đem Huyền Vũ tìm trở về. Đồng ý. 30 tên trong cấm quân tù vì cao thầm tinh nhuệ, mang theo cơ quan vũ khí sắc bén nhảy vào trong biển. Sau đó, bọn hắn cũng không thấy. Lại đi. Hoàng đế gào thét. Đợt thứ hai, đợt thứ ba. Trên trăm tên cấm quân như vậy tan biến tại trong nước. Chuyện tính chất tại lúc này đã thay đổi. Hoàng đế nhìn xem mảnh này biển cả, hai mắt đỏ thẫm, tựa như đang nhìn ngỗ nghịch hắn loạn thần tặc tử. Liên mảnh này biển cũng phải cùng chấm đối người ta. Vậy hạ, không thể phái người nữa. Một vị lao thần run rẩy quỳ giảm xuống đất. Huyền Vũ cùng cấm quân đều là ta hướng tinh nhuệ, lại lặng yên không một tiếng động không thấy tung tích, dưới nước vật tuyệt không phải bình thường. Thuyền rồng tuy mạnh, cũng sợ có khó lường nguy hiểm. Vạn mời bệ hạ lấy long thể làm trọng, lập tức xuất phát, tạm cách nơi này hải vực. Cận thị cũng cuống quýt phụ họa, bệ hạ, cái kia di tích quỷ dị, chưa chắc là Tưởng Thụy Long Cung. Ngàn năm trước yêu đình chiến, chìm trong nơi vô số, sợ là yêu tộc chẳng lành di tồn. Bệ hạ vạn vàng thân thể, không thể lại đạo hiểm địa. Làm càn. Hoàng đế nghiêm nghị đánh gãy, lên cơn giận dữ, đỏ thâm con mắt quét qua quỳ xuống đám người, phế vật. Đều là phế vật. Châu thuyền rồng hội tụ thiên hạ linh xảo, thủ không thể phá bỡ. Còn có mấy vạn cấm quân ở bên, gì hiểm có. Các ngươi chức trách chính là vì chấm bình định hiểm trở, giờ phút này dám e sợ chiến. Trong bốn biển đều là vương thổ. Cái này biển cả cũng là chấm cương thổ. Chấm chính là đại viêm thiên tử, chính là cái này biển sâu, cũng phải nghe chấm hiệu lệnh. Cận thần cùng các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, lại không người còn dám góp lời. Những ngày tiếp theo, cấm quân từng đám xuống biển, không người trở về. Cái kia chút từ bờ biển điều động đến lão luyện ngư nhân, cũng không có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng hoàng đế giống như ma, mắt đỏ gào thét, tìm, tiếp tục tìm. Chấm không tin không thắng được một mảnh biển. Lại một nhóm cấm quân biến mất tại sóng lớn về sau, cố chấp lao hoàng đế triệt để đã mất đi lý trí. Thân là đế vương tự tôn không thể nào tiếp thu được, mình lại sẽ ở một vùng biển rộng trước mặt nhiều lần gặp khó. Nã pháo, cho chấm nã pháo. Hắn chỉ vào mặt biển, giống như điên cuồng, chấm ngược lại muốn xem cái này biển cả có thể cứng rắn đến khi nào. Thuyền rồng bên cạnh mặt thuyền, tiên công các xuất phẩm tụ linh pháo chậm rãi thay đổi phương hướng. U lam bừng sáng ngưng tụ, lượng lớn linh khí bị rút lấy, áp xúc. Vâng. Một đạo tráng kiện đến dọa người hừng hực cổ sáng đột nhiên xé rách dài tiền, mang theo hoàng đế lửa giận hung hăng nhập vào cái kia phiến tử tịch hải vực. Trên bờ bách tính xa xa nhìn qua thuyền rồng công kích biển cả, không rõ ràng cho lắm. Bệ hạ cùng một mảnh biển so sánh cái gì sức lực a? Chẳng lẽ cũng là bởi vì câu cá không có câu lấy, tức đến nổ phổi. Tiếp tục, đừng có ngừng. Cho chấm anh. Hoàng đế khuôn mặt tại linh pháo phát sáng chiếu rọi dưới, lộ ra dữ tợn và mèo. Liên tiếp số pháo, kinh khủng linh khí nổ mạnh không ngừng xé rách mặt biển, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt. Điên cuồng pháo kích qua đi, biển cả lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Giống như thật bị cái này lực lượng hủy thiên diệt địa chấn nhất phục. Nhưng cái này bình tĩnh cũng không tiếp tục bao lâu. Mấy tức về sau, dị biến mọc lan tràn. Mặt biển lấy một loại mất tự nhiên phương thức bắt đầu nở ra, trên bầu trời mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bờ biển như rơi đêm tối, cuồn phong cuốn lên sóng lớn, phát ra quỷ khóc gào thét. Ngay sau đó, một đạo kết nối biển thiên, nhìn không thấy hai đầu màu đen như mực tường nước, trên bầu trời băng đất nước tiếng vang bên trong, hướng phía đường ven biển bổ nhào tới. Hoàng đế không còn vừa rồi tùy tiện, kinh hoàng té ngã xuống đất. Hộ thuẫn cấm quân thống lĩnh khàn giọng cùng hống, thuyền rồng sắc ngoài sáng lên nặng nghề linh khí hộ thuẫn, tại cơn sóng gió động trời bên trong sừng sững không động. Nhưng sóng lớn cũng không đình chỉ, mà là bao phủ hướng về phía sau vậy không có bất kỳ phòng vệ nào cùng chuẩn bị thành thương hải. Tại dân chúng trong thành cái kia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, thiên hai giáng lâm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 303, đại thắng chương 303, đại thắng cảnh hòa 10 năm hạ, Đông Hải nghiệt yêu làm loạn, gây sóng gió, gây nên biển động đột nhiên nổi lên, thành thương hải hủy, sinh linh đồ thán. Lúc thánh giá tuần du ở đây, long nhan chấn giận, mệnh thuyền rồng linh pháo kích, yêu đánh chết đảo hơi thở. Đế liền chiêu cáo thiên hạ, dẹp an vong linh, lấy an ủi thương sinh. Thái giám giám nhiệm tất, liếc qua trước mặt con người chấp bút sinh hoạt thường ngày lang, hỏi, đều ghi lại. Sinh hoạt thường ngày lang đội vàng gật đầu, đem vừa mới ghi chép sách hay cuốn chỉnh lên, đã theo giám công ý, toàn bộ ghi chép. Thái giám giám tiếp qua, chỉ nhìn qua hai lần liền ném còn trở về, thanh âm bình thản, biển cả sự tình, đã là như thế. Sau này đều là này làm chuẩn, các ngươi nhớ kỹ. Đồng ý. Sinh hoạt thường ngày lang thấp giọng đáp, vương lấy quyển sách, không người thối lui ra khỏi ngoài điện. Trong điện nhất thời chỉ còn yên lặng. Thái giám giám xoay người, nhìn về phía đứng ở nơi hẻo lánh cấm quân thống lĩnh. Cái sau người khoác giáp vàng, mặt giáp chưa hái, chỉ lộ ra một đôi che kín tơ máu con mắt. Trần tướng quân, bên kia đều thỏa đáng. Thái giám giám mở miệng hỏi, thanh âm trầm lại chút. Làm xong. Cấm quân thống lĩnh dường như có chút gian nan địa đạo, cấm quân đã phong tỏa thành thương hải quanh mình, người không phận sự miễn bảo. Nội thành cũng thanh qua. Làm phiên tướng quân. Thái giám giám gật đầu, lần này giải quyết tốt hậu quả, còn cần dựa vào cấm quân các vị tướng sĩ. Cái kia thống lĩnh tựa hồ không muốn lại nhiều nói một lát, ôm quyền thi lễ, chợt quay người bước nhanh mà rời đi. Giáp lá ma sát thanh âm tại vắng vẻ điện bên trong dị thường chói tai. Đợi hắn rời đi, thái giám giám sửa sang lại ống tay áo, điều chỉnh một chút hô hấp và cảm xúc, quay người đi vào hoàng đế chỗ tầm cung. Lúc này, khoảng cách trận kia Đông Hải biến đổi lớn đã quá khứ nửa tháng. Hoàng đế lần này thanh thế to lớn đông tuần, nên đón càng lòng trọng hơn thất bại. Huyền vũ chìm vào biển sâu, không thu hoạch được gì. Cấm quân tinh nhuệ hao tổn mấy trăm, xuống biển tướng sĩ không ai sống sót. Mà Đông Hải bên bờ tòa kia từ tiền triều liền đã hương thịnh mấy trăm năm phồn hoa đại thành biển cả, càng là tại xưa nay chưa từng có biển động bên trong hóa thành một mảnh đầm nước phế tích. Nỗ lực như thế to lớn đại giới, bọn hắn lại liền cái kia dấu ở hải lý yêu vật là cái gì đều không rõ ràng. Nhưng cái này chút, tại phụng dưỡng quân vương thái giám mà nói, là dâu ria. Trọng yếu chính là khu 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 khu. Tiếng ho khan kịch liệt từ long sàng màn tre phía sau truyền đến, tan nát cõi lòng. Lão hoàng đế nằm tại trên giường, sắc mặt vàng như nến, khí tức hỗn loạn. Nửa tháng trước nỗi lòng kịch liệt chập trùng, thêm nữa nhất hậu hải rít gào đánh tới lúc kinh sợ, triệt để vỡ tung hắn đã bị tiểu sắc móc sạch thân thể. Từ đó liền một bệnh không lên. Thái giám giám bận bịu quỳ phục tại trước giường, bệ hạ nên dùng thuốc. Lão hoàng đế khoát tay áo, thở hổn hển một hồi lâu mới chậm qua khí, thành thương hải. Bên kia như thế nào? Bệ hạ yên tâm, đều an bài thỏa đáng. Thái giám giám buông phóng mắt, giọng điệu kính cẩn, hai sau trợ cấp ý chỉ đã mô phỏng tốt. Chấm không quan tâm thành Thương Hải. Hoàng đế không kiên nhẫn đánh gây hắn, chấm hỏi chính là Hải Lý. Bọn hắn liền thật một điểm thu hoạch đều không có sao? Cho dù là một mảnh hải cốt, một kiện dị vật. Thái giám giám trầm mặc lắc đầu. Hắn vốn cho rằng hoàng đế lại sẽ tức giận, nhưng lần này chỉ là phát ra một tiếng ngắn ngủi cười. A, chấm lại liền một bãi nước đọng đều không làm gì được. Hoàng đế trùng điệp thở hổn hển mấy ngụm, giống như là bị rút đi tất cả khí lực, hướng về sau ngã giảm trong gối. Thái giám giám bước lên phía trước vì hắn vỗ lưng thuật khí, buồn bã nói: "Bệ hạ, vạn xin bảo trọng long thể a." Lão hoàng đế từ từ nhắm hai mắt, bất lực thở dài một cái. Chính hắn thân thể, mình rõ ràng nhất. Lần này giày vò xuống tới, thời gian chỉ sợ thật không nhiều lắm. Thật lâu, hắn một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt có chút tan rã nhìn qua mái vòm, thanh âm phiêu hốt: "Mô phòng chỉ a." Thái giám giám nghe vậy, trên mặt che kín vẻ đau thương, nhưng hắn không có nhiều lời, chỉ là càng sâu túi lầu xuống, đắc, lao nô. Tuân chỉ. Hoàng đế bàn giao cũng không dài dòng, thậm chí có chút giản lược, chỉ là chút liên quan tới sau lưng cơ bản chính vụ an bài, nghe càng giống là một loại làm theo phép. Nhưng, tại đề cập thái tử thời điểm, hắn tiểu tụy khuôn mặt có chút co quắp một cái, trước mắt hiện lên cái kia đã bị ban được chết nhiều năm con trai trưởng bóng dáng. Cái kia hắn đã từng thích nhất con trai, vừa ý nhất thái tử. Trước thái tử mưu phản một án, sau đó rất nhiều manh mối cho thấy, quả thật như hại. Thậm chí tại chuyện xảy ra cùng ngày, hắn liền kịp phản ứng, cũng bởi vậy mềm lòng thả đi đứa bé kia. Nhưng trước thái tử cuối cùng không thể sửa lại án xử sai. Dù sao dù nói thế nào, hắn cái này thật lớn mà cuối cùng là thật sự khởi binh tạo phản. Phát triển đến sử dụng bạo lực tình trạng, cha con liền lại không hòa giải khả năng. Cho nên, trước thái tử nhất định vĩnh viễn gánh vác lấy loạn thần tặc tử ô danh. Còn có, đứa bé kia. Hoàng đế hỗn độn trong suy nghĩ, đột nhiên hiện ra một cái mơ hồ bóng dáng. Hắn cái kia duy nhất may mắn còn sống sót cháu gái. Cái kia nghe nói võ gia từ lão tổ về sau, thiên phú kinh người nhất em bé. Hắn thậm chí chưa hề gặp qua nàng một mặt, cho dù là biết được nàng chắc tuyệt tư chất về sau. Bây giờ tính ra, cái đứa bé kia cũng nên đến tuổi dậy thì đi. Lão hoàng đế bờ môi giật giật, hỏi: "Phố bùn đứa bé kia, thế nào?" Thái giám giám hơi dừng một chút, dường như đang cẩn thận tìm từ, một lát sau, vừa rồi cúi đầu cùng kính đáp, bẩm bệ hạ, cái đứa bé kia rất là khỏe mạnh, so bình thường tiểu tử còn muốn rắn chắc chút. Với lại, tu luyện võ kỹ đã có một năm lâu. A. Lão hoàng đế mở ra híp lại con mắt, tựa hồ nhấc lên một chút hứng thú, võ kỹ? Sư tòng người nào? Theo cha, dạy nàng chính là một cái không môn không phái hương giả thiếu niên, liền trà trộn tại bên trong phố bùn. Không môn không phái? Phố bùn? Lão hoàng đế chợt cười cười, nói không rõ là đùa cợt vẫn là khác cái gì. Cái kia chính là phố bùn bên trong đứa trẻ lang thang. Một cái người tu hành, lại luân lạc tới như vậy địa phương. Xem ra sư thừa cũng là không đáng nhắc tới, dạy không ra cái gì bản lĩnh thật sự. Hắn hơi ngưng lại, đột nhiên lại nhẹ nhàng thở dài. Dạng này cũng tốt. Trong điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, lão hoàng đế sau một lúc lâu mới cùng hỏi, cái kia, nàng học được như thế nào? Căn cơ đánh cho cực kỳ vững chắc. Thái giám giám đáp, tuy không danh sư, nhưng cái kia giáo viên người thiếu niên tựa hồ hơi có chút giá lộ, em bé mình cũng chịu khổ cực. Như đợi một thời gian, có thể được chân chính danh sư chỉ điểm. Tương lai nhất định bất phàm. Nhất định bất phàm. Lão hoàng đế chậm rãi nhai nuốt lấy bốn chữ này, tầm mắt rủ xuống, che khuất trong mắt cảm xúc. Hắn không nói nữa, chỉ là im lặng ngồi dựa vào chỗ ấy. Thái giám giám bình tức tĩnh khí, đứng cúi đầu. Thật lâu, lâu đến thái giám giám coi là lão hoàng đế đã ngủ, hắn mới lên tiếng lần nữa. Nhưng hắn nói ra câu nói này, lại lệnh thái giám giám chấn động trong lòng, ngươi nói, chớ có nên hay không thả qua nàng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 304, sóng ngầm chương 304, sóng ngầm trong điện yên tĩnh im mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dầm. Thái giám giám nuốt ngụm nước bọt, dập đầu nói, bệ hạ thứ tội. Lao nô không dám nói bừa. Cứ nói đừng ngại. Lão hoàng đế nói khẽ, ngươi theo chấm cả một đời, trải qua mưa gió, chấm xem ngươi là tâm phúc. Hôm nay trong điện chỉ có ngươi ta, chấm muốn nghe xem ngươi lời nói thật. Bệ hạ. Lao nô ngu dốt. Nói. Tuân lệnh. Thái giám giám phục trên đất, tâm tư thay đổi thật nhanh, dường như đang cẩn thận châm trước ngôn ngữ. Chốc lát, hắn hướng hoàng đế bái phục, cung kính nói, bệ hạ lòng dạ như biển, nhân đức rộng bị, ngoài vòng pháp luật khai ân, lưu cái kia con út một mạng. Mà cái kia em bé, cũng thực là có phi phạm thiên tư. Tại tu hành một đạo tiến triển thần tốc, tại phố bùn như vậy hiểm ác nơi cằn cỗi, có thể luyện được như thế vững chắc căn cơ. Phần này ngộ tính, dẻo dai, ngày sau tất thành châu báu. Mỗi nói một câu, thái giám giám liền dừng lại một cái, giống đang đợi hoàng đế suy nghĩ. Lao nông ngũ kiến, năm đó bệ hạ niệm nó ốm yếu, làm quần quận hoàng ân, tha thứ nhất mệnh. Sau càng là cho phép đại lý tự khanh đám người tối chăm sóc nàng, để nàng áo cơm không lo độ qua tuổi thơ. Tương lai, nàng như biết được mình thân thế, nhất định cảm niệm bệ hạ ân công giết, mang ơn, vì đại viêm lập công chủ tội. Nói đến đây chỗ, hắn lại dừng lại, mắt nhìn hoàng đế biểu lộ, cả gan cất cao giọng nói, lấy cái đứa bé kia bày ra căn cốt cùng nội tính. Lao nô cả gan nói bừa, nó thành liền, có lẽ thật có khả năng siêu việt các đời hoàng thất dòng họ, trở thành kế lao tổ về sau. Hoàng thất tu hành một đạo bên trên đệ nhất nhân. Thậm chí nhìn trộm trong truyền thuyết chí cao cảnh, cũng không phải không có khả năng. Đợi nó chân chính trưởng thành, vậy ta đại biêm, tất nhiên vô địch khắp thiên hạ, cửu châu tứ hải, ai cũng thần phục. Một phen nói xong, thái giám giám lập tức một lần nữa thật sâu gục đầu xuống, tư thái khiêm tốn đến cực điểm. Nghe xong, Hoàng đế liếc hắn một chút, cười như không cười, nhiều năm như vậy, chấm khó được nghe ngươi như vậy thổi phồng một cái người, vẫn là cái tuổi dậy thì em bé. Thái giám dám lần nữa quỳ xuống, một cái đầu dập đầu trên đất, lão nô chỗ nói, câu câu đều là phát ra từ phế phủ. Hoàng đế cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn không tiếp tục nói cái gì, chỉ từ từ nhắm hai mắt, hai cánh tay giao hòa khoác lên phần bụng, ngón tay không có thử một cái nhẹ nhàng đập lấy. Cách, cách. Rất nhỏ đánh ra âm thanh tại tinh mịch trong điện phá lệ rõ ràng. Thật lâu, cái kia quy luật bố nhẹ ngừng lại. Hoàng đế chậm rãi mở mắt ra, nhìn không ra cảm xúc. Hắn không có đối nội tùy tùng dám bày tỏ trung tâm phát biểu làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là dùng một loại bình thẳng không gợn sóng ngữ điệu mở miệng, lại mô phỏng một đạo chỉ. Thái giám dám ngưng thần lắng nghe. Hoàng đế lời nói nhẹ nhàng nói ra trong ý chỉ cho. Thái giám giam tính nghe lấy, vung xuống trong mắt chỗ sâu, lướt qua một nét khó có thể phát hiện che lớp vẻ. Lập tức lại cấp tốc biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Một lát sau, thái giám giám không người thối lui ra khỏi hoàng đế tẩm cung. Hắn cẩn thận phân phó ngoài điện đứng hầu cung nhân cùng thái giám vài câu, đơn giản là cẩn thận hầu hạ bệ hạ nếu có cần gì cầu lập tức đến báo loại hình lời nói khách sáo. Sau đó xoay người, dọc theo thuyền rồng rộng lớn hoa lệ hành lang bước nhanh rời đi. Hắn cũng không trở lại chỗ ở của mình, mà là rẽ trái rẽ phải, trải qua mấy tầng thủ vệ nghiêm ngặt khu vực, cuối cùng dừng ở trên thuyền rồng tầng một chỗ ưu tính xa hoa con trước. Hữu tướng nhưng tại trong phòng. Thái giám giám hỏi ngoài cửa người hầu. Đạt được câu trả lời chắc chắn về sau, trải qua người hầu thông truyền thái giám giám túi đầu đi vào. Hữu tướng đang ngồi ở trước án đọc sách, gặp hắn tiến đến, liền buông xuống quyển sách, ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua đến. Bệ hạ long thể như thế nào? Hữu tướng đi thẳng vào vấn đề. Thái giám giám lắc đầu, thấp giọng nói, bệ hạ lần này Đông Hải chấn kinh, tâm thần chấn động, thêm nữa thân thể thời gian dài thâm hụt, lại cự phục cố bổn bồi nguyên đan thuốc, lần này chỉ sợ là thật. Bất lực xoay chuyển trời đất. Nghe nói như vậy tin dữ, Hữu tướng trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt càng thâm trầm chút. Thiên ý như thế, vậy ta ngươi cũng cần chuẩn bị sớm. Hoàng vị thay đổi, cho tới bây giờ đều không chỉ là thay cái hoàng đế đơn giản như vậy, nó phía sau nhất định nương theo một phen quyền lực tẩy bài. Đợi tân đế đăng cơ, bọn hắn những người này có thể giữ được hay không quyền vị còn chưa biết được. Dù sao bọn hắn là thuộc về lâu dài bị hoàng đế mang tại trái phải tùy hành tâm phúc bồi hoàng đế khắp nơi du lịch, rời xa đế đô hải tâm. Mà thái tử giám quốc nhiều năm, dưới trướng tự có một bộ tin nặng thành viên tổ chức. Một khi thái tử đăng vị, bọn hắn cái này chút người cũng bị gạt ra khỏi quyền lực hạch tâm cơ hồ là tất nhiên vận mệnh. Thái giám giám nhìn xem hữu tướng, hạ giọng nói, đại nhân, chúng ta muốn lo lắng, chỉ sợ còn không chỉ là đông cung bị kia. Ân. Hữu tướng nhướng mày. Lời ấy ý gì? Thái giám giám xích lại gần nửa bước, lấy tay che lớp nói, bệ hạ, vừa rồi đã hạ chỉ miễn xá trước thái tử vị kia lưu lạc dân gian bé gái mồ côi, ít ngày nữa liền muốn đón về trong cung, cũng sẽ chọn phái trong cung đỉnh tiêm tu hành cường giả, dốc lòng dạy bảo. Hữu tướng nhất thời không do nó ý, bệ hạ rộng nhân, đặc xá con mồ côi, ban thưởng nó phú quý, chính là thiên gia ân điển. Cái này cùng chúng ta có gì liên quan? Liên quan trọng đại. Thái giám giám vội la lên, đại nhân không biết nàng này tu hành thiên phú dọa người, tại phố bùn loại kia địa phương đều có thể luyện được một thân bản lĩnh. Như đến trong cung tài nguyên dốc sức bồi dưỡng, nó thế tất nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng một khi khởi thế, đạt được trọng dụng, trở lên cảnh người tu hành đầu não tâm trí, triều đình này phía trên còn có chúng ta nơi đặt chân sao? Hắn nhìn chung quanh một chút, bảo đảm không người nghe lén, mới cơ hồ gián hữu tướng lỗ thai tiếp tục nói, với lại vạn nhất nàng biết được năm đó chuyện xưa, đối bệ hạ, đối triều đình lòng mang khắc cốt cửu hận, lập chí báo thù đoạt vị đâu? Cái kia chút phế thái tử cựu đảng như lại thừa cơ ở sau lưng trợ giúp, lấy nàng như vậy kinh khủng tiềm lực, đến lúc đó người nào có thể chế? Hữu tướng biến sắc, vô ý thức nói, hoàng thất còn có lao tổ tọa chấn, há sẽ ngồi nhìn nghịch tặc phản loạn? Thái giám giám cười nhạt, nghịch tặc, đại nhân, nàng chẳng lẽ không họ võ sao? Trên người nàng lưu thế nhưng là chính thống nhất hoàng tộc huyết mạch, chỉ cần ngồi lên vị trí kia vẫn là người nhà họ Vũ, lao tổ lại sao sẽ tùy tiện ra tay can thiệp? Nói không chừng lao tổ ngược lại vui thấy hậu bối bên trong xuất hiện như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể lấy tuyệt đối lực lượng chấn áp thiên hạ, khiến võ thị giang sơn càng thêm vững chắc. Nhưng tới lúc đó hắn âm thanh uy nghiêm đáng sợ, người ta những người này còn có làm gì dùng? Cảnh giới cao thâm người tu hành như đăng lâm đại bảo, một người liền có thể quyết đoán vạn sự, còn cần cái này cả triều quan viên sao? Nàng một cái người liền có thể làm hơn phân nửa triệu đình kiến. Hữu tướng con ngươi hơi co lại, bệ hạ chẳng lẽ liền chưa từng ngờ tới cái này chút? Thái giám giám lộ ra cười gượng, ngờ tới lại như thế nào? Bệ hạ chính là cố ý dung túng a. Vẫn là câu nói kia, cái đứa bé kia, nàng cũng họ võ, là bệ hạ ruột thịt cháu gái. Cho dù nàng tương lai thật tạo phản chiếm vị, chẳng lẽ liền không tế bái vị này hoàng tổ phụ sao? Bệ hạ tại vị lúc, có lẽ còn kiêng kỵ nàng ba phần, nhưng hắn đã một cái người sắp chết, còn tại hồ cái này chút làm gì a? Cái này phản lại tạo không đến trên đầu của hắn. Hoàng vị chỉ cần còn tại võ gia trong tay, cái này giang sơn còn họ võ, đối bệ hạ mà nói, liền đầy đủ rồi. Trước hắn tại hoàng đế trước mặt, đối phế thái tử con gái mặt ngoài thổi phồng, thật là nâng giết. Chỉ nhắc tới nàng cảm ơn tương lai, không đề cập tới nàng ghi hận khả năng. Mà hoàng đế tự nhiên nghe hiểu được nói bóng gió, nhưng hắn không quan tâm. Hoàng đế ý nghĩ rất đơn giản, chấm chết về sau, quản nó nước lũ ngập trời. Dù sao thịt này sẽ nát trong nồi, liền để bọn hắn quay a có lao tổ là tẩy, hôm nay là không được. Một phen, như là nước đá thêm thức ăn, để hữu tướng khắp cả người phát lạnh. Hắn rủ xuống tại trong tay áo nắm đấm nắm chặt lại buông ra. Bọn hắn mặc dù cũng có tu vi mang theo, nhưng cũng không thể không phòng a. Hữu tướng ngẩng đầu, nhìn về phía thái giám giám, hai người ánh mắt giao hội, hết thảy đều không nói bên trong. Xem ra, sắp thực cần sớm làm vạn toàn chuẩn bị. Đang lúc như thế, việc này liên quan đến chúng ta tiên đồ, chỉ cần liên lạc mấy vị tin tưởng đồng liêu, đồng lưu, một con đường sống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.